Chương 481, tranh cây chương 481, tranh cây ô tổng. Hạ lão đầu phát hiện hôm nay đại hội này là thật không có đến không, còn có thể miễn phí nhìn một trận trở mặt diễn xuất. Nguyên bản Ôn Linh Tú còn rất lánh tính quyền hắn, nhưng là tại Ôn Linh Tú túi đầu xem hết không biết tin tức gì đằng sau, nàng cả người sắc mặt kỳ biến. Ôn Linh Tú cứng ngắc chuyển qua cổ, giống như là người máy một trận thẻ cơ, ngựa khí không do nói. Hạ tổng, ta phải đi.
A,
đi chỗ nào a? Hạ lão đầu không nghĩ ra, cũng không có manh mối phát. Đi Na Uy. Sương Sương cũng ở đó. Hạ lão đầu lập tức cảm thấy hữu duyên, thế là theo bản năng bấu víu quan hệ. Ta một bên gọi người địa phương đi tìm, một bên gọi người xin mời đường thuyền, dự tính buổi sáng ngày mai liền có thể xuất phát. Nếu như Ôn tổng dễ dàng, có thể cùng một chỗ. Sáng mai xuất phát. Ôn Linh Tú giật giật khóe miệng. Hạ lão đầu nghe vậy, lập tức cảm thấy có phải hay không có chút đuổi đến, thế là nói ra. Nếu như Ôn tổng kế hoạch tương đối trễ nói hắn nói đều không có nói xong, liền bị luôn luôn bị cho là Ôn Hòa hữu lệ Ôn lão bản đánh gãy. Ta lập tức muốn đi. Nói xong, Ôn Linh Tú đằng đứng người lên, cơ hồ là bước nhanh chạy trước rời đi hội trường. Hạ lão đầu, không phải, nữ nhi của ta còn không biết có hay không núi tuyết chỗ đâu, ta đều không có vội vã như vậy. Ôn tổng, ít nhất phải trước làm rõ ràng nơi đó có hay không ngừng bay, có thể hay không đi. Hạ lão đầu nhìn xem Ôn Linh Tú hoàn toàn biến mất tại thân ảnh, triệt để cứng đờ ra đó. Hắn quay đầu bốn chỗ nhìn xem, nhìn thấy không ít lão bản đều lặng lẽ đang quan sát nơi này. Xong rồi, xong rồi. Nhiều người như vậy đều nhìn thấy, trong chàng còn có không ít phóng viên, ngày mai nhất định sẽ truyền ra tin tức. Ôn thị tập đoàn hư hư thực thực gặp phải tài vụ nguy cơ, trưởng môn nhân mặt lộ bối rối vội vàng rời tiệc, chẳng lẽ Ôn tổng chất tử cũng tại núi tuyết mất liên lạc. Hạ lão đầu trà sát bóng loáng đầu, đầu đều cảm giác lớn hơn một vòng. Hỏng. Sương Sương. Hạ lão đầu vừa rồi một nhìn thấy Ôn Linh Tú như thế hốt hoảng bộ dáng, kém chút đem chính mình chính sự đem quên đi. Hắn cũng đằng đứng người lên, cơ hồ là bước nhanh chạy trước rời đi hội trường. Trung quanh ánh mắt mọi người đều nhìn về Hạ lão đầu bóng lưng, đồng thời thần sắc hoảng hốt cùng nhìn nhau. Đây là xạ bờ game sao? Tại sao lại tới một lần? Tút tút tút, Ôn Linh Tú vội vã đi ra đại sảnh, cửa ra vào sớm đã ngừng lấy một cỗ màu xám cho bị ly. Giang giác. Tại nàng sắp đi đến bên cạnh xe lúc, Triệu Bí Thư nhanh chóng kéo cửa xe ra. Ôn Linh Tú nhìn cũng không nhìn ngồi vào trong xe, ánh mắt chăm chú nhìn ngay tại quay số điện thoại giao diện. Đối với nàng giúp đỡ người thân phận tới nói, tại gia gian mãi mãi nơi đó cầm tới lục tinh số điện thoại thật sự là một kiện sự tình đơn giản. Có thể đây cũng là nàng lần thứ nhất gọi. Bình ly bình ổn cất bước, lốp xe trượt tại mặt đất, cấp tốc rời đi hội trường. Ngài tốt, ngài phát kêu người sử dụng tạm thời không cách nào kết nối, xin ngài sau đó lại phát máy móc giọng nữ vang ở xe trong không gian phong bế. Ôn Linh Tú trên mặt tất cả biểu lộ hoàn toàn biến mất. Đối với lục tinh loại người này tới nói, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho mình ở vào mất liên lạc trạng thái phía dưới. Trước kia là bởi vì nghề nghiệp tố dưỡng yêu cầu, hiện tại là bởi vì lo lắng ra ra mãi mãi liên lạc không được hắn. Nói cách khác, tất nhiên là cái gì ngoại lực khiến cho lục tinh hoàn toàn liên lạc không được. Ôn Linh Tú nghĩ đến lá thư này hơi thở, nàng lập tức bấm số xa lạ kia. Tút tút tút, điện thoại quay số điện thoại bên trong. Ôn Linh Tú một bàn tay nắm thật chặt điện thoại, một bàn tay đặt tại trên trán. Bành Minh Khê, Bành Minh Khê. Ôn Linh Tú thấp giọng nhớ tới cái tên này. Nàng tình nguyện, nàng tình nguyện là Tống Quân Trúc hôm nay tâm tình không tệ, muốn trò đùa quái đản một chút nàng. Bành gia xảy ra chuyện đằng sau, phần lớn người bàng quan, một số nhỏ cựu nhân đi lên giẫm một cước, càng ít một bộ phận người hết sức đến với người. Mà đối với Bành Minh Khê khách quan thân thể khỏe mạnh tình huống tới nói, không có cái gì giam giữ tất yếu. Nhưng Ôn Linh Tú không biết đến cùng là ai có thể có bản sự này, thế mà đem Bành Minh Khê cho lấy tới nước ngoài đi. Nếu như Tống Quân Trúc thực sự nói thật. Ôn Linh Tú nắm thật chặt điện thoại, yên lặng nửa năm Bành Minh Khê đột nhiên có động tác quá khác thường. Ở trong nước còn có thể ướt thuốc một hai, thế nhưng là chạy ra ngoại quốc. Ôn Linh Tú nghe một tiếng quay số điện thoại thanh âm, nàng đột nhiên quay đầu hỏi Triệu Bí Thư. Na Uy cấm thương sao? Triệu Bí Thư trừng lớn hai mắt, khó có thể tin chính mình nghe được cái gì mà miễn lời nói. Nhỏ, điện thoại thông. Ôn Linh Tú quay đầu, lược qua cái đề tài này, mà Triệu Bí Thư trong lòng lại nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Ngươi tốt, nơi này là Tống giáo thụ trợ lý Hạ Lina, như có cần, xin mời nhắn lại. Đầu bên kia điện thoại vang lên một đạo lạ lẫm giọng nữ. Ôn Linh Tú đè xuống toan trướng mi tâm, ta là Ôn Linh Tú, ta tìm Tống giáo thụ, xin mời gọi nàng nghe. Rất xin lỗi, Tống giáo thụ ngay tại làm khôi phục huấn luyện, nàng giao cho ta bọn họ không đi quấy rầy nàng. Hạ Lina hồi phục ngắn gọn mà không có chỗ trống. Nếu ngài có chuyện khẩn cấp, xin mời bàn giao cho ta, khôi phục huấn luyện kết thúc, ta đem chuyển đạt Tống giáo thụ. Tiên tĩnh, Ôn Linh Tú không có tắt điện thoại, đầu kia Hạ Ly Nạ cũng không có tắt điện thoại. Tiên tĩnh trong không gian chỉ nghe đến rất nhỏ tiếng hít thở. Trong lúc bất chợt, Ôn Linh Tú cười, nàng cúi thấp đầu, như nghĩ đến cái gì hoang đường sự tình, cuộn tốt sợi tóc bay xuống trên trán, mất tinh thần lại thất bại. Từ trước kia đến bây giờ, liên tục không ngừng người muốn theo nàng bấu víu quan hệ. Nàng không có khả năng đem tinh lực đều dùng tại trên những chuyện vô dụng này, thế là Triệu Bí Thư những người này liền phát huy tác dụng. Hạ Ly Nạ nói đến những lời này, chính là Triệu Bí Thư bình thường sẽ cùng người đến chơi nói lời. Thật tốt cười. Ôn Linh Tú cảm thấy có người trong lòng của nàng trồng 100,000 khỏa cây chanh, chưa cho nàng túi xuống lưng, quận mình thân thể. Vậy thì mời ngươi chuyển đạt cho Tống giáo thụ. Vô luận nàng là nói đùa, hay là chăm chú, ta chậm nhất trưa mai trước liền sẽ đến Na Uy. Cảm tạ nàng gửi thư. Điếu, điện thoại cúp máy. Tống giáo thụ, người kia cúp điện thoại. Hạ Lý Nạ cầm di động, đứng tại chỗ, chăm chú hồi báo tình huống. Ân. Hạ Lý Nạ trong lòng đang suy nghĩ, cái này ân là có ý gì? Thế là nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tống giáo thụ vị trí. Mùa đông đối với thân thể nhất là chân người bị thương tới nói, là lạnh bên trong mang đau nhức bên trong mang cương. Tống giáo thụ ngồi nghiêng ở trên mặt thảm, dựa vào ghế sofa. Nàng thỉnh thoảng đẩy một chút trên sống mũi mắt kiếng không vọng, túi đầu vượt qua trong tay một trang sách. Hạ Lý nàng nghĩ nghĩ, cho Tống giáo thụ pha một chén trà nóng, bưng đến nàng trong tay, sau đó hỏi: "Tống giáo thụ, vậy ngài muốn xuất phát sao?" "Ừm, xuất phát đi nơi nào?" Tống Quân Trúc ngẩng đầu, hải tảo giống như tóc dài rơi vào đầu vai, nàng bưng lên nhiệt độ vừa vặn chén trà nhấp một miếng, đúng Hạ Lý nàng nói: "Tạ ơn." Hạ Lý nàng nghe được "tạ ơn" hai chữ này, trong lòng trong nháy mắt cảm giác khó chịu. Dĩ vãng Tống giáo thụ không dạng này, thật lâu không có nghe được trả lời chắc chắn, Tống Quân Trúc lại lật qua một trang sách, nhẹ nhàng mà hỏi thăm: "Ngươi muốn ta đi nơi nào?" Hạ Lý nàng muốn nói lại thôi: "Còn có thể đi nơi nào à? Đều có thể thông chi tình địch đi tìm lục tinh chính mình chẳng lẽ không đi sao? Trước kia Tống giáo thụ thế nhưng là loại kia không đạt mục đích thể không bỏ qua người a." "Thế nhưng là..." Hạ Lý nạ nhìn xem đắp lên Tống giáo thụ trên đùi đầu kia nặng nề tấm thảm, nàng lại giảng không ra bảo: "Không có gì Tống giáo thụ, cần gọi một chút trà chiều sao?" "Hạ Lý nạ..." Tống Quân Trúc đánh gây những này nói sang chuyện khác lời nói, nàng thon dài như ngọc ngón tay phất qua từng hàng văn tự, vuốt ve trang giấy, lẳng lặng nói: "Ta đi không được rồi." Chương 482, tương tư chương 482, tương tư yên tĩnh, Hạ Lý nạ hoảng hốt đứng tại chỗ. Ánh mắt của nàng rơi vào Tống giáo thụ đỉnh đầu bên trên, phản phất vừa rồi cái kia đạo tiếng thở dài là ảo giác của mình mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Trước kia Tống giáo thụ mặc dù ngạo mạn mà lãnh đạm, thế nhưng là nàng đĩnh viễn hăng hái. Nhưng bây giờ, trừ bề ngoài không giống bên ngoài, Tống giáo thụ bất kỳ thói quen cùng tính cách cũng giống như một vị trải qua tang thương lão nhân. Tại sao sẽ như vậy chứ? Hạ Lý nạ trong lòng đột nhiên dâng lên đủ loại cảm giác. Nếu như nàng chưa từng gặp qua Tống giáo thụ trước kia dáng vẻ, vậy nàng đại khái có thể cùng khuê mật đang tán gẫu phần mềm bên trên điên cuồng quét quang, chính mình gặp cái bình thản lại có tiền lão bản. Có thể nàng hết lần này tới lần khác gặp qua, tận mắt nhìn thấy phong mang tất lộ thiếu niên thiên tài lòng dạ hao hết, cái này thật sự là một kiện tàn nhẫn sự tình. Hạ Lý nạ im lặng không nói, không phải là không muốn nói, thật sự là nàng không biết trả lời thế nào, giống như hồ trả lời thế nào đều không đúng. Không khí nhất thời ngưng trệ. Tống Quân Trúc tựa hồ ý thức được, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Lý nạ, bình tĩnh nói: "Không cần ngươi bận rộn, ta ở chỗ này đọc sách, đem trong phòng giám sát đóng lại, ngươi gọi người đều ra ngoài đi." Hô, Hạ Lý nạ giống như là bị từ ngạt thở bên trong giải cứu đi ra, thở phào một hơi, gật đầu nói: "Tốt, Tống giáo thụ." Nàng thuần thục đem xe lăn cùng quải trượng đều bỏ vào Tống giáo thụ bên người, sau đó gọi người tắt đi trong phòng giám sát. Rời đi trước một giây, Hạ Lý nạ cẩn thận quay đầu nhìn thoáng qua. Trước kia trong lòng nàng cao như vậy không thể leo tới, như vậy ngạo mạn lạnh lùng Tống giáo thụ, giống như là biến thành một đầm cũng không tiếp tục nổi sóng nước động. Tống giáo thụ liền trầm mặc ngồi tại trong một cái góc, cũng là bởi vì chỉ có thể bị động địa chỉ có thể chiếm cứ một cái góc. Một khi muốn xê dịch, liền sẽ phi thường phí sức. Tiếp cận trời chiều lập nhật, cửa phòng theo Hạ Lý nạ rời đi mà rộng mở. Một chùm trời chiều xuyên thấu trong phòng, rơi vào Tống Quân Trúc trên gò má. Nàng một nửa tắm rửa dưới ánh mặt trời, một nửa thẩm thấu tại trong bóng tối. Một màn này, vĩnh viễn khắc ở Hạ Lý nạ trong lòng. Giang giác, cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Hạ Lý nạ nhìn về phía ngoài cửa, đã bị kêu đi ra các loại nhân viên phục vụ đều đồng loạt đứng ở nơi đó, chờ đợi chỉ thị của nàng. "Đi thôi." Hạ Lý nạ phất phất tay, đi lên phía trước. Nhìn thấy Hạ Lý nạ đi ra, những nhân viên phục vụ kia vừa đi theo đi, vừa có chút lo âu hỏi: "Hạ Lý nạ, đến cùng tại sao muốn đóng lại giám sát à? Nếu là Tống giáo thụ ngoại ý muốn nổi lên làm sao bây giờ à?" Hạ Lý nạ dừng bước, nhìn về phía các nàng. "Các người ưa thích có người đang theo dõi khí bên trong nhìn thấy ngươi đi đường dáng vẻ chật vật." Đám người kia trong nháy mắt trầm mặc. Đối với người bình thường tới nói đây đều là một loại vết thương, huống chi là Tống Quân Trúc loại này lòng tự trọng cực mạnh người. Hạ Lý nạ rất rõ ràng, từ Tống giáo thụ không thể bước đi bắt đầu, phàm là có người ngoài tại, Tống giáo thụ cũng chỉ ngồi xe lăn xuất hành. Nàng không hy vọng bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng trụ quải dáng vẻ, cũng không hy vọng bất luận kẻ nào đi nhìn trộm vết thương của nàng. "Có lỗi với Hạ Lý nạ, chúng ta biết đây là Tống giáo thụ nói cho ngươi sao? Tống giáo thụ rất tín nhiệm ngươi." Nghe được người chung quanh lời khen tặng, Hạ Lý nạ trong lòng có chút cao hứng, không có làm bất luận cái gì đánh giá, chỉ nói là về sau không cho phép ở chỗ này nói lung tung. "Tốt." Đạt được hài lòng hồi phục, Hạ Lý nạ nhẹ gật đầu, đi ở phía trước rời đi dương phòng. Những lời kia là Tống giáo thụ nói với nàng sao? Dĩ nhiên không phải. Bất quá, Hạ Lý nạ suy nghĩ một chút hiện tại thường thường ở tại Tống giáo thụ bên người chính mình, tự đủ. "Ta có thể đoán được Tống giáo thụ tâm tư đi." Núi tuyết phòng nhỏ. "Người là heo a? Ăn nhiều như vậy." Trên bàn cơm, Hạ Dạ Sương bất mãn nhìn xem ăn Mạnh Nghe, "Cái này phun không được, quả thực là quỷ chết đói thắt sinh." Mạnh Nghe ha ha một tiếng, "Ta không phải heo, ta là hầm dầu tôm, mặt ngoài tươi mùi thơm đẹp, thực tế cao dầu cao đường. Ngươi không có khả năng tính toán ta, bởi vì ngay từ đầu ngươi liền bị ta dụ hoặc. Ta là thịt hóa thân, ngươi chỉ là thêm thịt người, nếu dám làm trái ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là đói khát cùng tàn nhẫn. Coi ta bưng lên bàn ăn hôm đó, tất cả gạo cơm đều là đường tử đi." Yên tĩnh, Hạ Dạ Sương người đều choáng váng. Lục Tinh ngốc trệ, đũa trong kia khối trứng tráng chậm chạp đưa không đến miệng bên trong. Chỉ có Triệu Hiệt Hiệt nghe nói như thế, cười ra tiếng: "Hạ Dạ Sương, Lục Tinh, xin hỏi tình tiết gây cười ở nơi nào?" Hạ Dạ Sương mười phần chân thành đặt câu hỏi. Mạnh Nghe liếc mắt, ha ha một tiếng, phát ra trào phúng: "Ngươi cái con gà con mao, ngươi hiểu cái lông gà a? Trang Trang liền thích nghe ta giảng những này, ta vì đổi tới Trang Trang,
ta mỗi ngày đều khêu đèn có ngạnh. Hạ Dạ Xương ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, thật sự là Tết Trung Thu không tới ngươi liền tương tư. Lục Tinh rốt cục cắn được khối kia trứng tráng, ánh mắt của hắn nhìn xem Mạnh Nghe, nhìn lại Triệu Hiệt Hiệt. Quả nhiên là một cái khỉ một cái chốt phát. Giống Triệu Hiệt Hiệt loại này nói chuyện không ít người, đã chán ghét đi đoán lòng người, đi làm kéo đẩy trò chơi. Thế là giống Mạnh Nghe loại này há miệng liền có thể từ cổ họng nhìn thấy mắt người. Đơn giản quá hợp tâm ý của nàng. Ân, rất hợp lý. Lục Tinh kẹp một đũa đồ ăn, trong lòng suy nghĩ, cái này hai chưa hẳn không thể đi đến cuối cùng a, hai cái người quá thông minh là qua không đến cùng đi. Giống Mạnh Nghe cùng Triệu Hiệt Hiệt dạng này, phù hợp. Ai Mạnh Nghe ăn no rồi liền bắt đầu kiếm chuyện, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ tựa hồ có chút dừng lại tuyết, tiếp rẻ nói, ta còn tìm nghĩ lấy bên trên núi tuyết đi đi săn đâu, kết quả trượt tuyết không có trượt thành, đi săn cũng không có thú thành. Hắn nhìn về phía Lục Tinh, chờ về quốc nhà ta chuyện này có thể bình ổn rơi xuống đất lời nói, ngươi tìm đến ta chơi, ta có cái bằng hữu mở sân tập bắn, chơi lấy đặc biệt thoải mái. Sân tập bắn. Tết Trung Thu đến không tới không biết, dù sao Lục Tinh tương tư. Chương 483, mỗi năm có hôm nay. Chương 483, mỗi năm có hôm nay. Ngươi túi nhựa à, như thế có thể giả bộ. Hạ Dạ Xương đời này ghét nhất chính là có người tại Lục Tinh trước mặt khoe của. Về phần tại sao, nàng đến nay còn nhớ rõ lúc trước nàng cùng Lục Tinh nói, ta cho ngươi tiền đằng sau. Lục Tinh con mắt bá được một chút liền sáng lên, cùng đạp phong hỏa luôn giống như trực tiếp trượt tới. Mặc dù bây giờ Lục Tinh không làm chuyến đi này, thế nhưng là Mạnh Nghe cái này ngu xuẩn, bạn nhất nói đến quá mê người để Lục Tinh lại muốn trọng thao cựu nghiệp làm sao bây giờ? Không nên không nên, tuyệt đối không được. Hạ Dạ Xương thể muốn chém đứt khả năng này, thế là lập tức nói ra. Bằng hữu của ngươi sân tập bắn ăn nhập gì tới ngươi? Hắc, làm sao lại không liên quan chuyện ta mà? Mạnh Nghe không phục, một truy cái bàn, lựa chọn công kích cá nhân. Ngươi cái này không có bằng hữu đồ vật, biết hay không bằng hữu hàm nghĩa a? Lục Tinh biểu tình nghiêm trọng. Không biết a, Mạnh Nghe trong miệng la hét cái gì hữu nghị a giảng buộc a liền lao đến. Đinh Linh, Lục Tinh nhìn thấy Hạ Dạ Xương trong nháy mắt trầm mặc, cầm lên dao nĩa, ánh mắt hắn trừng lớn, lập tức nắm lấy cổ tay của nàng. Ngươi muốn phục khắc Bạo Tuyết Sơn Trang giết người sự kiện sao? Hạ Dạ Xương dừng động tác lại, cúi đầu nhìn xem Lục Tinh nắm cổ tay nàng cái tay kia. Lòng bàn tay nhiệt ý xâm nhập làn da, để nàng nhíu mắt. Vừa rồi giấy lên táo bạo trong nháy mắt bị dội tắt, lòng của nàng đột nhiên bình tĩnh lại. Bịch, Hạ Dạ Xương đem trong tay dao nĩa nhét vào trong mâm. Nàng thông thuận dùng một tay khác sờ lên Lục Tinh mu bàn tay, tiếp theo cưỡng chế tính 10 ngón đan sen. Đầu ngón tay của nàng lung tung sờ lấy Lục Tinh trên mu bàn tay xương cốt, tựa như đột phá ra thịt chứng ngại, chạm đến Lục Tinh nguyên thủy tạo thành. Ân, hài lòng. Hạ Dạ Xương trong lòng khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt cao hứng. Ở một bên nhìn Triệu Hiệt Hiệt trong nháy mắt nhíu mày. Rõ ràng vừa rồi Hạ Dạ Xương là tại thay Lục Tinh nói chuyện, thế nhưng là Lục Tinh vậy mà trái lại ngăn lại Hạ Dạ Xương. Cái này người nào a? Triệu Hiệt Hiệt cúi đầu, che khuất đáy mắt không hài lòng. Không nghĩ mát đêm Xương là đang nhắc nhở ngươi đây. Lục Tinh cười một tiếng, một tay khác nâng cầm lên nhìn về phía Mạnh Nghe, mười phần đứng đắn nói. A, nàng có thể nhắc nhở ta cái gì? Mạnh Nghe lòng vẫn còn sợ hãi vô tìm. May mắn có người hàng phục được Hạ Dạ Xương ác quyển này a. Lục Tinh cười cười, bằng hữu của ngươi sân tập bắn không phải ngươi sân tập bắn, gia tộc của ngươi tiền cũng không phải tiền của ngươi. Bất luận ba của ngươi có phải hay không là ngươi ba, ca ca của ngươi có phải hay không là ngươi ca ca. Ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có chân chính đem tài sản nắm trong tay, đây mới thực sự là thứ thuộc về chính mình. Hạ Dạ Xương ngửa ra sau tới gần Lục Tinh lỗ tai, thấp giọng nói bổ sung, kỳ thật ta vẫn rất đáng tin. Lục Tinh tức giận nở nụ cười, đẩy ra cùng cái lò lửa nhỏ phát ra nhiệt lượng Hạ Dạ Xương. Mạnh Nghe, ngươi trở về phải nhớ kỹ câu nói này, không cần thụ bất luận người nào mê hoặc. Mà lại, liên quan tới kết giao bằng hữu chuyện này, liền cùng tìm đối tượng một dạng, nhìn chính là chất, không phải số lượng. Mạnh Nghe như có điều suy nghĩ nghĩ đến Lục Tinh nói lời, giống như đúng là có chút đạo lý a, vậy ngươi hảo bằng hữu là ai? Lục Tinh nghĩ nghĩ, gần nhất Hạ Dạ Xương tại kiêm chức bạn tốt của ta. Nghe không? Ngươi mới không có bằng hữu đâu. Hạ Dạ Xương đột nhiên chi ngẩn ra đứng lên, giống như là đạt được trên thế giới cao nhất vinh quang. Nàng lôi kéo Lục Tinh cổ tay đi lên giơ lắc lư, yêu ngạo mà nói ra, đây mới gọi là chất lượng cao bằng hữu được không? Ngươi nhận biết vậy cũng là hồ bằng cầu hữu. Còn cái gì mở sân tập bắn, quay đầu cho ngươi đầu đánh cái lô thai liền trung thực. Mạnh Nghe nổi giận, cùng Hạ Dạ Xương triển khai một trận kịch liệt thi biện luận, hận không thể đem quần bắt dao nĩa đều ném đối phương trên đầu. Triệu Hiệt Hiệt không có mắt thấy mà túi đầu lay một miếng cơm ăn. Không cứu nổi, thật. Hạ Dạ Xương quả thực là trên thế giới dễ dụ nhất người. Bất quá, vừa rồi Hạ Dạ Xương hẳn là tại thay Lục Tinh nói chuyện, mà Lục Tinh mặc dù ngăn lại giới thứ hai nhà tuyết chiến đấu thi đấu, nhưng vẫn là bang Hạ Dạ Xương đang đọc diễn văn. Em. Lục Tinh người này giống như cũng không có nàng trong tưởng tượng không có lương tâm như vậy a, trước kia Hạ Dạ Xương chung quanh có cái tùy tùng luôn nói mình tại trong nhà bị mẹ kế khi dễ, trải qua rất thảm làm sao nào. Hạ Dạ Xương nhìn nàng đáng thương, đầu tiên là cho nàng ăn ngon dùng tốt, phía sau là trực tiếp đưa tiền. Lại phía sau nàng nghe phiền, dứt khoát liền chuẩn bị giáo huấn một chút cái kia người hầu mẹ kế. Thế nhưng là, rõ ràng Hạ Dạ Xương là tại vì cái kia tùy tùng ra mặt, có thể cái kia tùy tùng vậy mà đi ra giả bộ làm người tốt nói, thật không có tất yếu náo lớn như vậy, được rồi được rồi. Lúc đó Hạ Dạ Xương dưới cơn nóng giận, đem cái kia tùy tùng liên quan cái kia mẹ kế cùng một chỗ đánh một trận. Phía sau mới biết được là hai người thông đồng cùng một chỗ, nói lại tiểu thư này người ngốc nhiều tiền, đến làm ít tiền tiêu xài một chút. Lúc đó Triệu Hiệt Hiệt nghe được chuyện này, đơn giản vừa bực mình vừa buồn cười. Hạ Dạ Xương người này thật tâm mắt, việc đã quyết định mà lại cùng cái bướng bỉnh con lửa giống như. cho nên kể từ khi biết Hạ Dạ Xương ưa thích Lục Đình, đồng thời không phải nhất thời cao hứng mà là niệm lâu như vậy đằng sau, Triệu Nhiệt Hiệt cả người tâm tình liền phi thường phức tạp, bởi vì nàng không có thực sự hiểu rõ qua Lục Tinh người này, nàng đã lo lắng Lục Tinh quá thông minh, dễ như trở bàn tay đem Hạ Dạ Xương bị đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, nàng lại lo lắng Lục Tinh không thông minh, về sau bảo hộ không tốt Hạ Dạ Xương, để Hạ Dạ Xương bị khi phụ. Khi nàng từ Hạ Dạ Xương trong miệng biết được Lục Tinh nghề nghiệp sau, nàng luôn cảm thấy Lục Tinh hẳn là một cái dáng rất đẹp mắt, mà lại lời tâm tình một bộ chuyên lừa gạt tiểu nữ sinh lông vàng. Hiện tại nàng nhìn thấy Lục Tinh, từ tại trong đống tuyết thanh tỉnh dây thứ nhất, nàng tựa như cái camera một dạng, một khắc không ngừng quan sát đến Lục Tinh. Lục Tinh là người thông minh, đây là Triệu Hiệt Hiệt cuối cùng được ra đầu thứ nhất kết luận, mà nàng cho ra đầu thứ hai kết luận là Hạ Dạ Xương hội thủ thương. Nàng một mực tại về nghe Hạ Dạ Xương đoạn kia thổ lộ ghi âm. Khi Lục Tinh đáp ứng thời điểm, nàng không có nghe được một tơ một hào yêu thương, ngược lại càng giống là vò đã mẹ không sợ rơi không quan trọng. Bất luận Lục Tinh là xuất phát từ dạng gì tâm tính đáp ứng Hạ Dạ Xương thổ lộ, Triệu Hiệt Hiệt rất rõ ràng có thể cảm giác được, đây là một trận trong nước kính trong ngọc hoa. Thế nhưng là, Triệu Hiệt Hiệt dương mắt, nhìn xem cùng cái kẻ ngu giống như cho Lục Tinh xem tướng tay Hạ Dạ Xương. Nàng lời muốn nói lại nghẹn tại trong cổ họng. Tính toán, từng chiếm được lại mất đi, dù sao cũng so một mực mong mà không được muốn tốt đi. Tính toán, tính toán. Vào lúc ban đêm trước khi ngủ, Hạ Dạ Xương cùng mèo giống như trong chăn chắp chắp ủi. Lục Tinh nhắm mắt lại, lẳng lặng nói, ngươi chừng nào thì có giấm sữa yêu thích ta nhưng không có sữa cho ngươi giấm. Ngươi tốt phiền a. Rõ ràng đang làm nũng lại bị định nghĩa thành tại dâm sữa, Hạ Dạ Xương thẹn quá thành giận. Nàng cho Lục Tinh bả vai một quyền, sau đó lại dựa vào đi lên. Lục Tinh cười một tiếng, không có gì phản ứng. Hạ Dạ Xương ngửa đầu, nhìn chăm chú lên Lục Tinh lông mi, nhẹ nhàng nói, "Ngươi hôm nay thay ta nói chuyện, ta thật là cao hứng." "Lục Tinh, ngươi làm sao tốt như vậy a?" Nàng ngang qua cánh tay, ôm lấy Lục Tinh eo, hài lòng nhắm hai mắt lại. "Ta năm nay còn không có hứa năm mới nguyện vọng, bởi vì ta không biết hứa cái gì, nhưng ta bây giờ muốn đến." Lục Tinh mở mắt ra, rủ xuống ánh mắt, lặng lặng nhìn chằm chằm cái kia màu vàng đỉnh đầu. Ta năm mới nguyện vọng là mỗi năm có hôm nay. Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, Hạ Dạ Xương ngủ thật say. Nhẹ nhàng hô hấp khí tức đánh vào cổ của hắn chỗ, Lục Tinh bình nằm nhìn chằm chằm trần nhà. Mỗi năm có hôm nay sao? Nếu là thật dạng này liền tốt. Lục Tinh nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, 3 giờ hay là 6 giờ. Mất đi tín hiệu thật lâu, điện thoại phát ra một tiếng rất nhỏ chấn động. Lục Tinh đột nhiên bừng tỉnh. Chương 484, bây giờ, đi ra. Chương 484, bây giờ, đi ra. Lục Tinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, túi đầu sờ sờ tim, mới từ trong lúc ngủ mơ đánh thức trái tim, nhảy lên đến cơ hồ muốn chui phá lồng ngực lao ra. Phanh, 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 từng tiếng trái tim nhảy lên kịch liệt thanh âm, vô hạn phóng đại tại trong đầu. Lục Tinh không ngừng hít sâu, ý đồ ổn định nhịp tim. Hắn túi đầu. Lúc đầu Hạ Dạ Xương là kiên định muốn gối lên cánh tay của hắn ngủ, dạng này tương đối thân mật. Thế nhưng là tại tưởng tượng, gối cánh tay gối một đêm đoán chừng cánh tay đều tê đằng sau, nàng từ bỏ ý nghĩ này. Thế là hiện tại, Hạ Dạ Xương ôm cánh tay của hắn, lớn chừng bàn tay gương mặt uốn tại trên vai của hắn. Kỳ thật Hạ Dạ Xương người này nhìn xem rất gầy, nhưng tướng ngủ ngoài ý muốn rất tốt. Tóc của nàng tán loạn rơi vào trên gương mặt, có chút mở ra môi lộ ra thủy nhuận màu hồng, như cái mơ tới ăn ngon tiểu hài giống như. Lục Tinh nhìn một chút, tại cảm giác được trái tim nhảy lên khôi phục ổn định bình thường đằng sau, lập tức thở dài một hơi. Hắn từ dưới cái gối lật ra tới đã thật lâu không có tín hiệu điện thoại. Ân. Theo mở điện thoại, Lục Tinh nhìn chằm chằm trên giới diện vẫn như cũ biểu hiện không tín hiệu tiêu chí. Rõ ràng không có tín hiệu. Có thể cái này tại sao phải biểu hiện tân tiến một đầu tin tức? Bởi vì trước kia thói quen nghề nghiệp, Lục Tinh thói quen thiết định điện thoại thiết trí là chỉ có thể thu đến tin tức thông chi, nhưng trừ thật điểm đi vào bên ngoài, không cách nào xem xét trong tin tức cho. Nếu như điện thoại đạn bình phong một đầu mặt khác hộ khách tin tức mới, có thể khiến người ta trực tiếp nhìn thấy nội dung. Như vậy hắn đang phục vụ hộ khách này thời điểm, hộ khách vạn nhất nhìn thấy những tin tức này, tuyệt đối trong lòng không cao hứng. Mà cho dù không còn có hộ khách cần hắn phục vụ, hắn tập quán này cũng khó có thể sửa đổi. Lục Tinh nheo lại mắt, kéo lại chăn mền che lại Hạ Dạ Xương con mắt, phòng ngừa ánh sáng đem nàng đánh thức. Hắn giải tỏa điện thoại, là cái mã số xa lạ. Nhìn chằm chằm cái số này, Lục Tinh cẩn thận hồi tưởng, cũng không có tại bất luận cái gì hộ khách bên trong tìm tới. Một loại dự cảm không tốt xông lên đầu, hắn ấn mở tin tức, xem xét nội dung. So với Hạ Dạ Xương tại đất tuyết phát đầu kia tin tức, cái tin này nội dung liền đặc biệt ngắn gọn. Chỉ có 4 chữ, hiện tại, đi ra. Lục Tinh vừa tỉnh ngủ thần kinh trong nháy mắt thanh tỉnh, hàn ý trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Loại giọng nói này quá quen thuộc. Lục Tinh trong đầu trong nháy mắt hiện lên hai người tuyển, Bành Minh Khê cùng Tống Quân Trúc. Thế nhưng là, giống Bành Minh Khê loại kia đi một bước có thể thở 10 phút đồng hồ người, nàng bên trên được đến sao? Đó chính là Tống Quân Trúc tới rồi sao? Lục Tinh ánh mắt nặng nề, nếu quả như thật là nàng tới, nàng làm sao tới? Nàng chân đau không, nàng có thể đi bộ sao? Các loại nghi vấn giống như thủy triều nện vào trong đầu. Lục Tinh nhìn thoáng qua thời gian, 7 giờ sáng chung. Nếu như cái tin này thật là Tống Quân Trúc phát, vậy nàng nhất định là đã đến. Lục Tinh cúi đầu nhìn xem còn ngủ rất say Hạ Dạ Xương, nàng tựa hồ mơ tới chuyện gì tốt, nhếch miệng lên. Hít sâu một hơi, hắn rón rén đem cánh tay từ Hạ Dạ Xương trong ngực rút ra. Bất quá không thể không nói, tiểu kim mao dinh dưỡng vẫn rất tốt. Lục Tinh giống như là nửa đêm ra ngoài yêu đương vụng trộm giống như cẩn thận từng ly từng tí sợ phát ra một chút tiếng vang. Thẳng đến hai chân im ắng giẫm tại mềm mại trên mặt thảm, hắn mới rốt cục thở dài một hơi. Phủ thêm áo khoác, Lục Tinh vì để tránh cho phát ra tiếng vang, mặc vào bít tất giẫm trên sàn nhà. Hắn đi đến bên cửa sổ, vô thanh vô tức kéo màn cửa sổ ra. Nắm khi nhìn đến ngoài phòng tràng cảnh lúc, Lục Tinh kém chút miệng phun hương thơm, lập tức bưng kín miệng của mình. Vợ mẹ, một đám mặc áo đen bao khỏa kín người làm thành một vòng, triệt để bao vây toàn bộ phòng nhỏ. Đã thu nhỏ phong tuyết rơi vào đầu vai của bọn hắn, đen trắng xen lẫn, giống pho tượng một dạng đứng yên. Mà tại đám người kia ở giữa nhất, xuất hiện một thứ đại khái 2 mét vuông không gian bị kín, cùng cổ đại cố kiệu giống như. Lục Tinh rung động kém chút ngoác mồm kinh ngạc, nhất là khi nhìn đến cái kia không gian bị kín trước sau có nhấp cán thời điểm. Hắn với cái thế giới này hoang đường trình độ đạt đến đỉnh phong. Ta là cái con mẹ nó là bị trực tiếp mang lên đó a. Lục Tinh hoảng hốt nhìn xem đám kia toàn thân hắc y phục đám người đứng ở trên ngai lưng tiểu mỹ ở hợp, đột nhiên cảm thấy, đây là trong nước sao, cái này làm cho ta đi nơi nào? Lục Tinh bị bệ cửa sổ, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Hắn quá lạc quan đây tuyệt đối không phải Tống Quân Trúc làm được sự tình. Người tới không phải Tống Quân Trúc. Nếu không phải Tống Quân Trúc, một cái viết kép thêm đỏ to thêm danh tự đện vào trong óc của hắn, Bành Minh Khê. Tống Quân Trúc người này điên là điên, nhưng là nàng thích nhất cha tấn chính là mình. Chỉ có Bành Minh Khê, chỉ có nàng mới có thể làm đi ra như thế bệnh tâm thần sự tình. Lục Tinh đầu óc đột nhiên bắt đầu hỗn độn, một loại khó mà ức chế xúc động lưu động tại trái tim của hắn. Xuyên thấu qua dần dần thu nhỏ phong tuyết, hắn nhìn thấy căn phòng kia cửa sổ mở ra. Một tấm như hàn băng lãnh ngọc gương mặt xuất hiện tại Lục Tinh trong tầm mắt. Cách loạn sợi thu đông tuyết, nàng giống Liêu trai trí dị bên trong chỉ xuất hiện tại tuyết dạ bên trong nữ quỷ, phiêu đãng ở trong nhân thế. Bành Minh Khê, thật là nàng. Lục Tinh lập tức nắm thật chặt bệ cửa sổ, phòng ngừa hắn tại Bành Minh Khê trước mặt thể hiện ra bất luận cái gì rụt rè biểu hiện. Nghiêm chỉnh mà nói, Bành Minh Khê làm hắn vị thứ nhất hộ khách, nhìn qua hắn nhất ngây ngô, nhất không chuyên nghiệp, nhất mở mịt luôn cuống dáng vẻ. Bành Minh Khê để lại cho hắn bóng ma quá mức khắc sâu, cho nên hắn rất chán ghét, cũng rất sợ hãi Bành Minh Khê. Có thể trải qua thời gian dài như vậy điều dưỡng, hắn cho là mình đã tốt. Không có. Lục Tinh cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Bành Minh Khê gương mặt kia. Không có tốt. Lại một lần nữa nhìn thấy Bành Minh Khê, hận ý trong lòng cùng hoảng sợ đan vào một chỗ, để hắn bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Ông, điện thoại chấn động, tin tức liên tiếp không ngừng phát tiền đến. Ngươi nhìn thấy ta rất thất vọng. Ngươi muốn gặp đến ai? Tống Quân Trúc sao? Nàng bị ngươi làm hại thảm như vậy, nàng muốn gặp ngươi sao? Lục Tinh chăm chú nhìn trên màn hình bình thường nhất tiểu chữ, đầu não bắt đầu hôn mê. Ông, tin tức lần nữa giống như thủy triều đánh thẳng tới. Ngươi trong phòng này không chỉ chính mình tại đi. Hiện tại, đi ra. Nếu như ngươi không muốn lại hại những người khác lời nói. Chương 485, thế gian độc nhất cửu hận chương 485, thế gian độc nhất cửu hận hiện tại, đi ra thời gian một khắc không ngừng chạy xiết hướng về phía trước, khoảng cách nhìn thấy cái tin này đã qua 3 phút. Lục Tinh lặng lặng đứng tại bên cửa sổ, không lúc nhích. Nguyên bản đã sắp dừng lại bông tuyết lần nữa ngóc đầu trở lại, đập ầm ầm trên mặt đất. Cách tuyết bay đầy trời, hắn cùng Bành Minh Khê nhìn nhau. Cố nhân dị quốc trùng phùng, cái này tại cổ kim nội ngoại bất kỳ văn tự ghi chép bên trong đều là một kiện chuyện may mắn. Cái kia, hữu nhân gặp nhau đâu? Bành Minh Khê trên khuôn mặt không có một tia vết sắc, lạnh buốt tái nhợt giống như là tại mênh mông băng nguyên bên trong xúc lập hơn ngàn năm. Nàng tựa hồ đối với Lục Tinh phản ứng phi thường bất mãn. Thế là Lục Tinh cúi đầu, dùng di động cho Bành Minh Khê gửi đi một đầu tin tức đi qua, 5 phút đồng hồ hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Bành Minh Khê đóng lại cửa sổ. Đây là đáp ứng ý tứ. Lục Tinh cười một tiếng, pha lê phản chiếu trong mắt nhưng không có mảy may ý cười, càng giống lạnh buốt trầm trọng. Rất thần kỳ lạ, không biết Bành Minh Khê dùng phương pháp gì, chỉ có cho nàng tin tức là có thể phát ra ngoài. Lục Tinh đang nếm thử cho khác dãy số gọi điện thoại, gửi nhắn tin, toàn bộ không cách nào thành công. Ông, lại là một đầu tin tức tiến đến. Còn có 27 năm giây nhìn chằm chằm cái số này, Lục Tinh trầm mặc khóa màn hình điện thoại, bắt đầu mặc quần áo. Khi mặc vào giày, cài tốt ngay lưng, hắn đứng tại đấu tủ trước, nhẹ nhàng kéo ra bên trong một cái chứa vật hộ. Bên trong là một bộ tinh xảo đao cụ. Đây là hắn đi Thụy Sĩ lúc đặc biệt mua, vào lúc đó tròm dâu dài chủ quán đắc ý cùng hắn chào hàng nói. Nắm trong đó tùy ý một cây đao, coi như ở bên ngoài gặp được xài lang hổ báo cũng không sợ. Dạng này chào hàng từ thật sự là quá hoang đường, lúc đó Lục Tinh chỉ cảm thấy khôi hài, còn cảm thấy chủ quán này hư giả tuyên truyền. Nhưng hắn hay là quỷ thần xui khiến ra mua. Không nghĩ tới A Nguyên Lai là mệnh vận nữ thần cho hắn chỉ dẫn. Lục Tinh hắn đem những này cứng rắn đao phân tán ẩn nấp tại từng cái địa phương, mà phía sau không biểu lộ đứng lên. Thật buồn cười chính là bởi vì hắn đúng Bành Minh Khê đầy đủ hiểu rõ, mới rất rõ ràng, Bành Minh Khê sẽ không gọi người tìm kiếm hắn thân. Càng làm cho hắn rõ ràng là, Bành Minh Khê nhất định sẽ lưu lại hai người đơn độc chung đụng không gian. Từ nhỏ bị xiềng xích giam cầm tay chân voi lớn, dù cho trưởng thành, cũng không có dũng khí đi tránh thoát cây kia tinh tế xiềng xích. Bành Minh Khê nhất định cho là hắn không dám. Hèn yếu người liền vĩnh viễn nhu nhược, táo bạo người liền vĩnh viễn táo bạo, độc tài người liền vĩnh viễn độc tài. Tại Bành Minh Khê trong mắt chính là như vậy. Tại trong thế giới của nàng, mỗi người nhãn hiệu một khi cố định, liền vĩnh viễn sẽ không biến hóa. Nàng chưa bao giờ tin người sẽ cải biến. Lục Tinh đứng tại bên hộ tủ, nhìn về phía trên giường còn đang trong giấc mộng Hạ Dạ Sương. Nàng liên đi ngủ đều tại sữa pháp, hai cánh tay nâng tại bên hai, chân mền cao cao che đầu. Chỉ có mái tóc dài màu vàng nóng tản mát tại trên gối đầu, mấy sợi càng thêm lịch ngậm sợi tóc hoàng hoàng du du rũ xuống bên giường. Giống trên tháp cao, sẽ buông xuống tóc làm cái thang kéo người đi lên giao diếp công chúa. Mặc dù tiểu Kim Mao nhìn xem rất trương dương ngoại phóng, có thể tâm lý của nàng tuổi tác muốn so bề ngoài của nàng tuổi tác lại giảm 3 tuổi. Lục Tinh nghĩ, từ trên mặt bàn cầm giấy bút. Hắn chưa từng có cùng Hạ Dạ Sương viết qua tin. Không nghĩ tới, lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng viết thư, sẽ là tại tràng cảnh như vậy phía dưới. Lục Tinh cúi đầu, chăm chú tại trang giấy bá 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 viết. Mặc dù Hạ Dạ Xương việc nhỏ không đáng tin cậy, nhưng ở đại sự bên trên hay là rất đáng tin cậy. Huống chi, người là sẽ thay đổi. Ông, còn có 9 năm giây, Lục Tinh chỉ là nhìn sang mấy cái chữ kia, thu lại điện thoại. Hắn giống như là làm cái gì nghi thức một dạng, đem tấm kia viết xong giấy viết thư gãy đôi, lại gãy đôi. Hắn có thể cho Hạ Dạ Xương rất ít, chăm chú điểm đi. Làm tốt đây hết thảy, Lục Tinh nắm nuốt thật mỏng giấy viết thư kia, đi tới bên giường. Lúc này, Hạ Dạ Xương bên chân cái chăn đã có chút đi xuống rơi, một bên góc chăn rơi xuống đất trên nền. Lục Tinh vươn tay lơ lửng giữa không trung một lát, lại trầm mặc thu hồi lại. Hắn không thể đụng vào Hạ Dạ Xương. Đối với hắn đụng vào Hạ Dạ Xương dị thường nhạy bén, hắn không muốn đánh thức nàng. Bên ngoài đám kia toàn thân hắc y liễu, mang theo nhân loại tỉnh táo khí người, cũng không phải giả kỹ năng. Rõ ràng Bành Minh Khê một bộ thân thể khỏe mạnh kém đến tình trạng này, có thể nàng còn muốn bước lên phong hiểm trèo non lội suối đến. Quá khác thường. Nếu như nàng nghĩ đến, rõ ràng có thể tại hắn bay đến khí hậu ấm áp quốc gia đến. Có thể nàng hết lần này tới lần khác muốn bước lên gió lạnh hàn tuyết vọt tới loại này nơi cực hàn, quá khác thường. Đối với một cái lại mắc bệnh, hơn nữa còn mang theo súng ống bệnh tâm thần, nàng có thể làm ra tới sự tình hoàn toàn không biết. Mà nếu như Hạ Dạ Xương tỉnh, vậy nàng hội cho phép hắn đi tìm Bành Minh Khê sao? Nếu như Hạ Dạ Xương không muốn hắn đi lời nói, như vậy nàng muốn làm sao đối kháng Bành Minh Khê? Lục Tinh nghĩ đến loại khả năng này, trong đầu chỉ hiện lên bốn chữ: Ngọc Thạch Câu Phần. Bành Minh Khê nói hắn hại Tống Quân Trúc, vậy hắn liền muốn hỏi, đến cùng ai mới là đi chế tạo sự cố kẻ cầm đầu? Tội phạm giết người từ đâu tới mặt chỉ trích người khác? Lục Tinh đem xếp lại giấy viết thư đặt ở đầu giường trên bàn, dùng một cây bút đặt ở phía trên. Hắn không cách nào biết trước Bành Minh Khê điên thành cái dạng gì, nhưng vô luận hắn có biết hay không Hạ Dạ Xương, vô luận hắn có biết hay không Mạnh Nghe cùng Triệu Trang Trang, hắn cũng không thể lại hại người vô tội. Trên thế giới này không có đường tắt, đi được đường tắt càng nhiều, đến điểm cuối được càng nhanh. Vận mệnh chi thần thẩm phán chi đao liền rơi vào càng sắc bén. Ông, còn có 40 giây, Lục Tinh đứng tại bên giường, cúi đầu nhìn xem còn ngủ rất say rất thơm Tiểu Kim Mao. Làm một cái nghề nghiệp thiếu cầu, ưu việt bề ngoài cùng tốt đẹp thân thể là yêu cầu cơ bản. Hắn ở bên ngoài chưa hề nói ngửa đầu đi đường, nhưng ít ra cũng là thẳng lưng. Bất luận nam nữ, không có người sẽ thích một cái sợ hãi rụt rè trộm cảm giác mười phần người. Cho nên, cải biến bước đầu tiên, thứ nô lên lưng eo bắt đầu. Nhưng bây giờ, Lục Tinh lưng eo lại thư giãn xuống dưới, như cái bước lên toàn bộ gia đình trung nhân. Hắn xoay người, tiếp nhận Hạ Dạ Xương rũ xuống bên giường mấy sợi sợi tóc màu vàng nóng, xinh đẹp giống như lưu động màu vàng tơ lụa, triền miên tại tay của hắn hở ra. Nếu như lúc trước hắn không cùng Hạ Dạ Xương ký kết, vậy có phải hay không, liền sẽ không đem Hạ Dạ Xương cuốn vào. Nhưng khi đó, Lục Tinh hồi suy nghĩ một chút hình ảnh kia. Lúc đó Hạ Dạ Xương đứng tại hành lang bên cạnh, tùy ý Trương Dương tựa ở trên lan can, phía sau là ánh mặt trời chói mắt, trước mắt là xinh đẹp dáng tươi cười. Mà so mái tóc dài vàng nóng càng chói mắt là nàng trong con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. Lục Tinh cười một tiếng. Quả nhiên, đi đường tắt không có kết cục tốt, tha tài háo sắc cũng không có kết cục tốt. Về sau hắn muốn tại trên bia mộ khắc lên một hàng chữ: Cự tuyệt hoàng, cự tuyệt cường, cự tuyệt động. Ông, còn có 15 giây, Lục Tinh mò lên cái kia mấy sợi sợi tóc màu vàng nóng, lại liếc mắt nhìn trên tủ đầu giường để ép cái kia phong đội vàng giấy viết thư. Hạ Dạ Xương đã che đầu đắm chìm tại ngủ mơ ở trong, Lục Tinh bay người rời đi phòng ngủ. Giang giác, cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Hạ Dạ Xương, chúng ta giống như thật không có duyên phận, ngươi không có nhìn thấy ta một lần cuối, ta cũng không có nhìn thấy ngươi một lần cuối. Chương 486, Phấn Hồng Bạch Cốt. Chương 486, Phấn Hồng Bạch Cốt đi ra phòng ngủ, xuyên qua hành lang, Lục Tinh dừng lại tại phòng khách nhỏ. Hắn lần này đi ra nghỉ phép, tuyển phòng ở đứng núi chịu xảo nhân tố chỉ có một cái. Đó chính là ngủ được dễ chịu. Cho nên bất luận là phòng khách ghế sofa, hay là phòng ngủ giường, đều đầy đủ rộng rãi mềm mại. Đêm qua bốn người cơm nước xong xuôi ngồi tại phòng khách nhỏ trên mặt thảm, vây quanh cái bàn nhỏ nhiệt nhiệt nháo nháo đánh bài tiêu khiển, một mực đánh tới đêm khuya. Cũng không cá cược tiền, người nào thua ngay tại trên mặt giấy dán đầu. Chơi đến cuối cùng, nhân loại thất bại thảm hại. Trên mặt mỗi người đều mặt mũi tràn đầy tờ giấy, còn chụp hình phiến lưu niệm. Bây giờ suy nghĩ một chút, mặc dù lần này nghỉ phép không có giống hắn dự đoán ở trong bình thản, nhưng cũng coi như ẩm ẩm sóng dậy bên trong mang theo điểm ôn nhu. Ân, còn ăn vào Mạnh Nghe dưa. Lục Tinh liếc nhìn trên ghế salon, Mạnh Nghe cùng Triệu Hiệt Hiệt ngủ rất say. Nhất là Mạnh Nghe, trên đỉnh đầu của hắn còn có mấy đầu không có hái xuống tờ giấy, nhưng ngủ được đã ngất đi. Rất tốt. Lục Tinh cười một tiếng, rất tốt. Có thể có khẩu vị ăn cơm, mà lại ăn đủ no cơm, có thể có bối rối đi ngủ, mà lại có thể đi ngủ sớm một chút. Cái này đều rất chân quý. Bất quá, Mạnh Nghe nên trả lại tiền cũng phải trả cho hắn. Nếu là hắn về không được liền còn cho ra ra mãi mãi. Lục Tinh nghĩ nghĩ, hồi ức đến cho Hạ Dạ Xương trong thư chuyên môn nhắc nhở chuyện này. Hắn lập tức yên tâm, hài lòng đi ra ngoài, đi đến ngoài phòng. Cửa phòng đẩy ra, phong tuyết nhào tới trước mặt. Lục Tinh bị thổi làm mở mắt không ra, khép mắt quay người khép lại cửa phòng. Còn không chọn cái ngày tốt lành đến. Lục Tinh lau mặt một cái bên trên phái tuyết, triệt để bị cào đến thanh tỉnh. Ngẩng đầu một cái, nguyên bản ngoài phòng đứng đấy mười mấy người áo đen, đã tạo thành vòng đây, cấp tốc mà yên tĩnh vây quanh hắn. Lục Tinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới Bành Minh Khê không đáng tin cậy cả một đời, lúc này cũng coi là tìm một chút đáng tin cậy người. Ấy, Lục Tinh chân trượt đi. Ba ba bá, đám người áo đen kia đồng loạt vươn tay muốn đi đỡ hắn, động tác gấp đến độ toàn thân trang bị ken két vang. Ách, ta không sao. Lục Tinh dựa vào ưu tú cân bằng lực chính mình đứng vững vàng, lại xem xét bốn phương tám hướng rối tới tay, kém chút không có kéo căng ở ta là cái. Đời này đều không có đồng thời gặp qua nhiều như vậy một tay.
đám người áo đen kia gặp Lục Tinh không có chuyện, lập tức có chút lúng túng ho khan hai tiếng, thu tay về. Lục Tinh trước mắt, trong đầu đột nhiên chui ra ngoài tốt ý tưởng, khóe miệng lộ ra thần bí mỉm cười. Ấy, ba ba bá, một đám tay bốn phương tám hướng đến. A, ta không sao. Một đám tay bốn phương tám hướng đi. Ấy, ba ba bá, một đám tay bốn phương tám hướng đến. A, ta không sao. Một đám tay bốn phương tám hướng đi. Ấy, tại Lục Tinh lại một lần ý đồ phát động nờ tờ cờ hành động, những người áo đen kia đối mặt vài lần, hướng phía Lục Tinh bỏ tới. Lục Tinh bỗng nhiên trời đất quay cuồng, lại vừa mở mắt, ách, bị ngẩng lên. Hai đầu cánh tay, hai đầu chân dài, hai cái chân, eo, đầu, những bộ vị này đều có một người giơ lên. Mấy cái người áo đen vững vàng đem Lục Tinh giơ lên, buồn bực đầu thở hổn hển đi lên phía trước. Lục Tinh hoảng hốt mặt hướng phía tối tăm mở miệng tiên, hắn hé miệng, đông tuyết hòa tan tại trên đầu lưỡi, lạnh buốt lại thanh tỉnh. Tạ ơn a. Lục Tinh đột nhiên cảm thấy đám người này còn trách được rồi, lại chuyên nghiệp lại có lực mà, thiếu để hắn đi vài bước đường. Cách Bành Minh kê vị trí càng ngày càng gần, Lục Tinh kinh ngạc phát hiện, con mẹ nó chỗ nào ra mấy chiếc xúc tuyết xa a. Nguyên bản Bành Minh Khê ngồi cái kia 2 mét vuông không gian bịt kín căn phòng đã trống không. Nàng tại trong vòng 5 phút đồng hồ này, cũng chuyển rời đến một cỗ to lớn manh thú màu đen trong xe. Anh Lục Tinh bị mang lên chiếc xe kia trước, đều làm xong bị trực tiếp ném tới trên mặt đất chuẩn bị. Kết quả, đại ca, các ngươi còn trách khách khí lặng. Đám người áo đen kia để chân của hắn trước chạm đất, sau đó cho hắn bình ổn đứng trên mặt đất. Giang giác. Cửa xe mở ra, Lục Tinh trực tiếp bị đẩy vào xếp sau. Phanh, cửa xe bỗng nhiên đóng lại. Xúc tuyết xa cẩn trọng ở phía trước mở đường, xe khởi động, động cơ phát ra tiếng oanh minh. Lục Tinh quay đầu, nhìn về hướng tử vừa mở liền trầm mặc nút ở trong góc, giống một mảnh bóng dâm người kia. Cái bá, hàng sau đèn bỗng nhiên mở ra, Bành Minh Khê mặt vô hạn rõ ràng xuất hiện tại trước mắt hắn. Cái kia Lục Tinh cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ thời gian, lại ngẩng đầu nhìn về phía người trước mặt. 5 phút đồng hồ, không có chết đi. Bành Minh Khê trở nên gầy hơn. Nàng là bọc lấy xinh đẹp ra người bạch cốt phu nhân, nhìn lúc nào cũng có thể sẽ xông phá túi da hóa thành phấn hồng bạch cốt. Bên hai mang theo khuyên thai không giống lam bảo thạch, càng giống là mộ địa bên trong lấp lóe phiêu đãng thâm thẳm lân hỏa. Người gầy. Rất khó tưởng tượng, câu nói này không phải Lục Tinh nói ra khỏi miệng, mà là trầm mặc thật lâu Bành Minh Khê trước tiên nói lối ra. Xe không ngừng chạy tại trên con đường. Lục Tinh dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua trong gió tuyết càng ngày càng xa phòng nhỏ, rốt cục thở dài một hơi. Hắn không muốn trở thành mang đến tai nạn người. Nơi này quá lạnh, ăn không ngon, liền sẽ gầy. Lục Tinh rốt cục yên tâm, trả lời cũng tùy ý khụ, một trận tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Bành Minh Khê không người lấy tay khăn che miệng, giống như là ném vào trong nước nóng đun sôi cuộn tròn lấy eo tôm. Lục Tinh không nhúc nhích, lặng lặng mà nhìn xem Bành Minh Khê, trong lòng buồn bực ngán mà muốn. Hẳn là mang khẩu trang, vạn nhất có cái gì bệnh truyền nhiễm, vậy cũng không tốt. Mặc dù hắn khả năng lập tức sẽ chết, nhưng là chết cũng muốn là một bộ khỏe mạnh thi thể thật sao? Sau một lát, cơ hồ muốn đem phổi hẹ đi ra tiếng ho khan rốt cục đình chỉ, Bành Minh Khê chống lên eo, thoát lực tựa ở thành đế. Nàng tại kịch liệt ho khan sau, tái nhợt trên da chỉ có con mắt lộ ra đỏ bừng sắc, giống ôn nhuận trên bạch ngọc một chút diễm sắc. Lục Tinh ánh mắt từ Bành Minh Khê trên khuôn mặt, chuyển qua trên tay của nàng. Khối kia sạch sẽ trên khăn tay mặt nhuộm dần máu tươi. Lục Tinh nhíu mày, Tôn Diễu giảm điếu. Mặc dù biết Bành Minh Khê thân thể rất kém cỏi, nhưng là xét thấy người này đủ loại việc xấu, hẳn là ở chỗ này cho hắn diễn kịch đâu. Bành Minh Khê không nói, hắn cũng không muốn hỏi, càng không muốn nghe, thế là liền rời đi ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Ân, khi không thấy được tốt, có xúc tuyết cơ làm việc, xe thông thuận chạy tại trên con đường. Lục Tinh không hỏi đi nơi nào, kết cục đã quyết định nói, đi nơi nào cũng không đáng kể. Bành Minh Khê tựa ở thân xe, hoàng hốt nhìn chằm chằm đánh vào kiếng xe bên trên bãi tuyết, thanh âm nhẹ nhàng nói, chúng ta giống hay không tại bỏ trốn đào vong. Mênh mông trên băng nguyên, hai nhân thủ lôi kéo tay, xông phá phong tuyết lồng giam, đi hướng rộng lớn thiên địa mới. Không giống. Lục Tinh trả lời rất nhanh, hắn cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Bỏ trốn đào vong được chỉ có hai người đi, chúng ta dạng này nhiều nhất gọi đội chạy trốn. Nhẹ mà yếu ớt tiếng cười vang ở yên tĩnh trong xe. Lục Tinh, muốn đánh cái cửa sao? Chương 487, dân cờ bạc cùng sòng bạc. Chương 487, dân cờ bạc cùng sòng bạc đánh cược. Lục Tinh nghe được hai chữ này, không có bất kỳ che giấu nào, triệt để cười ra tiếng. Một chuỗi tiếng cười quanh quẩn tại yên tĩnh trong xe, cũng không giống trinh lấy vui sướng, lại tựa như băng cứng một dạng lạnh lẽo cứng rắn. Bành Minh Khê khoẹt miệng sắp nâng lên dáng tươi cười trở thành nhạt. Vạn sự phát triển đều giữ tại lòng bàn tay tự tin bị tách ra. Nàng nhìn về phía Lục Tinh mặt, xem ra ngươi rất tình nguyện cùng ta cùng đi, liên đi nơi nào cũng không hỏi. Lại tới, thế gian vạn sự vạn vật đều tại một khắc không ngừng hướng về phía trước phát triển, chỉ có Bành Minh Khê chưa từng có cải biến. Lại là một bộ này, đang nhìn giống như rộng lượng trong lời nói ẩn chứa phong mang cùng uy hiếp. Loại ngữ khí này, lúc trước tại Bành Minh Khê nơi đó, Lục Tinh đã nghe qua quá nhiều lần. Hắn biết rõ, hiện tại Bành Minh Khê nhìn như không có chút rung động nào, kỳ thật trong lòng đã giận điên lên. Phong nhỏ đã triệt để biến mất tại giữa tầm mắt, Lục Tinh tựa lưng vào ghế ngồi, quay đầu nhìn chằm chằm Bành Minh Khê. Đi nơi nào đều được, chỉ cần ngươi còn tại. Hắn đã dự định cuối cùng kết cục, cho nên đi nơi nào cũng không sao cả. Câu trả lời này, để Bành Minh Khê có chút ngây người. Thật lâu, nàng cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, quanh quẩn tại yên tĩnh trong xe nghe được người toàn thân rét run. Đây quả thực là cái đúng là âm hồn bất tán nữ quỷ. Lục Tinh thật sâu thở phào nhẹ nhõm, cũng may hắn hôm nay liền muốn giải quyết chuyện này. Lục Tinh, ngươi quả nhiên vẫn là giống như trước một dạng. Bành Minh Khê tựa lưng vào ghế ngồi, sâu kín nói, nhu nhược, ham sống, con buôn, miệng lưỡi chân chu. Nghe phía sau mấy cái từ, Lục Tinh kém chút không có kéo căng ngưng cười lên tiếng đến. Quá tốt rồi. Bành Minh Khê đầu óc thật không vào hóa. Ngươi đột nhiên nói với ta những cái kia lời tâm tình, là rốt cuộc biết sợ hãi a? Lời tâm tình? Lục Tinh nhớ lại một chút chính mình vừa rồi phát biểu, đến cùng chỗ nào biện hộ cho bảo. Đi nơi nào đều được, chỉ cần ngươi còn tại a a, nghĩ tới câu nói này, Lục Tinh nghĩ tới. Thì ra là câu này a hắn muốn Bành Minh Khê chết, nếu là Bành Minh Khê không ở bên người, vậy cái này ý nghĩ chẳng phải thất bại nha. Không nghĩ tới a lâu như vậy không thấy, Bành Minh Khê đầu óc không có tiến hóa, tự luyến trình độ ngược lại là lại làm sâu sắc không ít. Công việc tốt công việc tốt. Bất quá như vậy cũng tốt. Bành Minh Khê nheo lại mắt, thành thạo điêu luyện nói. Những này phẩm chất cũng có thể đổi một loại phương thức giảng, ta cũng có thể nói ngươi tôn trọng sinh mệnh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Em. Lục Tinh hiện tại vừa nghe đến kẻ thức thời mới là tuấn kiệt liền muốn cười. Đều do mạnh nghe, luôn ưa thích dùng một cố đại tá mùi vị khẩu âm nói chuyện. Ngươi đang thất thần. Bành Minh Khê nói dứt lời, thật lâu không có chờ đến trong dự liệu hồi phục, đột nhiên sửng sốt một chút. Ách tạm được. Lục Tinh lư đầu không đúng mã chỉ hồi phục một câu. Bành Minh Khê nhăn đầu lông mày, còn không có vươn tay, trước tiên đem chính mình giận đến lập tức lại bắt đầu ho khan. Lục Tinh hai tay nắm tay, làm sao không có đem nàng khục chết đâu. Xe lao vùn vụt tại trên con đường, mở không biết bao nhiêu phút đồng hồ, đặt tới một gian hiện đại phong cách biệt thự. Lục Tinh xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn sang, lập tức trong lòng yên lặng chảy nước mắt. Mẹ nó, có tiền như vậy, ác ảo. Bành Minh Khê quay đầu, khi nhìn đến Lục Tinh đáy mắt rốt cục có nàng quen thuộc cảm xúc đằng sau, lập tức thần kinh trầm tĩnh lại. Từ nàng tại Đế Đô chính thức cùng Lục Tinh chung vùng, thẳng đến vừa rồi, Lục Tinh biểu hiện đều cùng hiệp ước bên trong tương phản quá lớn. Chỉ có hiện tại, nàng nhìn thấy Lục Tinh đáy mắt quen thuộc đối với kim tiền khát vọng, nàng mới rốt cục thư giãn xuống. Không thay đổi. Nguyên lai Lục Tinh thật không có đổi. Xuống xe. Đối với người bình thường tới nói, hóng hóng gió không quan trọng. Nhưng là đối với Bành Minh Khê tới nói, những này cực lạnh cực nhiệt khí hậu đều là quỷ đòi mạng. Thế là, mặc dù chỉ có mấy bước đường, nhưng vì phòng ngừa bị gió lạnh thổi đến, Bành Minh Khê bảo tài xế tiến vào một tầng. Chiếc kia màu đen manh thú xe liền dừng ở trang hoàng hiện đại bên trong không mất kinh điển phong cách trong đại sảnh. Cũng may đại sảnh này chọn cao đủ cao, quả thực là đem chiếc này không hợp nhau xe sấn thành đặc biệt vật phẩm trang sức. Giang giác. Cửa xe mở ra. Lục Tinh từ trên xe trực tiếp nhảy tới trên ghế salon, mềm mại đắt đỏ ghế sofa trong nháy mắt bao khỏa hắn. Người trẻ tuổi chính là thân thể tốt, nằm xuống liền ngủ. Hắn đều phải chết, còn không thể hưởng thụ một chút nha. Bành Minh Khê nguyên bản chuẩn bị gọi Lục Tinh đến dịu nàng, nhưng nàng vừa quay đầu, liền thấy Lục Tinh đảo lấy ghế sofa không buông tay. Tất cả nói ngạnh tại trong cổ họng. Tính toán. Bành Minh Khê bị người khác viện xuống xe, lại gọi người vứt xuống Lục Tinh đầu bên trên một đầu tấm thảm. Lục Tinh cũng không chê. Từ tấm thảm bên trong mọc ra đến đằng sau, tâm hắn hài lòng đủ đỉnh lấy một đầu sù lông, đem tấm thảm đắp lên trên người. Bành Minh Khê triệt để không phản đối. Xe một lần nữa bị đuổi ra ngoài, chỉ ở trên sàn nhà lưu lại hai hàng thật dài tuyết ấn. Trong phòng nhiệt độ không khí quá cao, bị xe thay rơi xuống đất trên bảng tuyết động bắt đầu hòa tan. Không cần, các ngươi đều ra ngoài. Tại có người đến quét sạch những vết tích này lúc, Bành Minh Khê chỉ là bình thản gọi những người này toàn bộ rời đi. Lục Tinh nguyên bản nằm nhòi trên ghế salon, nghe được câu này, khóe miệng có chút giơ lên. Ai, hay là tính cảnh giác không đủ a, vừa rồi tại trên xe ta nói cá với ngươi, ngươi tốt. Lục Tinh trả lời quá quyết đoán, thậm chí đều không có gọi Bành Minh Khê đem lời kể xong. Cái gì? Bành Minh Khê sửng sốt một chút. Lục Tinh cùng chứng tráng giống như đem chính mình lật ra cái mặt, tiếp tục dính tại trên ghế salon, miễn cưỡng nói. Ta nói, có thể a, đánh cược đi. Hắn hôm nay không có ý định sống sót mà đi ra ngoài biệt thự này, đánh cái gì cược cũng không đáng kể. Bỏ mình nợ tiêu, thắng thua không tính. Bành Minh Khê lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, đúng Lục Tinh loại này tùy tiện thái độ phi thường bất mãn. Nàng rõ ràng là tại chăm chú nói chuyện, Lục Tinh không chút nào không xem ra gì. Ngươi không hỏi tiền đặt cược sao? Lục Tinh chống đỡ huyệt thái dương, nằm nhìn về phía Bành Minh Khê, cười một tiếng. Ngươi cầm chuôi súng ta chọi đến, nói muốn cùng ta đánh cược, lại làm vận động viên lại làm trọng tài, ta có thể nói thế nào? Thắng thua đều không đều là ngươi nói tính nha. Trước kia Bành Minh Khê gọi hắn tại trên bãi cỏ cùng biên mục thi chạy thắng cho hắn tiền. Chờ hắn thật chạy thắng đằng sau, Bành Minh Khê còn nói, so chó chạy nhanh là cái gì vinh quang sao? Bành Minh Khê không thiếu chút tiền này, nhưng là Bành Minh Khê thích xem hắn hồn bay phách lạc, muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng. Sách, từ biến thái. Tại Lục Tinh nơi này, Bành Minh Khê tín dự trị giá là số âm, cho nên hắn nói, ta có thể chạy thắng biên mục, nhưng ta có thể chạy không thắng đạn, cứ đi, ngươi muốn đánh cực gì, ngươi nói tính. Lục Tinh dư quang đánh giá bốn phía, quan sát đến có hay không máy giám sát loại hình đồ vật. Cái này giết người a, được coi trọng một kích mất mạng. Không phải vậy quay đầu nếu là ra tay không hung ác, gọi người được cứu trở về, vậy liền thật xong con bê. Bành Minh Khê chăm chú nắm chặt trong tay tấm thảm. Nhìn xem Lục Tinh như thế dáng vẻ không quan trọng, chỉ cảm thấy một cỗ bất khí ngưng trệ tại ngực. Mặc dù Lục Tinh đối với nàng tín nhiệm giá trị, đúng là bị nàng không chút nào chân quý tiêu hao hết. Thế nhưng là, Bành Minh Khê ý đồ bình ổn hô hấp, khiến cho tâm tình của mình không nên quá đại ba động. Nàng nhìn về phía Lục Tinh mặt, nói mà không có biểu cảm gì. Ngươi cũng không biết trên thế giới này yêu ngươi nhất nữ nhân là ai đi. Chúng ta dù sao hợp tác một trận, cũng không muốn nhìn ngươi như thế xoắn xuýt. Cho nên, chúng ta liền cược, ai sẽ tới trước cứu ngươi. Chương 488, ta lập cái vạn sự thông a. Chương 488, ta lập cái vạn sự thông a. Bành Minh Khê vi rút đi vào trong đầu. Đây là Lục Tinh giờ này khắc này trong đầu viết kép to thêm một câu. A. Không phải tỷ môn nhi, Ngươi đến cùng đang nói quốc gia nào ngôn ngữ, để cho chúng ta cùng một chỗ nói tiếng Trung được không? Bành Minh Khê tựa hồ đối với Lục Tinh Đầu đầy dấu chấm hỏi mười phần hài lòng. Nàng hít sâu một hơi, dáng chống đỡ lấy vịn ghế sofa đứng lên, đi từ từ hướng về phía Lục Tinh. Lục Tinh trơ mắt nhìn nữ quỷ bỏ qua tới. Ghế sofa nhẹ nhàng lom ra một khối, Bành Minh Khê ngồi ở bên cạnh hắn. Lục Tinh nhắm mắt lại, hy vọng đây chỉ là ảo giác của hắn. Nhưng mà, một cái lạnh buốt lạnh trắng tay vỗ bên trên gương mặt của hắn, cóng đến hắn khẽ run rẩy. Cái này chết Bành Minh Khê, coi hắn là ấm sắt tay. Lục Tinh. Bành Minh Khê lướt nhẹ lại vô lực thanh âm vang ở bên tai. Lục Tinh cảm giác có lạnh buốt tóc dài chồng chất tại cổ của hắn ở giữa, lạnh trượt giống từng đầu rắn trườn quân quanh lấy hắn. Thế là hắn mở to mắt. Rõ ràng đều là nữ nhân, rõ ràng hắn trước đây không lâu mới đụng vào nghỉ mát đêm xương tóc vàng. Vì cái gì? Vì cái gì hắn không có cảm thấy Hạ Dạ xương tóc vàng sẽ như thế lạnh buốt sinh lạnh. Bành Minh Khê đầu ngón tay giống một đạo đông lạnh thấu băng. Thuận Lục Tinh cái chán lướt qua, lại đến con mắt, mũi, gương mặt, bờ môi, hầu kết. Lục Tinh, ngươi đoán xem, ai sẽ tìm được trước ngươi? Gần trong gang tấc, cùng Hạ Dạ xương trên người tiên tranh vị khác biệt, Lục Tinh ngửi thấy một loại đặc biệt hương vị, vô hình như nước, lãnh đạm như băng. Bành Minh Khê rất xinh đẹp, dù cho quanh năm ở tại bệnh viện đã để nàng không gì sánh được gầy gò, có thể bậc cha chú ghen cùng ngày kia cung cấp nuôi dưỡng, vẫn như cũ khiến cho nàng càng giống cái tái nhận bệnh mỹ nhân, điềm đạm đáng yêu. Thật đáng tiếc, Lục Tinh tâm như mặt hồ bình tĩnh, trước mắt cái này điềm đạm đáng yêu bệnh mỹ nhân tâm là hắc. Hắn luôn luôn mắng chỉ Việt Sam là cái xấu bụng chết tiệt, nhưng chỉ Việt Sam xa xa không có trước mặt Bành Minh Khê một dạng điên cuồng, lòng dạ hiểm độc, không nhìn hết thảy. Lục Tinh, ngươi đoán xem, ai sẽ tới trước cứu ngươi? Bành Minh Khê sốc lên đắp lên Lục Tinh trên người tấm thảm, vốn tại trong ngực của hắn. Đập vào mặt nhiệt lượng khiến nàng thoải mái mà nheo mắt lại, đầu ngón tay của nàng điểm nhẹ tại Lục Tinh tim. Sẽ là Tống Quân Trúc sao? Có thể Tống Quân Trúc không đứng lên nổi lấy, nàng muốn giống như ta bị người nhắc tới sao? Lục Tinh mặt không thay đổi nhìn qua đèn treo, dựa theo quy luật điều tiết hô hấp của mình, bảo trì ổn định. Ngươi biết không, Tống Quân Trúc ba ba mụ mụ, đệ đệ muội muội đều rất chán ghét nàng. Bởi vì nàng lại thông minh lại xinh đẹp, trình độ cao còn kế thừa đại ngạch di sản. Nếu như nàng không thông minh liền tốt, nếu như nàng không thông minh lời nói, nàng liền không làm được hạng mục. Lời như vậy, nàng tàn tật đằng sau, tổ hạng mục người liền sẽ không che chở nàng. Nàng sẽ bị người nhà của nàng chia cắt tài sản, sau đó người không có đồng nào bị đuổi ra cửa đi. Tống Quân Trúc nếu như đi này ăn mày nói, đây cũng là cái đáng giá kỷ niệm thời khắc. Lục Tinh mặt không thay đổi nghe, cảm nhận được Bành Minh Khê lòng bàn tay dán tại ngực của hắn. Trầm mặc một lát, Bành Minh Khê cười khẽ một tiếng. Xem ra ngươi không thích Tống Quân Trúc, tim đập của ngươi cũng không hề biến hóa. Cái kia Ngụy Thanh Ngư đâu? Ngụy Thanh Ngư sẽ đến không? Nghe được cái tên này, Lục Tinh có chút không thể tưởng tượng. Bành Minh Khê làm điều tra, so với hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm phức diện. Người này đến cùng dược tề đi làm gì? Bành Minh Khê tựa ở Lục Tinh trên ngực, nghe hữu lực tiếng tim đập, chậm rãi nói ra. Ngụy Thanh Ngư thế nhưng là yêu ngươi nhất nhân tuyển bên trong, một vị hữu lực cạnh tranh tuyển thủ đâu. Trước ngươi chạy tới Thái Quốc, tại sinh nhật ngươi vào cái ngày đó, ngươi có nhìn thấy đầy đảo pháo hoa sao? Lục Tinh rủ xuống ánh mắt, trong nháy mắt đã hiểu. Ngụy Thanh Ngư tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn là cái lãng mạn câm điếc đâu, nàng có cùng ngươi nói qua sao? Nhìn một trận như vậy chói lọi pháo hoa cần tìm bao nhiêu người, xài bao nhiêu tiền. Bất quá dựa theo tính cách của nàng, hẳn là sẽ không cùng ngươi nói à, sẽ chỉ trầm mặc đứng tại trong cái bóng của ngươi. Nói chuyện này, đối với thân thể yếu người, cũng là một loại tiêu hao. Cho nên, Bành Minh Khê nói mấy câu, liền sẽ trầm mặc một hồi, hoán một chút sức lực. Nhưng chính là cái này nghỉ ngơi khoảng cách, đầy đủ Lục Tinh nhớ tới rất nhiều thứ. Ngày đó hắn tại khách sạn trên bờ cát, tại đột nhiên xuất hiện pháo hoa bên dưới, chúc chính mình sinh nhật vui vẻ. Lúc đó hắn tưởng rằng ngẫu nhiên gặp phải, bây giờ nghĩ lại, nguyên lai là hữu tâm vì đó. Ngụy Thanh Ngư ngày đó cho ngươi thả xong pháo hoa đằng sau, liền bị ba ba của nàng biết ngươi biết nàng bị phạt sao? A, ngươi không yêu nàng, ngươi đương nhiên không quan tâm. Bất quá ngươi vẫn rất tốt, ngươi chỉ ít cho Ngụy Thanh Ngư ngắn ngủi sinh mệnh bên trong lưu lại một chút sung sướng ký ức. Ngắn ngủi sinh mệnh. Lục Tinh mở to mắt, đầu óc nổ tung, đột nhiên nổi lên bụng về dấu ở trong đống tuyết cái kia đế chim cánh cụt. Ba ba của nàng gọi Ngụy Văn Hải, ngươi biết đi, dù sao hắn phê ngươi. Ngụy Văn Hải chỉ là sinh ở một cái có chút ít tiền gia đình, chơi gái cho tới bây giờ một mực sinh mặc kệ thôi. Nhưng là hắn lừa gạt đến Ngụy Thanh Ngư mụ mụ. Đây chính là cái khảm vàng xóa bạch điểm a. Bất quá về sau công ty sắp đưa ra thị trường thời điểm, hắn vượt quá giới hạn bị Ngụy Thanh Ngư mụ mụ phát hiện. Ngươi biết không? Bành Minh Khê thanh âm âm lãnh giống như là từ băng nguyên bên trong cuộn tới, nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Ngụy Thanh Ngư mụ mụ kiên trì muốn ly hôn, nhưng trên công ty thị trong lúc đó không thể có bê bối, lại thêm Ngụy Văn Hải không muốn một mực bị ép một đầu Ngụy Thanh Ngư mụ mụ liền không minh bạch chết. Lục Tinh trầm mặc nghe. Ngụy Thanh Ngư trải qua nhà trẻ, tiểu học, cấp 2, cấp 3, đại học, toàn bộ đều là mẹ của nàng trải qua. Nàng đi một lượt mẹ của nàng đường. Bành Minh Khê mang theo xem náo nhiệt cảm giác, cười âm thanh. Nếu như tại trên địa đồ đem Ngụy Văn Hải quên qua lâu liền đứng lên, ngươi sẽ phát hiện một cái phi thường có ý tứ sự tình. Lục Tinh bình hai, chuẩn bị nghe cái tường tình. Kết quả, Bành Minh Khê không nói. Lục Tinh, mẹ nó, hắn đời này phiền nhất chính là hai loại người, một loại là nói chuyện nói một nửa người, một loại là Bành Minh Khê kết dán Lục Tinh tim. Nàng đột nhiên nói ra, ngươi cảm thấy Ngụy Văn Hải thần côn này hội cho phép Ngụy Thanh Ngư tới sao? Chương 489, kiệt 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 chương 489. Kiệt kiệt kiệt, ta nguyên lai ngươi cũng không thích Ngụy Thanh Ngư à, còn tưởng rằng ngươi sẽ thích loại này tôn trọng ngươi người đâu. Bành Minh Khê ngữ khí có chút thất vọng. Tay của nàng dán chặt lấy Lục Tinh tim, tươi sống tuổi trẻ một khỏa trái tim liền cách ra thị xương cốt, sinh cơ bừng bừng. Bất luận là vừa rồi nâng lên Tống Quân Trúc, hay là hiện tại nâng lên Ngụy Thanh Ngư, Lục Tinh trái tim cho tới bây giờ bình ổn nhảy lên. Lục Tinh ngửa đầu nhìn chằm chằm đẹp đẽ đắt đỏ đèn treo. Cùng Hạ Dạ Xương loại này thanh xuân sức sống, tươi đẹp chưa dương, cùng cái mặt trời nhỏ nhiệt lô con giống như người khác biệt. Trong ngực của hắn dựa vào Bành Minh Khê, liền phảng phất tại mùa đông cái nào ngu xuẩn bụng trộm đứng ở sau lưng hắn, sau đó thuận y phục của hắn cổ áo, đi đến bên cạnh ném đi một khối cục băng hoặc là đại tuyết cầu chẳng qua nếu như tại mùa hè, Bành Minh Khê cái này thể chất hẳn là rất dễ chịu. Ngụy Thanh Ngư cũng vì làm nhiều như vậy, dáng dấp cũng đẹp mắt, người còn tốt khi dễ, ngươi cũng không tâm động à? Bành Minh Khê khẽ cười một tiếng, sâu kín nói: "Thật vô tình a." Nhẹ nhàng bốn chữ, liền cho Lục Tinh người này triệt để nắp hòm kết luận, không cho phản bác. Ngụy Thanh Ngư, Lục Tinh giật giật khóe miệng, là hắn biết cái này Ngụy Thanh Ngư lao đa cái kia thần côn chết tiệt là người bị bệnh thần kinh. Người ta bồi dưỡng con cái đều là hết sức cho con cái quy hoạch tương lai đâu. Chỉ có Ngụy Văn Hải cái kia thần côn chết tiệt, một lòng đem Ngụy Thanh Ngư vây ở Hải Thành. Nguyên lai không phải là không muốn quy hoạch Ngụy Thanh Ngư về sau, mà là căn bản là không có dự định để Ngụy Thanh Ngư có về sau. Hiện tại Bành Minh Khê ở chỗ này khả hãn lớn một chút bình, tuyệt đối là có mục đích của nàng ở nữ nhân này ma bệnh tuyệt đối không có hảo tâm đến, sẽ cho người khác nữ nhân trợ công trình độ. Lục Tinh hiểu rất rõ Bành Minh Khê. Bành Minh Khê nếu như đi làm một chuyện tốt, đây tuyệt đối là bởi vì chuyện tốt này là nàng tở lay một vòng. Tuyệt đối là. Hiện tại Bành Minh Khê cố ý nói những người này đến kích thích hắn, không phải liền là muốn tìm ra đến hắn đối với người nào có đặc thù tình cảm sao? Có đôi khi hiểu rất rõ hộ khách cũng không phải chuyện tốt. Tựa như giờ này khắc này, tại đụng phải Bành Minh Khê sự tình lúc, hắn không thể không đem hết thể hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ. Bất quá không thích Ngụy Thanh Ngư cũng không quan hệ, còn có rất nhiều người thích ngươi đâu. Bành Minh Khê cười một tiếng, trong thanh âm lộ ra lạnh bớt. Chỉ viên xăm đâu? Đại Minh Tinh đâu? Lại nổi danh lại là cái chữa bệnh thế gia, có tiền có nhan, nhân mạch khắp nơi đều là. Ta trước kêu bác sĩ trưởng một chồng, hay là chỉ tiểu thư Đường Ca đâu? Ngươi biết hiện tại chỉ tiểu thư có bao nhiêu được hoan nên sao? Số lớn người đi theo nàng, phụ nàng làm gương. Tại một tuần trước thăm hỏi bên trên, người chủ trì hỏi chỉ tiểu thư đơn không độc thân, ngươi biết chỉ tiểu thư nói cái gì sao? Bành Minh Khê như cái cực lực chào hàng tiêu thụ, thật không thể đem những người này tất cả ưu điểm nói hết ra. Chỉ vì chiếm được Lục Tinh trái tim chậm cái kia bố. Có thể Lục Tinh tựa như là cái pho tượng một dạng, không nói một lời, chỉ là lặng lặng nghe. Hắn phát hiện, nếu như còn có một cái thế giới song song, có lẽ Bành Minh Khê có thể trở thành một tên ưu tú thám tử. Cái này rất nhiều tin tức, ngay cả chính hắn cũng không biết. Mà không có đạt được Lục Tinh hồi phục, Bành Minh Khê chỉ là chậm một chút, lại tiếp tục làm đơn độc. Tại trong tiết mục chỉ tiểu thư Hảo Phong nói mình có thầm mến người, còn tại đuổi, chỉ là khả năng có chút gian nan. Tiết mục này đi ra, lên 3 ngày hot sẽ ấp, số lớn fan hâm mộ trái tim tan nát rồi. Bành Minh Khê nâng lên chuyện này, liên ngữ khí đều trở nên buồn cười một chút. Ngươi nên may mắn về sau ôn đại tổng giám đốc dùng tiền đem những này hot sẽ ấp toàn bộ hàng xuống dưới. Bằng không mà nói lấy những fan hâm mộ kia tìm manh mối năng lực, ngươi đoán, có thể hay không tìm tới ngươi. Lục Tinh nghe đến đó, mí mắt đều không có nhấc một chút. Nhưng hắn trong đầu vẫn đang suy nghĩ một sự kiện. Cái này ôn A-Z, chỉ Việt Sang cùng tổng giáo thụ ba người, quan hệ trong đó đến cùng thế nào? Làm sao cảm giác lại tốt lại hỏng? Bất quá gặp Bành Minh Khê không có tính toán tiếp tục giảng chỉ Việt Sam sự tình, Lục Tinh tùng thở ra một hơi. Nếu như muốn chỉ Việt Sam cũng có cái gì thần côn lao cha, vậy hắn liền thật sự là cái gì phong thủy thể chất. Bất quá nếu là ôn đại tổng giám đốc không có xen vào việc của người khác liền tốt, như vậy ngươi liền hòa rồi. Bành Minh Khê tựa ở Lục Tinh ngực, buồn bực ý cười. Hiện tại phát sóng trực tiếp mang hàng không phải rất hòa sao, ngươi lại lớn lên tốt như vậy, ngươi có thể đi phát sóng trực tiếp dạy một chút mọi người. Ngươi không phải rất thiếu tiền sao, đây là cơ hội của ngươi à, đáng tiếc bị ôn đại tổng giám đốc cho chặt đứt. Bành Minh Khê trong lời nói đều mang tiếng đuối, tựa hồ rất không cao hứng không có nhìn thấy chàng diện kia. Lục Tinh ngẫm lại Bành Minh Khê nói lời, lại hơi suy luận một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. A, đang khích bác Ly gián đâu? Trong nước lựa Minh Tinh đỉnh lưu còn nhiều, rất nhiều, dù nói thế nào chỉ Việt Sang cũng sẽ không một câu liền treo ở hot sẽ ở thượng tam thiên. Nếu như nói trong này không có Bành Minh Khê trợ giúp, chó đều không tin. Nhưng Bành Minh Khê người ở nước ngoài, năng lượng đến cùng không có ở trong nước ôn a di mạnh, cho nên nàng không có nhìn thành trò cười trong lòng bất mãn, ngay ở chỗ này châm ngòi Ly gián thôi. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Lục Tinh khỏe miệng im mắng dơ lên. Xem ra, Bành Minh Khê người này cũng xa xa không có nàng hiện tại biểu hiện ra thành thạo điêu luyện á, bất quá mặc dù ta không biết ai sẽ tới trước, nhưng là ta biết ai sẽ tới lần cuối. Bành Minh Khê ngữ tốc có chút khó mà phát rất nhanh. Thời gian dài như vậy đều đang hát kịch một vai, mà nói rồi nhiều như vậy nội tình tin tức. Lục Tinh nhịp tim thế mà vững như bàn thạch. Bành Minh Khê lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, hoài nghi có phải hay không nàng bắt đầu nghe nhầm rồi. Ta đoán là cái kia tinh bột mau tới lần cuối. Nghe được ba chữ này, Lục Tinh nhắm mắt. Là cái rất cổ quái danh tự. Để cho ta ngẫm lại Bành Minh Khê ra vẻ nghi ngờ suy tư mấy giây, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Gọi Liêu Khanh Khanh đúng không? Người mối tình đầu bạn gái. Bành Minh Khê nói ra mối tình đầu hai chữ thời điểm, khó mà kháng cự dừng một chút. Có thể vừa nghĩ tới mục đích của mình, nàng lại cố nén nói ra. Cái kia tinh bột mau ra bên trong tình huống cũng không quá tốt. Bảo đảo nổi danh gia tộc, vẹn vẹn là trưởng môn nhân thừa nhận thê tử liền có 5 cái, nhi tử, nữ nhi, cháu trai, cháu gái, càng là vô số kể. Hai tử nhiều lắm coi như không đáng giá. Hiện tại cái kia tinh bột mau bị trong nhà bắt trở về bảo đảo. Ngươi đoán xem nếu như ba ba của nàng cho nàng tìm câu đối hai bên cửa nhân, nàng phản kháng sao? Bành Minh Khê cố ý dừng lại mấy giây. À vậy dạng này nhìn, một tên sau cùng thật là không có lo lắng, một chút ý tứ đều không có. Chúng ta hay là đến cửa hạng nhất tới đi. Lục Tinh cười nhạo một tiếng, không có trả lời. Còn phải đa tạ truyền kỳ quay phim người ôn Aji cho hắn điểm kinh nghiệm, hắn về sau lặng lẽ học tập vô số loại đi tìm camera phương pháp. Vừa rồi tại Bành Minh Khê ở chỗ này bức ép thời điểm, hắn triệt để quan sát một lần toàn bộ mắt trần có thể thấy nơi hẻo lánh, không có máy giám sát. Ý thức được chuyện này, Lục Tinh khỏe miệng khó mà khất chế dương lên. Kiệt 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 chương 490, thật là yêu cái bóng chương 490, thật là yêu cái bóng ngươi cười cái gì? Cảm nhận được dán chặt lấy trong lồng ngực truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, Bành Minh Khê trên mặt biểu lộ đột nhiên chỉ trệ. Vừa rồi nàng nói cái gì? Nàng giảng những nữ nhân kia thân thế cùng bối cảnh, giảng những nữ nhân kia đáng giá thương hại địa phương, giảng những nữ nhân kia là Lục Tinh làm sự tình. Từ đầu đến cuối, Lục Tinh nhịp tim đều không có loạn qua. Nhưng là hiện tại, vì cái gì Lục Tinh đang cười? Hắn đang cười cái gì đồ vật? Tình tiết gây cười ở nơi nào? Bành Minh Khê hồi tưởng một chút chính mình lời mới vừa nói, chẳng lẽ nàng nói muốn cược ai hạng nhất đến cười đã chưa? Hay là nói, Bành Minh Khê đại não đột nhiên bị nụ cười này cho cả đường ngắn, loạn xạ mớn? Hay là nói, nàng ở nước ngoài ngốc lâu đang giảng tiếng Trung thời điểm, chẳng lẽ có khẩu âm sao? Chẳng lẽ là cái kia khẩu âm thật buồn cười? Bành Minh Khê thành thạo điêu luyện, nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ bị Lục Tinh cái này đột nhiên cười một tiếng triệt để đánh nát. Tại sao muốn cười, đến cùng đang cười cái gì a? Bành Minh Khê nguyên bản dự thiết chính là, nàng kể xong những nữ nhân này sự tình, coi như biết bắt nhất tình huống, cũng chỉ là Lục Tinh vô tình đến không có phản ứng mà thôi. Nhưng tại nàng dự thiết bên trong, cho tới bây giờ đều không tồn tại Lục Tinh nghe cười khả năng. Đến cùng chỗ nào buồn cười, nàng đến cùng một câu nào nói để Lục Tinh cảm thấy rất buồn cười? Hay là nói, Bành Minh Khê sắc mặt lạnh xuống, nàng nâng lên nửa người trên, một bàn tay gắt gao đặt tại Lục Tinh trên ngực. Ta rất tốt cười sao? Nàng càng nghĩ, chỉ có thể nghĩ đến khả năng này tính. Nếu như nói, từ vừa mới bắt đầu, Lục Tinh đã cảm thấy nàng người này thật buồn cười. Như vậy nàng vừa rồi làm tất cả mọi chuyện, vừa rồi nói tất cả nói, tại Lục Tinh đáy mắt, đều là một trận hài kịch biểu diễn. Nghĩ đến đây khả năng, Bành Minh Khê liền triệt để không cười được. Quanh năm thật bệnh tạo nên nàng cao mẫn cảm cùng cường tự tôn. Dù cho thân thể của nàng yếu tại người khác, có thể tất cả mọi người vẫn như cũ muốn ở trước mặt nàng cúi đầu. Nàng khó mà chịu đựng bất luận kẻ nào thương hại nàng, đồng tình nàng, càng tuyệt không hơn cho phép bất luận kẻ nào khinh thị nàng. Cho nên, bất luận là bị tổ điều tra giữ lại, vẫn là bị người khẩn cấp đưa đến nước ngoài, nàng đều chưa từng có cúi đầu qua. Theo Bành Minh Khê ngồi dậy, đầu kia băng lánh mái tóc đen dài rơi vào Lục Tinh cái cổ ở giữa, mà so tóc dài lạnh hơn là Bành Minh Khê ánh mắt. Ngươi đang cười cái gì? Là đang cười thân thể của ta càng ngày càng kém, không có mấy ngày sống đầu? Hay là tại cười ngươi phú bà các tỷ tỷ hủy cuộc sống của ta, đem ta bước đến nước ngoài? Hay là tại cười quyền lực của ta không bằng trước kia, không có khả năng đúng ngươi có bất kỳ uy hiếp? Lục Tinh đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn còn không có thói quen Bành Minh Khê đi chi tâm hồng nương lộ tuyến đâu, người này hiện tại liền bắt đầu hiện nguyên hình. Không phải tỷ môn nhi. Hắn thật liền tùy tiện cười một tiếng, này làm sao còn mang phá phòng đó a? Một sợi tóc đen rơi vào gương mặt của hắn, Lục Tinh nhíu mày bên mặt để nó trượt xuống bên hai. Ngươi chê ta? Lúc này thật không có cười, hắn liền đơn thuần cảm thấy Bành Minh Khê tóc quá lạnh như băng mà thôi. Tại sao lại phá phòng? Lục Tinh nằm thẳng ở trên ghế salon, không cần động liền có thể nhìn thấy Bành Minh Khê trong ánh mắt thiêu đốt hỏa diễm. Em, cái này Bành Minh Khê thân thể kém như vậy, bị tức chết giống như cũng là lựa chọn tốt ta. Lục Tinh quan sát đến Bành Minh Khê trạng thái, đột nhiên phát hiện đây quả thực là cái miệng cọp gan thỏ hổ giấy. Thế là, Lục Tinh lựa chọn nói ra tại người khác cảm xúc kích động thời điểm, nhất làm cho người triệt để mở ra cuồng bạo hình thức một câu. Ách, ngươi tỉnh táo một chút. Nghe được câu này, Bành Minh Khê đáy mắt thiêu đốt hỏa diễm tiếp tục muốn ngưng kết thành thực chất. Có thể thân thể nàng chịu không được mãnh liệt như vậy cảm xúc, một hơi kém chút không có đi lên, lập tức chống đỡ Lục Tinh đầu bay. Ngươi quá cảm xúc hóa. Lục Tinh trong ánh mắt đều lộ ra vô tội cùng đơn thuần. Chúng ta hẳn là ngồi xuống hảo hảo tâm sự, không cần như thế quá khích, đều là lỗi của ta được rồi. Ách, Lục Tinh cay nghiệt trích lời còn chưa nói đi ra đâu, liền bị người giữ lại vận mệnh của họng. Cũng là thu được bối đa phân thể nghiệm thẻ A, Bành Minh Khê một bàn tay bóp ở Lục Tinh trên cổ, có thể nàng lại không có khí lực, càng giống là thân mật vòng đi lên. Lục Tinh. Bành Minh Khê thanh nhầm cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra từng chữ đều mang mãnh liệt tình cảm. Ngươi biết, tại bị đi đẩy nước ngoài những ngày này, ta là thế nào sống sót sao? Ta mỗi ngày đều tại hận ngươi. Lục Tinh đúng cái này không hứng thú, nhưng là không chịu nổi Bành Minh Khê nhất định phải nói. Ta mỗi ngày đều đang suy nghĩ, nếu như gặp lại ngươi, ta hẳn là lấy dạng gì tư thái, dùng dạng gì ngữ khí nói cái gì dạng lời nói. Tiềm lực của con người thật rất lớn à, ta cho là ta đều phải chết, nhưng ta muốn không được à, ta không thể chết. Ta muốn gặp được ngươi, ngươi đem ta hại thành dạng này, ta muốn gặp được ngươi. Bành Minh Khê chăm chú bóp lấy Lục Tinh cổ, mặc dù tại Lục Tinh xem ra cái này giống như là tại bắt ngứa. Ta hận ngươi chết đi được, Lục Tinh, ta hận ngươi chết đi được, Lục Tinh. Ngươi tại sao lại muốn tới bên cạnh ta, ngươi tại sao muốn như vậy tận tâm, ngươi đem nhân sinh của ta hủy đi, Lục Tinh. Bành Minh Khê thân thể bắt đầu run rẩy, nàng mỗi một câu nói đều tại đập vào mặt nói sự thù hận của chính mình. Thế nhưng là, Lục Tinh con ngươi đen nhánh giống có vô hạn lực hấp dẫn, hắn lẳng lặng cùng Bành Minh Khê đối mặt, sau đó nói: "Nhân sinh của ngươi là chính ngươi hủy đi." Nói vậy, là ngươi? Bành Minh Khê cảm xúc đột nhiên kích động, là ngươi hủy đi ta? Lục Tinh nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói ra: "Tình lại mình quả thật không có trách cứ hắn người dễ dàng, cái kia hận ta đi, cũng không quan trọng, cũng không quan trọng." Bành Minh Khê giống nghe được chuyện cười lớn, nàng một tay khác cũng bóp ở Lục Tinh trên cổ,
cắn chặt hàm răng. Vì cái gì ngươi không có khả năng một mực ở tại bên cạnh ta, vì cái gì ngươi muốn rời khỏi ta, tại sao chúng ta phải tại cái địa phương quỷ quái này, vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi cho rằng ta không muốn hận ngươi, ngươi cho rằng ta hận nhất là ngươi sao? Bành Minh Khê chảo phúng cười một tiếng, nước mắt xẹt qua khóe mắt, ánh mắt của nàng đỏ bừng. Ta muốn hận ngươi, ngươi cho rằng ta không hận ngươi sao? Ta hận nhất là ta. Ngươi đem nhân sinh của ta hủy thành dạng này, ta còn đang suy nghĩ lấy ngươi. Ta thế mà còn đang suy nghĩ lấy ngươi. Bành Minh Khê lộ ra một cái dáng tươi cười, lại ẩn chứa vô tận bi thương, tâm tình của nàng biến hóa quá lớn, không thể không miệng lớn hô hấp lấy. Lục Tinh muốn. Bành Minh Khê nói hận hắn. Đáng hận là cái gì? Hận là yêu bóng dáng, thiếu đi yêu ánh sáng, bóng dáng cũng liền không thể nào ẩn thân. Bành Minh Khê mỗi một câu nói ta hận ngươi, đến cùng là ta hận ngươi, hay là xuyên thấu qua cửa sổ pha lê, những cái kia tuần tra người áo đen khi nhìn đến hắn bị bóp cổ thời điểm, đều sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm. Bởi vì những người áo đen này rất rõ ràng, khi sinh mệnh nhận uy hiếp người, là sau đó ý thức phản kích. Lục Tinh hít sâu một hơi. Bây giờ không phải là thời cơ tốt. Lục Tinh. Bành Minh Khê rốt cục thở đến đây khí. Nàng thân sắc khó phân biệt nhìn chằm chằm Lục Tinh mặt, đột nhiên mở miệng. Thời quần áo ra. Chương 491, a. Ta. Chương 491, a. Ta. A. Ta. Sự thật chứng minh, ngoan nhân không cần nhiều lời, ngắn ngủi một câu là có thể đem người khác cho nện đến đầu váng mắt hoa. Lục Tinh một mực biểu tình bình tĩnh đột nhiên không kiểm soát 2 giây, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Lục Tinh, tim đập của ngươi biến nhanh. Bành Minh Khê chống lên nửa người trên, tay lại chống tại Lục Tinh trên ngực. Giờ phút này nét mặt của nàng lại có chút phức tạp. Vừa rồi nàng giảng nhiều như vậy Lục Tinh các hộ khách, giảng nhiều như vậy những hộ khách kia bọn họ ưu điểm. Kỳ thật chỉ có một cái mục đích, nàng muốn tìm tới Lục Tinh yêu nhất nữ nhân. Dù cho không có Lục Tinh yêu nhất nữ nhân, có thể tìm tới một nữ nhân, có thể dễ như trở bàn tay bốc lên Lục Tinh tiếng lòng, vậy cũng có thể. Về phần tại sao muốn làm như thế, nàng không có hảo tâm đến cho những nữ nhân này trợ công trình độ, nàng chỉ làm muốn. Lục Tinh yêu nhất nữ nhân, cùng yêu nhất Lục Tinh nữ nhân, đồng thời chết ở trước mặt hắn. Cái thứ nhất tới hộ khách nhất định yêu nhất Lục Tinh, có thể làm cho Lục Tinh nhịp tim mất cân bằng hộ khách hắn nhất định yêu nhất. Tất cả dự thiết đều rất tốt. Thế nhưng là, Bành Minh Khê manh mối buông xuống, màu đen đuôi tóc chạy xuôi tại Lục Tinh trên bờ vai, thuận cổ áo tiến vào dưới áo. Nhưng là bây giờ tất cả dự thiết đều toàn bộ mất đi hiệu lực. Từ đầu đến cuối, từ đầu tới đuôi, Lục Tinh cảm xúc cùng nhịp tim vững như bàn thạch. Duy nhất để hắn xuất hiện biến hóa. Bành Minh Khê trong ánh mắt hiếm thấy xuất hiện một tia mê mang, duy nhất để Lục Tinh cảm xúc cùng nhịp tim xuất hiện biến hóa. Là nàng. Vậy làm sao bây giờ? Bành Minh Khê đầu trống không một chút, tay của nàng vẫn như cũ đặt tại Lục Tinh trong lòng. Phanh 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 tiếng tim đập xuyên thấu qua lòng bàn tay, xuyên qua cánh tay, chạm điện chuyển đến trong óc của nàng. Có thể bước lên Lục Tinh cảm xúc là nàng. Bành Minh Khê nhăn đầu lông mày. Sự tình hoàn toàn chiếu vào không có dự đoán qua phương hướng phát triển, nàng hiện tại có chút mê mang. Ách Lục Tinh dư quang liếc một cái bên ngoài, một đám người áo đen nhìn chòng chọc vào nơi này. Hắn hít sâu một hơi, tiếng tim đập giống như vang ở bên hai, đinh hai nhức óc. Người đem cởi quần áo. Bành Minh Khê lại nói một lần, con mắt của nàng nhìn chằm chằm Lục Tinh, lòng bàn tay chăm chú đặt tại Lục Tinh tim. Nhịp tim lại biến nhanh. Tới hô ta. Bành Minh Khê đột nhiên nói một câu không thể tưởng tượng lời nói. Có thể nàng mặt không biểu tình, không yêu cầu Lục Tinh làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ lặng lặng cảm thụ được lòng bàn tay kịch liệt nhịp tim. Một chút tiếng tim đập, giống như là nhịp khí, quy luật vang động lấy. Lục Tinh đột nhiên phát hiện Bành Minh Khê biểu lộ thay đổi. Nguyên bản nàng giống như là sống ở băng tuyết hoang nguyên bên trong, tại kho lạnh trên hàn băng phiêu đãng quỷ hồn. Nhưng là bây giờ, Bành Minh Khê tay đè tại trong trái tim của hắn, tựa như là đang hút hắn tinh khí giống như. Nàng đột nhiên trở nên giãn ra buông lỏng. Lục Tinh cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến. Vừa rồi Bành Minh Khê giảng nhiều như vậy hộ khách, cùng khả hắn lớn một chút binh giống như. Hắn đều trầm mặc nghe, cực lực bảo trì cảm xúc ổn định. Không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì hắn không rõ ràng Bành Minh Khê nói như vậy mục đích, mà sinh lý lại rất dễ dàng bán một người. Thế nhưng là vừa rồi nghe được Bành Minh Khê lịch thiên như vậy một câu, hắn một chút không có kéo tăng ở, nhịp tim thay đổi. Chính là sự biến đổi này, hắn phát hiện Bành Minh Khê tính cảnh giác trở nên yếu đi. Úc, Lục Tinh hiểu. Người chính là kỳ quái như thế sinh vật, rõ ràng đã chán ghét một người đến cực hạn vẫn là không nhịn được chú ý hắn. Bành Minh Khê còn quan tâm hắn đặc thù đối ứng. Lục Tinh trong đầu nổi lên như thế một cái kết quả phân tích, lập tức dễ dàng. Mà chỉ cần quan tâm một người, chính là đem linh hồn của mình phân một nửa ở trên người hắn. Lục Tinh hiện tại xác định, kế hoạch của hắn sẽ thành công. Tốt đá tỉ môn nhi. Hiện tại cho ngươi phía trên một chút thuốc tê đi. Ưa thích đãi ngộ đặc biệt đúng không? Ưa thích nhịp tim chỉ vì ngươi mà nhảy lên đúng không? Hoàn toàn ok. Lục Tinh Bành Minh Khê manh mối buông xuống, hai con ngươi không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lục Tinh con mắt. Trong đôi mắt này có thâm tình nhất biểu diễn, cũng có lạnh lùng nhất thực tình. Có thể ánh mắt làm được giả, trái tim có thể chứ? Ngươi biết tim đập một chút, thân thể sẽ có bao nhiêu hoạt động sao? Bành Minh Khê cảm thụ được trong lòng bàn tay mãnh liệt nhảy lên nhịp tim, nàng không có chờ Lục Tinh trả lời, mà là thì thào nói ra. Trái tim của ngươi muốn gom lại, tâm thất cũng muốn co bảo, huyết dịch lao nhanh đang động mạch, mạnh mẽ lưu động. Thân thể nhiều như vậy tổ chức cùng khí quan muốn hiệp đồng hợp tác mới có thể để cho tim đập một chút. Mà ngươi thời khắc này tiếng tim đập Bành Minh Khê không có nói xong câu nói này, có thể nàng đột nhiên tỏa sáng thần thái ánh mắt đã thêm lên phía sau chữ. Mà ngươi thời khắc này tiếng tim đập là vì ta. Bành Minh Khê một khi nghĩ đến chuyện này, thật giống như đột nhiên không có lạnh như vậy. Nghe đến mấy câu này, Lục Tinh lại đột nhiên cười.
Vừa rồi bóp lấy cổ của hắn nói lâu như vậy ta hận ngươi, ta hận ngươi. Đến cùng là ta hận ngươi, hay là ta hận ngươi không có như vậy yêu ta? Hắn chỉ là cố ý đem tim đập của mình tăng nhanh một chút, Bành Minh Khê vậy mà toàn thân âm trầm quỷ khí đều yếu hóa. Lục Tinh cảm thấy, hắn còn đánh giá thấp yêu đương não. Bành Minh Khê từ Lục Tinh trên thân xuống tới, vị Lục Tinh eo đứng ở ghế sofa bên cạnh. Lục Tinh hoài nghi nàng là cố ý bởi vì bên cạnh rõ ràng có ghế sofa lan can. Bành Minh Khê đứng ở ghế sofa bên cạnh, duỗi ra đầu ngón tay điểm tại Lục Tinh trong mi tâm ở giữa, sâu kín nói: "Ta lúc đầu nghĩ tìm ra yêu ngươi nhất nữ nhân, cùng ngươi yêu nhất nữ nhân, sau đó để các nàng cùng chết tại trước mặt của ngươi." Nghe được câu này, Lục Tinh mí mắt đều không có nhấc một chút, trong lòng sóng cả mãnh liệt. Mẹ, là hắn biết Bành Minh Khê không có hảo tâm như vậy, sẽ đến làm cái gì cầu thí tình yêu bảo an. Lục Tinh sắc mặt bình tĩnh nói: "Đều là đưa tiền hộ khách, cái nào đưa tiền nhiều ta liền yêu nhất cái nào, cái này không cần điều tra, ngươi bị lừa tiền." Bành Minh Khê sững sốt một chút, sau đó nhẹ giọng nở nụ cười: "Nếu có thể đơn giản như vậy liền tốt." Lục Tinh cảm thấy trong mi tâm của hắn ở giữa quận một đầu vảy màu trắng tiểu xà, lại lạnh vừa mềm. Con tiểu xà này thuận mi tâm của hắn đi xuống, nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý. Bành Minh Khê nghĩ đến Lục Tinh đúng những hộ khách kia không có chút rung động nào nhịp tim, đột nhiên tâm tình cũng tệ. Nàng tổng giả thiết Lục Tinh hận nhất người là nàng. Nhưng nếu như Lục Tinh đối đãi nàng tâm tình, cùng với nàng đối đãi Lục Tinh tâm tình là giống nhau đâu? Bành Minh Khê đầu ngón tay lướt qua Lục Tinh mũi, bờ môi, hầu kết, cuối cùng đến Lục Tinh sơ mi viên thứ nhất nút thắt nơi đó. Thời quần áo ra, đang chờ đợi hạng nhất đến nữ nhân nơi này trước đó, chúng ta có thể làm một chút chuyện thú vị. Bành Minh Khê lộ ra một cái u lãnh mỉm cười, ngón tay khinh động, giải khai viên thứ nhất nút thắt. Nếu như hạng nhất trèo non lội suối tới đây, lại nhìn thấy chúng ta đang làm sự tình, nét mặt của nàng nhất định rất thú vị. Viên thứ hai nút thắt bị giải khai. Lục Tinh tại tấm thảm hạ thủ mò tới trong túi trôi đao, dư quang nhìn chăm chú lên phía ngoài đám người áo đen kia. Chương 492, ma huyễn thế giới chương 492, ma huyễn thế giới. Nếu như không phải tận mắt thấy qua Bành Minh Khê bị tiến lên phòng cấp cứu cứu giúp dáng vẻ, giờ này khắc này, Lục Tinh tuyệt đối sẽ cho là nàng trang. Nhà ai bị bệnh cả một đời, tùy thời muốn đi cùng thượng đế say hẹo lầu người. Mở nút áo tốc độ lại nhanh như vậy đó a. Lục Tinh còn không có nắm chặt trôi đao đâu, đã cảm thấy trước người lạnh siêu siêu, cúi đầu xem xét. Giống. Lục Tinh mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Bành Minh Khê. Không phải tỷ môn nhi, kỳ thật ta mới là bệnh nhân đi. Bành Minh Khê đứng tại ghế sofa bên cạnh, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như trước kia đều sống vô dụng rồi. Tại những cái kia tất cả hộ khách bên trong, có thể bước lên Lục Tinh cảm xúc chính là nàng, nếu như có thể đạt được Lục Tinh cũng là nàng. Cái kia, nàng trước khi đến nghĩ đổ vật quả nhiên đều là sai lầm, đó là ngộ nhập lạc lối. Hiện tại mới là tiền đồ tươi sáng. Nếu nàng đã sống không được bao lâu, vậy liền không bằng có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Nàng đã không lỗ. Bành Minh Khê giống như là đột nhiên tránh ra cái gì gông xiềng, liên tầm mắt đều trở nên mở rộng rất nhiều. Tay của nàng không có chút nào che chắn đặt tại Lục Tinh ngực, thấp giọng nói ra: "Ngươi hủy ta, ngươi muốn bồi thường thành." Một đạo vang vọng chân trời tiếng súng, triệt để chặt đứt Bành Minh Khê tiếp xuống câu nói kia. Lục Tinh sửng sốt một chút, nắm đao tay triệt để cứng đờ. Yên lặng như tờ, tất cả thanh âm trong nháy mắt biến mất, đầu óc của hắn trống rỗng, chỉ còn lại có một vấn đề. Trong phòng này làm sao lại trời mưa, làm sao nước mưa sẽ còn rơi vào trên mặt của hắn? Lục Tinh ánh mắt rơi vào Bành Minh Khê trên khuôn mặt, lại rơi vào Bành Minh Khê trên ngực. Thuần bạch trên quần áo tỏa ra một đóa nở rộ huyết hoa. Lục Tinh thanh đao lấp trở về, cứng ngắc vươn tay, sờ sờ gò má bên trên ướt át địa phương. A, là huyết, không phải mưa. Nhìn xem trên ngón tay vết máu khô khốc, Lục Tinh hậu chi hậu giác ý thức được điểm này. Bành Minh Khê trúng thương. Lục Tinh đột nhiên có chút mờ mịt luống cuống, bởi vì hắn kế hoạch giống như bị thiệt hổ. Xoang mũi của hắn bị mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập, trước mắt một mảnh huyết sắc. Nguyên bản đứng tại ghế sofa bên cạnh Bành Minh Khê, duy trì lấy sau cùng mỉm cười, như cái mất đi tin chơi ngẫu, trùng điệp ngã xuống trên đùi của hắn. Trên đùi đột nhiên tăng lên trọng lượng, Lục Tinh ngồi thẳng nửa người trên, mờ mịt nhìn xem trước mặt Bành Minh Khê. Hóa ra một người có thể lưu nhiều máu như vậy. Nóng quá, thật mát. Mang theo nhiệt độ cơ thể máu chảy xuôi ở trên người hắn, lại nhanh chóng khô cạn, trở nên lạnh buốt. Lục Bành Minh Khê sắc mặt tái nhợt trở nên càng thêm tái nhợt. Con người của nàng bắt đầu tan rã, nhưng vẫn là hướng xung Lục Tinh đưa tay ra. Lục Tinh nhìn xem đưa tới trước mặt mình cái tay kia. Một cái tái nhợt trên đốt ngón tay quấn quanh vết máu đỏ tươi, giống rơi xuống tuyết mân thôi. Ngươi phải chết sao, Bành Minh Khê? Lục Tinh cổ họng khô cằm, giống như là lớp 10 vạn cân cát sỏi, cuối cùng chỉ có thể hỏi ra câu nói này. Bành Minh Khê không có trả lời, chỉ là nhắm hai mắt lại. Giống như trước vô số lần bị đẩy ra bàn giải phẫu, vẫn còn chưa qua thuốc tê sức lực dáng vẻ. Lục Tinh mở mịt nhìn xem cái kia vô lực rủ xuống, rơi vào trước mắt hắn tay. Đông, biệt thự cửa lớn trong nháy mắt bị phá tan, đám người áo đen kia cùng bác sĩ trên mặt hoảng sợ vọt vào. Bác sĩ tay run run xem xét tình huống, phải khẩn cấp giải phẫu, các người áo đen bắt đầu liên hệ máy bay trực thăng chuyển đi. Lục Tinh bị cô lập trận này rối loạn. Thế giới của hắn bị nhấn xuống yên lặng hóa, chỉ có thể trầm mặc nhìn xem bộ này luôn cuống tay chân phi cầm. Bành Minh Khê phải chết. Ân, hẳn là chết bởi vì một cái ma bệnh là không có cách nào lưu nhiều như vậy huyết. Lục Tinh cúi đầu ngồi ở trên ghế salon. Vừa rồi hắn nút thắt bị Bành Minh Khê một viên giải khai, cho nên huyết cũng trực tiếp nhất ở tại trên da rẻ của hắn. Tựa như có người cũng cho hắn tới một thương. Thương thương. Lục Tinh hậu chi hậu giác nghĩ đến một sự kiện. Người nào mở thương? Rất nhanh liền có người cho hắn đáp án, mấy cái người áo đen mặt mũi tràn đầy tức giận, đem một cái tay nhỏ xử lý ném vào. Lục Tinh nhìn chằm chằm bị ném ở trên thảm tinh một bao, cũng bị ném ở bên cạnh cây thương kia, đột nhiên muốn hỏi, thế giới này là chân thật sao? Vì cái gì cái kia đời này cơ bản nhất việc nhọc động là để hai túi mèo trắng nhỏ lương tiểu học tỷ hội mẹ nhà hắn nổ súng à? Lục Tinh đơn giản khó có thể tin hắn đến cùng thấy được ai. Thế nào lại là tiểu học tỷ, nàng không phải tại bảo đảo sao? Lục Tinh đã bắt đầu hoài nghi cái này ma huyễn thế giới tính chân thực thế là hắn thử hô hai tiếng. Hệ thống? Hệ thống? Có hệ thống sao? Có người cho ta cái hệ thống sao? Không đáp lại. Liêu Khanh Khanh bất ức nằm ở trên thảm, nàng quay đầu, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Lục Tinh. Tình huống bây giờ không rõ, Lục Tinh cũng nhìn thấy nàng. Đang lúc Lục Tinh coi là Liễu Khanh Khanh sẽ nói lời gì thời điểm, nàng đột nhiên đối với hắn nở nụ cười. Cái kia Phan Quân Mao, chính mình nói không định đô muốn bị làm thì đâu, còn có công phu tại cái kia cười đâu. Lục Tinh rời ánh mắt sang chỗ khác. Hiện tại Bành Minh Khê sinh tử chưa biết, khẳng định nói không nói gì đám người này không nhất định biết hắn cùng Liêu Khanh Khanh nhận biết. Trang không biết Liêu Khanh Khanh, có lẽ còn có thể mau cứu nàng. Hạ quyết tâm, Lục Tinh triệt để không nhìn tới Liêu Khanh Khanh chỉ nhìn chằm chằm được đưa lên cáng cứu thương Bành Minh Khê. Hoặc là nói cái này ngoại ngữ phải học nha. Đám người này nói, Bành Minh Khê nhất định phải khẩn cấp giải phẫu. Sau đó làm xong giải phẫu lập tức dùng máy bay trực thăng chuyển đi. Sau đó, đám người này ánh mắt liền rơi vào hắn cùng Liêu Khanh Khanh trên thân. Trong đầu của tất cả mọi người đều chỉ có một vấn đề, xử trí như thế nào hai người kia. Lục Tinh ánh mắt u mê nhìn về phía đám người kia, giống như là bị dọa, cứng ngắc vươn tay thắt chính mình nút thắt. Đám người kia ánh mắt rơi vào hắn rộng mở trong quần áo, lại lạ như có điều suy nghĩ. Lục Tinh đều có thể tưởng tượng ra đám người này suy nghĩ đường đi. Lão bản rất chán ghét nam nhân này, chào ông chủ như muốn cùng nam nhân này phát sinh quan hệ, lão bản có phải hay không khẩu thị tâm phi à? Nam nhân này tạm thời không có khả năng động đến hắn, giam lại tương đối tốt. Đám người kia ánh mắt rơi vào Liêu Khanh Khanh cùng cây thương kia bên trên, lại lạ như có điều suy nghĩ. Lục Tinh lại có thể tưởng tượng ra đám người này suy nghĩ đường đi. Nữ nhân này cũng dám ám sát lão bản nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Nếu như bây giờ đem nàng giết nhưng lão bản cứu lại muốn đích thân động thủ làm sao bây giờ? Vẫn là chờ lấy nhìn xem lão bản có thể hay không cứu giúp đến đây đi. Giam lại tương đối tốt đem hai người bọn họ đều giam lại. Cái này trừ bỏ bác sĩ thảo luận đằng sau, đám người này cuối cùng cho ra cái kết luận này. Thế là, tại một trận rối loạn bên trong, vì trông coi thuận tiện, Lục Tinh cùng Liêu Khanh Khanh đồng thời bị trói đứng lên, sau đó lại bị ném vào cùng một cái trong phòng giam giữ. Ách nữ hiệp ngươi thương pháp thật tốt. Liêu Khanh Khanh rơi vào trầm mặc. Nàng có thể nói nàng căn bản không có hướng bên trong nổ súng à? Chương 493, cắn đao chương 493, cắn đao trầm mặc, Lục Tinh lời nói không có đạt được hồi phục. Yên tĩnh trong phòng, còn có thể nghe phía bên ngoài ồn ào phân loạn cục cục tiếng bước chân. Lục Tinh cùng Liễu Khanh Khanh bị trói lấy ném vào trong phòng. Màn vải màu đen từ trên trời giáng xuống, đem gian phòng này ngăn cách bởi bất luận cái gì ồn ào náo động bên ngoài. Đây cũng là tha hương nơi đất khách quê người đồng hương gặp gỡ đồng hương đi. Lục Tinh cảm thấy hắn thật tốt thường ngày hưu nhàn phiên, đột nhiên liền họa phòng đột biến, chuyển thành đô thị thương kích mạng lớn. Hắn rơi vào trên mặt đất, thế là nheo lại mắt, nhìn thoáng qua tựa ở gian phòng đường chéo trên vách tường Liễu Khanh Khanh. Nàng hay là cái kia tình một mao, chỉ là tóc dài. Lúc trước Hạ Dạ Sương luôn luôn ngoài miệng nói, nữ sinh sự tình ngươi biết cái gì nha. Nhưng nếu như hắn thật không hỏi, Hạ Dạ Sương liền sẽ 3 giờ sáng từ trên giường ngồi xuống gầm thét, ngươi vì cái gì không hỏi? Cho nên từ Hạ Dạ Sương nơi đó, hắn học được càng nhiều liên quan tới nữ sinh tri thức nhỏ. Trong đó liền bao quát tóc hộ lý. Nếu như không phải có tiền có nhà người, căn bản sẽ không dùng tiền cùng tinh lực đi bảo dưỡng tóc. Mà Hạ Dạ Sương cùng Liễu Khanh Khanh hiển nhiên đều là ưa thích xinh đẹp nữ hài nhi. Hai nàng một cái tiểu kim mao, một cái tinh bột mao, nhưng là tóc vẫn như cũ mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, Liễu Khanh Khanh để cho tiện đâm cái cao đuôi ngựa, mặc toàn thân màu đen ngoài trời phục, chỉ lộ ra một tấm trắng non khuôn mặt nhỏ. Có thể nàng lại cho mày, giống gặp vấn đề khó khăn không nhỏ. Lục Tinh một bên thử nghiệm tránh thoát dây thừng, một bên tự hỏi, hắn vừa rồi thuận miệng khích lệ khó như vậy trả lời sao? Bất kể như thế nào hay là cảm ơn ngươi, vẫn không có trả lời. Được chưa? Gian phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ còn lại có Lục Tinh trên mặt đất cô rũ lấy âm u bỏ sát thanh âm. Nghe được vang động, Liễu Khanh Khanh lấy lại tinh thần. Nàng nhìn chằm chằm ngay tại đếm thử tránh ra khỏi dây thừng Lục Tinh, có chút trầm mặc. Vừa rồi Lục Tinh khen nàng thương pháp rất tốt, có thể nàng rõ ràng không có hướng bên trong nổ súng. Đạo thương kia vang là đến từ nàng, nhưng nàng chỉ lên trời mở. Nàng chỉ là xuyên qua trong suốt đại lạc cửa sổ, nhìn thấy Bành Minh Khê đứng tại ghế sofa bên cạnh tựa hồ muốn thương tổn Lục Tinh, dưới tình thế cấp bách hấp dẫn lực chú ý dùng. Huống chi, nàng cây súng lục kia cũng căn bản không tạo được lớn như vậy mức thương tổn. Cho nên, người nào mở thương? Liễu Khanh Khanh cảm thấy, nàng tựa hồ lại một lần đứng ở vận mệnh đường phân nhánh miệng. Người nổ súng cố ý tại ẩn giấu thân phận của mình, vậy liền chứng minh, người nổ súng căn bản cũng không muốn bại lộ. Mà lại vừa rồi Lục Tinh đã tạ ơn nàng. Liễu Khanh Khanh trên khuôn mặt mày may biểu lộ đều không có, nàng nhìn qua giao lộ hai lựa chọn. Nếu như nàng nhận lấy, vậy nàng chính là giết Lục Tinh kẻ đáng ghét nhất, thay Lục Tinh báo thù người. Bản thân nàng cùng Lục Tinh quan hệ đã cực kỳ cứng ngắt lại, cái này cũng có thể trở thành một cái phá băng điểm. Liêu Khanh Khanh trước mắt đột nhiên tối sầm, sau đó chui ra ngoài hai cái đen trắng tiểu nhân nhi bắt đầu đánh nhau. Ngươi cùng Lục Tinh quan hệ đủ kém, lại kém có thể kém đến đi đâu? Không bằng nhận lấy, còn có thể có cái phá băng điểm a. Ngươi trước kia cũng bởi vì lừa gạt Lục Tinh ăn lớn như vậy thua thiệt, ngươi thế mà còn dám làm như vậy. Nào có hài tử mỗi ngày khóc, nào có cược chó mỗi ngày thua. Người ta không muốn bại lộ thân phận, chính là tặng không ngươi công lao nhà. Liêu Khanh Khanh, ngươi đừng chết tính không thay đổi. Liêu Khanh Khanh, ngươi có thể tới đây một chút sao? Lục Tinh trên mặt đất cô dũng đủ đằng sau, phát hiện dây thừng này là thật mẹ hắn gấp à, hay là được muốn khắc chiêu.
A, tốt tốt. Một câu trong nháy mắt đánh gãy Liêu Khanh Khanh suy nghĩ. Nàng cũng bị dây thừng cột, có thể hai người ở giữa khoảng cách quá xa, cô dũng đi qua mệt mỏi đều mệt chết. Nghĩ nghĩ, Liêu Khanh Khanh trực tiếp nằm thẳng dưới đất, bắt đầu tử vong quay cuồng. Lục Tinh, không tạo a, cứ như vậy lớn một cái bóng đen liền chiều hắn quay lại đây. Mẹ a may Liêu Khanh Khanh hồn trên thân bên dưới đều là nguyên trang, nếu không cái này một trận lăn, giả thể đều được sai lệch. Được rồi được rồi được rồi được rồi. Tại Lục Tinh nói ra câu nói này thời điểm, Liêu Khanh Khanh vừa vặn lăn đến chân của hắn bên cạnh. Báo cáo, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Liêu Khanh Khanh ngoan một chút nói, đóng tốt tóc theo quay cuồng rơi xuống, tán loạn dán tại trên gương mặt, giống như là vừa mới vận động dữ dội xong. Lục Tinh nhắm mắt, hắn muốn báo cáo Liêu Khanh Khanh sử dụng thanh âm công kích. Người này lúc đầu thanh âm liền ngọn, hiện tại còn mang theo rất nhỏ tiếng hơi thở âm. Lục Tinh mở ra cái khác ánh mắt hỏi, tay của ngươi có thể động sao? A. Liêu Khanh Khanh ngơ ngác nghe bất thình lình một câu, ánh mắt bắt đầu loạn tung bay. Tốt xấu cũng nhận biết đã lâu như vậy, Liêu Khanh Khanh ánh mắt tung bay, Lục Tinh liền biết nàng hiện tại tuyệt đối đầy đầu phế liệu. Một giây sau, tay ta bị trói chặt không động được, nhưng là, ân, cái kia Liêu Khanh Khanh mặt đột nhiên bắt đầu nổi tiếng, hạ giọng ngượng ngùng nói, miệng của ta còn có thể động. Lục Tinh cứng đờ ra đó. Hắn quả nhiên không có đoán sai, cái này tiểu biến thái thật con mắt tung bay, chính là đã nghĩ sai. Lục Tinh vô ngữ nằm trên mặt đất. Bành Minh Khê bọn này tử thủ bên dưới đầu góc không dùng được, nhưng vẫn rất hội trói người. Lục Tinh đã tiếp nhận vận mệnh sinh không thể luyến nói, miệng có thể động cũng được. Hiện tại có hai lựa chọn a, ta trong túi quần có đem tiểu đao, trong giày có đem tiểu đao. Ngươi muốn điêu cái nào đem? Liêu Khanh Khanh sửng sốt, vành hai đỏ đến giống như là muốn dỉ máu. Nàng đầu tiên là nhìn một chút Lục Tinh túi quần, sau đó lại nhìn một chút Lục Tinh bị dây thừng buộc vô số vòng bắt chân. Trầm mặc một lát, nàng đột nhiên hỏi, chân của ngươi có phải hay không rất đau? Vẫn được. Lục Tinh sửng sốt một chút. Hắn không muốn ở chỗ này làm tình cũ phục nhiên một bộ này, thế là thúc giục nói, ngươi nhanh lên à, tranh thủ thời gian thừa dịp loạn cắt xong dây thừng tranh thủ thời gian nhảy cửa sổ chạy trốn. Nếu là máy bay trực thăng tới, hai ta không chừng muốn bị vận đến chỗ nào rồi. Ta đoán chừng Bành Minh Khê thật phải chết, nếu là hai ta bị trở đi, ngươi nói ta không biết, nhưng ta nhất định là vật bồi táng. Tốt. Liêu Khanh Khanh nghe được chôn cùng hai chữ, huyệt thái dương đột nhảy. Nàng cô dùng hai lần nghiêng người nằm nhòi Lục Tinh trên đùi, sau đó dây rủa lấy bắt đầu cúi đầu. Lục Tinh cúi đầu xuống, thấy được màu hồng đỉnh đầu. Trang cảnh này quá kỳ quái. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm đèn treo, bắt đầu nghĩ một lát mà chạy thế nào. Bành Minh Khê bọn này thủ hạ đơn giản đầu óc có bệnh, hoảng loạn lên thế mà chỉ thủ cửa trước không tuân thủ cửa sau. Cũng may nơi này là lầu 2, Lục Tinh cố gắng không chú ý đang cố gắng Liêu Khanh Khanh, đưa ánh mắt rơi vào màn cửa bên trên. "Ân, chính là ngươi. Thế ngươi chuyện gì xảy ra?" Lục Tinh tê cả da đầu, triệt để đánh gãy suy nghĩ. "Có lỗi với, ta lần thứ nhất làm cái này." Liêu Khanh Khanh lập tức ngửa đầu, mười phần nãy đúng Lục Tinh nở nụ cười. "Ai không có việc gì." Lục Tinh không có ý tứ nói. Liêu Khanh Khanh sững sờ gật đầu, sau đó tiếp tục cúi đầu. Nàng cố gắng một hồi, rất nhanh liền cắn tiểu đao cắn đao, triệt để từ Lục Tinh trong túi kéo đi ra. Bịch, tiểu đao rơi xuống đất trên bảng, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Liêu Khanh Khanh thời gian dài há mồm, bờ môi trở nên thủy quang tiên luận, nàng nết lên bờ môi, nhìn chằm chằm thành kia đẹp đẽ tiểu đao, vừa nhìn về phía Lục Tinh dạy. Nàng trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: "Ngươi tại sao muốn đeo đao?" "Bởi vì ta coi số mạng, ta tính ra đến hai chúng ta gặp được loại tình huống này, cho nên sớm chuẩn bị. Ngươi muốn tìm ta đoán mệnh sao? Một lần 800, không cho phép cũng muốn tiền." Lục Tinh cô dũng lấy cắn lên cán đao, sau đó đem vỏ đao tới gần Liêu Khanh Khanh bên môi. "Sẽ giúp ta một chút." Chương 494, nhiều lần chương 494, nhiều lần xa xa xa. Liêu Khanh Khanh gian nan nằm nghiêng trên mặt đất, nghe sau lưng chuyển đến lưỡi đao ma sát dây thừng thanh âm, cũng trận trận tiếng hít thở. Nàng không ngừng hít sâu lấy, muốn để cơ hồ muốn xông ra cuống họng nhịp tim cho tỉnh táo một chút. Có thể sự thật là, nàng căn bản là không có cách coi nhẹ thanh âm từ phía sau chuyển đến, càng không cách nào coi nhẹ sau lưng chuyển đến thanh âm người kia. Có thể hết lần này tới lần khác Lục Tinh hay là tại làm chính sự, nàng nói liên tục cũng không biết nói cái gì. Xa xa xa, thanh âm giống như là lần cận tại gang tấc vang ở bên hai, giống một cỗ nhanh như tên bắn mà vụt qua dòng điện, để cho người ta từ trong lòng đến đầu ngón tay cũng bắt đầu run lên. Liêu Khanh Khanh mím môi thật chặt môi, tranh thủ không phát ra một thanh âm nào ảnh hưởng Lục Tinh. Tốt. Theo Lục Tinh một câu, Liêu Khanh Khanh đã bị tìm ra dấu vết tay đột nhiên giải phóng. Loại cảm giác này, tựa như là nàng trở lại gian phòng của mình thời điểm, trước tiên giải khai nút thắt một dạng dễ chịu. Nhìn xem Liễu Khanh Khanh bị rìm được trắng bên tay, nhìn lại đã cắt dây thừng, Lục Tinh trưởng tùng một hơi, lập tức nói ra: "Nhanh cho ta giải khai." "Mẹ nó, đao này cắn, cho hắn chỉnh chảy nước miếng đều kém chút chảy ra." "Tốt." Liễu Khanh Khanh cảm nhận được tay giải phóng đằng sau, cũng không lãng phí thời gian, lập tức nắm đao bắt đầu cho Lục Tinh cắt dây thừng. Sau một lát, xoạt, Lục Tinh hoạt động tự nhiên, trực tiếp đem màn cửa cho lôi xuống, lại thuận cửa sổ nhìn ra phía ngoài một chút. "Tốt a, đám người này thông minh." Nguyên bản trống rỗng trong hậu viện, hiện tại xuất hiện một cái ôm súng người áo đen, tựa ở bên cạnh xe hút thuốc đâu. Bất quá chỉ có một người, dễ giải quyết. "Làm sao ngươi tới?" Lục Tinh quay đầu hỏi. Liêu Khanh Khanh thành thành thật thật hồi đáp, "Lái xe tới, ta hiện tại đã biết lái xe." Lục Tinh thử một chút màn cửa rắn chắc trình độ, hỏi, "Vậy ngươi xe đâu?" Liêu Khanh Khanh cúi đầu, hai ngón tay trước người quấy a quấy a quấy, một mặt xấu hổ. Xem xét nàng cái này chết ra, Lục Tinh liền đã hiểu. "Đụng trên cây." "Không phải." Liêu Khanh Khanh lập tức phủ nhận, sau đó cúi đầu, nhỏ giọng nói nhỏ nói: "Thẻ trong viên đá." Lục Tinh liếc mắt, đem màn cửa buộc lại, sau đó mở ra cửa sổ, đứng Liêu Khanh Khanh nói ra: "Ta đi xuống trước cùng người kia tâm sự, tất cả mọi người là đi ra kiếm tiền, không có gì thâm cừu đại hận, các loại thỏa đàm ngươi lại xuống đến. Ta tiếp lấy ngươi, ngươi yên tâm." Liêu Khanh Khanh con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nàng nặng nề gật đầu, sau đó nói: "Ta chờ ngươi." Nghe được ba chữ này, Lục Tinh tùng thở ra một hơi. May mắn Liêu Khanh Khanh biết mình cho hắn không giúp đỡ được cái gì, cho nên ngoan ngoãn chờ ở chỗ này. Nếu là thật cùng trong kịch truyền hình đồ con lợn một dạng ngươi đi ta cũng đi, ngươi không đi ta cũng không đi lãng phí thời gian. Vậy hắn thật sẽ phun máu ba lần. Đi. Lục Tinh hít sâu một hơi, thuận màn cửa bố lặng yên không tiếng động nhảy xuống. Liêu Khanh Khanh lập tức nắm chặt Lục Tinh lưu cho nàng đao, sau đó nằm ngoài bên cửa sổ nhìn xuống. Nếu là người này đột nhiên bạo khởi, nàng nhất định phải làm cho người này biết cái gì là từ trên trời giáng xuống thẩm phán chi nhận. Sau một phút, người áo đen kia buông xuống chỉ vào Lục Tinh họng súng. Hai phút đồng hồ đằng sau, người áo đen kia đột nhiên vượt qua Lục Tinh, tại hậu viện trong góc không biết tại tìm kiếm cái gì. Liêu Khanh Khanh cố gắng mở to hai mắt đi xem. Sau đó nhìn thấy người áo đen kia tìm được cái cục gạch ước lượng trong tay, đồng nhiên chạy trước sông về Lục Tinh. Liêu Khanh Khanh. Một giây sau, người áo đen kia đem cục gạch nhét vào Lục Tinh trong tay. Lục Tinh ước lượng trong tay cục gạch, lại ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện giám sát, thế là yên lòng nói: "Huynh đệ, ngươi cắn chặt răng, ta rất nhanh a." "Chờ chút." Người áo đen kia đột nhiên đổi ý, thay đổi cái phương hướng, đưa lưng về phía Lục Tinh, sau đó chuẩn bị sẵn sàng tư thế, nói ra: "Ta còn chưa có kết hôn, ta không có khả năng hủy dung, ngươi nện phía sau đi." Phúc, Lục Tinh không có kéo căng ngưng cười ra tiếng, sau đó nâng cao trong tay cục gạch, tình cảm dạt dào nói: "Huynh đệ, ngươi là một cái có đảm đương nam nhân, cha mẹ của ngươi nhất định sẽ vì ngươi lựa chọn mà kiêu ngạo, huynh đệ, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi." Phanh, người áo đen kia mang trên mặt bị dỗ dành thành cung rốn mỉm cười, cùng cái chạy khí thổi phồng khí cầu giống như ngã trái ngã phải nằm ở trên mặt đất. Giải quyết. Lục Tinh xoay người từ người áo đen trong túi móc ra xe chìa khóa nhét vào chính mình trong túi, sau đó đi đến dưới cửa. "Xuống đây đi, ta tiếp lấy ngươi." Liêu Khanh Khanh là có chút sợ độ cao, nhưng dưới đấy là Lục Tinh đang chờ nàng. Nàng không muốn trở thành Lục Tinh liên lụy. Thế là Liêu Khanh Khanh nha khẽ cắn, từ từ nhắm hai mắt thuận màn cửa rơi đi xuống. Trong tay vải vóc sắp đến cuối cùng thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng. "Ai nha, đều nói rồi không có việc gì đắt, không có việc gì đắt." Lục Tinh nhìn xem trong ngực có chút cứng ngắc Liêu Khanh Khanh, cũng biết nàng sợ sệt, thế là qua loa an ủi hai câu đằng sau, thả người xuống tới. Liêu Khanh Khanh đứng tại chỗ, sững sờ nhìn chăm chú Lục Tinh. Lục Tinh kéo cửa xe ra, đem người áo đen kia trên người thường cũng ném vào trong xe. Gió lạnh thổi, hắn đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Hắn nhìn xem nằm trên đất người áo đen kia huynh đệ, suy nghĩ một lát. "Ách, tính toán. Người này cũng không biết bao lâu mới có thể bị phát hiện, đem hắn quần áo lột, đừng đem người cho chết rét." Nghĩ nghĩ, Lục Tinh đem màn cửa kia lôi xuống, sau đó trồng hai lần, cùng tên hỏa thượng giống như cuốn ở trên thân. Làm xong đây hết thảy, Lục Tinh ngẩng đầu nhìn về phía tay lái phụ. "Trống không." Hắn lập tức quay đầu đi xem, Liêu Khanh Khanh sững sờ đứng tại chỗ. "Đi a." Lục Tinh nhìn xem Liêu Khanh Khanh ngoan ngoãn mặt, người này cũng không phải chỉ độn người a. "Chẳng lẽ ngươi có phải hay không làm bị thương chỗ nào? Ở nơi nào? Nghiêm trọng không?" "Không có." Liêu Khanh Khanh đột nhiên hoàn hồn, túi đầu vòng qua nằm trên mặt đất người áo đen kia, đi lên xe. Khi đi ngang qua Lục Tinh thời điểm, nàng thấp giọng nói: "Ta chỉ là tại lặp đi lặp lại thích ngươi." Chương 495, dùng hết đả thương người đi nói chương 495, dùng hết đả thương người đi nói phát nhiệt nóng lên gương mặt đột nhiên rơi xuống mấy điểm ý lạnh, Liêu Khanh Khanh ngẩng đầu đi xem. Lại tuyết rơi. Lục giác đông tuyết tung bay ở mi tâm, lọt vào sinh ra cái hở, Liêu Khanh Khanh cúi đầu, sát qua Lục Tinh đầu bay, đi hướng tay lái phụ. Cổ tay đột nhiên bỗng nhiên bị nắm lấy, Liêu Khanh Khanh sửng sốt một chút, trong chớp mắt liền bị đặt ở trên cửa xe. "Lục Tinh." Như sợi thu đông tuyết rơi vào giữa hai người, Liêu Khanh Khanh nhìn chăm chú lên Lục Tinh mắt. Lục Tinh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng đột nhiên xông tới đi loạn cảm xúc. "Đi ngồi xếp sau." Liêu Khanh Khanh sửng sốt một chút, coi là Lục Tinh không muốn nhìn thấy nàng ngồi phụ xe, lập tức điệu xỉu mà xuống dưới. "Ân." Lục Tinh lui về sau hai bước, cho Liêu Khanh Khanh nhường ra rời đi không gian. Răng rắc. Hàng sau cửa xe mở ra, Liêu Khanh Khanh nhảy vào. Tay nhỏ này xử lý, bên trên loại này cỡ lớn xe thật đúng là thật lao lực, người còn không có xe cao, chắc không được đem xe thẻ trong viên đá. Lục Tinh đứng tại chỗ, cười một tiếng. Lạnh buốt đông tuyết rơi vào trên lỗ tai của hắn, hôm nay có lẽ lại phải có nước ra. Ầm ầm, động cơ phát ra gầm thét, tại cái này băng thiên tuyết địa thế giới, trong chiếc xe này phảng phất là duy nhất ấm áp không gian. "Đi." Lục Tinh quay đầu, nhìn thoáng qua nhét vào trên tay lái phụ xuống ống khí giới. Hắn đúng tay lái phụ đã có bóng ma tâm lý. Hô số, nhấn ga, ô tô lặng yên không tiếng động vượt qua điểm mù, chiếu phương xa mở đi ra. Tại còn có thể từ sau xem trong kính nhìn thấy biệt thự lúc, Liêu Khanh Khanh một mực hết sức duy trì an tĩnh, phòng ngừa quấy rầy Lục Tinh. Nhưng từ sau đó xem trong kính rốt cuộc không nhìn thấy biệt thự thân ảnh sau, Liêu Khanh Khanh nâng cằm lên nhìn chằm chằm bên trong kính chiếu hậu. Từ sau sắp xếp góc độ nhìn, nàng có thể từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy chỉ có ở trong mơ mới có thể người nhìn thấy. Tại Lục Tinh lại một lần thuần thục vượt qua trên mặt đường chướng ngại lúc, Liêu Khanh Khanh trong mắt tất cả đều là tiểu Tinh Tinh. "Ngươi học được lái xe rất lâu sao?" Tại nàng cùng Lục Tinh còn không có lúc chia tay, nói muốn cùng đi tự giá du, cùng đi xem nhật chiếu Kim Sơn. Lúc đó Lục Tinh cũng không tin tài lái xe của nàng, thế là nói các loại khảo thí xong chính mình đi học xe thi bằng lái. Lúc đó nàng trả lời như thế nào tới?
vốn nên dần dần quên chi tiết ký ức, lại tại thời gian cọ rửa phía dưới, trở nên không gì sánh được rõ ràng. Như thủy triều hồi ức hướng phía Liêu Khanh Khanh mãnh liệt mà đến. Lúc đó nàng nói, vậy nàng phải bồi Lục Tinh đi trường dạy lái xe. Lời như vậy, nàng liền có thể trở thành cái thứ nhất ngồi Lục Tinh phó giá người rồi. Cho nên, nàng cho Lục Tinh chuẩn bị quà tốt nghiệp, là một cô buôn chỉ phòng xa. Thế nhưng là, Liêu Khanh Khanh rủ xuống con ngươi, núp ở hàng sau trong góc, đáy mắt tràn ngập thất lạc. Thế nhưng là không có đưa ra ngoài, nàng liền bị bắt trở về. Rõ ràng còn kém một chút liền có thể rõ ràng còn kém một chút khảo thí ngày đó liền có thể nhìn thấy Lục Tinh. Liêu Khanh Khanh trong lòng đột nhiên dũng mãnh tiến ra một chút ủy khuất. Lần kia không có nhìn thấy Lục Tinh coi như xong, hiện tại nói chuyện Lục Tinh cũng không để ý nàng. Ách Lục Tinh ngắm bên trong kính chiếu hậu một chút, nhìn thấy ngồi ở hàng sau một mình mỏ Liêu Khanh Khanh, ngữ khí không do nói. Ngươi nghe nói thật hay là lời nói dối? A. Liêu Khanh Khanh sửng sốt một chút, mặc dù không có làm rõ ràng tình huống gì, nhưng nàng vẫn là vô cùng lòng thăm hỏi. Có thể đều nói sao? Cái gì nói thật, cái gì lời nói dối, khác nhau ở chỗ nào sao? Lục Tinh nhìn chăm chú lên phía trước, sâu kín nói ra. Lời nói dối sẽ để cho ngươi yên tâm, nói thật sẽ để cho ngươi khẩn trương. Yên tĩnh, toàn bộ trong xe trong nháy mắt trầm mặc. Liêu Khanh Khanh suy nghĩ một lát, con mắt đột nhiên trừng lớn. Nàng yên lặng duỗi ra một bàn tay kéo chặt hàng sau tay hãm, sau đó thanh âm có chút run rẩy hỏi. Ngươi có bằng lái sao? Ha ha. Lục Tinh đơn giản hồi phục hai chữ này, Liêu Khanh Khanh người đều ngớ ngẩn. Cho nên, nàng hiện tại là đang gọi một cái không bằng lái người, mang theo nàng lao vụt tại trong băng thiên tuyết địa đảo vòng A. Không phải. Nàng nhìn Lục Tinh tự tin như vậy tràn đầy ngồi vào điều khiển chính dáng vẻ, cho là hắn là biết lái xe A. Hiện tại biết sợ hãi. Lục Tinh cười một tiếng, nhìn thoáng qua bên trong kính chiếu hậu cái kia mặt mũi tràn đầy đờ đẫn đẹp đẽ tay nhỏ xử lý. Chúng ta đi trước tìm một chỗ ở, hiện tại sân bay ngừng bay, ngươi biết sợ hãi liền tranh thủ thời gian cùng cha ngươi liên hệ, gọi hắn phái người tới đón ngươi. Sớm một chút về nhà các ngươi địa bàn, sớm một chút yên tâm. Lục Tinh liếc một cái bên trong kính chiếu hậu, gặp Liễu Khanh Khanh rơi vào trầm tư, lập tức thở dài một hơi. Hắn một lần nữa nhìn về phía trước. Toàn thế giới màu trắng đều tụ tập ở chỗ này, lọt vào trong tầm mắt một mảnh trắng xóa, thê lương xa xăm trống trải. Lục Tinh một cước chân ga, ô tô ép qua thật dài tuyết triệt, thoáng qua lại bị đẩy trời băng tuyết bao trùm, phản phất không người tới qua. Có chút hạ xuống cửa sổ xe, phong vũ tuyết lập tức chui vào, mấy mảnh bông tuyết rơi vào Lục Tinh trên đùi, lại thoáng qua hòa tan. Lục Tinh hít sâu một hơi, xoang mũi đều là băng tuyết ý lạnh, đầy đủ hắn bảo trì thanh tỉnh. Ô tô lao vụn vụt tại băng nguyên bên trong, không có cuối cùng. Ta không sợ. Một tiếng so băng nguyên còn cứng rắn hơn dứt lời tại Lục Tinh trong lỗ tai, nét mặt của hắn có chút ngưng kết. Lục Tinh, ta không sợ. Liêu Khanh Khanh ngồi ở hàng sau chỗ ngồi ở giữa, đầy đủ Lục Tinh xuyên thấu qua sau nội thị kính, xem kỹ nàng kiên định. Chỉ cần đi theo ngươi, ta liền không sợ. Lục Tinh Liêu Khanh Khanh đáy mắt giống sóng biết nhộn nhạo đầm nước, trong nháy mắt tập đầy núi thủy. Đừng bỏ lại ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Lục Tinh luôn luôn gọi Liêu Khanh Khanh mắt to thể, bởi vì Liêu Khanh Khanh người này tướng mạo quả thật là cái mắt to manh muội. Cái kia ngập lấy lệ quang con mắt xem xét người, liền cái gì tâm đều cứng rắn không nổi nữa. Lục Tinh ánh mắt từ trong kính chiếu hậu rời đi. Hắn nhìn chăm chú lên kính chắn gió bên ngoài trắng xóa hoàn toàn thế giới. Ngươi đã cho ta thêm phiền toái. Ngươi biết tình huống hiện tại sao? Ngươi bắn giết Bành Minh Khê. Nếu như ngươi không nhanh chút rời đi nơi này, ngươi Lục Tinh nói đến một nửa trầm mặc. Nói như vậy thật sự là có chút lang tâm cầu phế, bởi vì Liêu Khanh Khanh là vì hắn nổ súng. Thiên Luân bản ngữ chỉ còn thở dài một tiếng. Ngươi không nên tới. Ta không nên tới. Liêu Khanh Khanh xưa nay không cùng người khác cãi nhau. Bên trong một cái nhân tố trọng yếu là bởi vì nàng thanh tuyến quá ngọn, làm sao mắng chửi người đều giống như đang làm đúng. Có thể nàng hiện tại thật có chút sinh khí. Nếu như không có đạo thương kia âm thanh, ngươi dự định giải quyết chuyện này như thế nào? Liêu Khanh Khanh nghĩ đến Lục Tinh toàn thân cất giấu lưỡi đao, đó nhất định là đã sớm chuẩn bị. Cái gì đoán mệnh tiên đoán, nàng căn bản cũng không tin. Lục Tinh đem đạp cần ga tận cùng, một đường lao vùng vụt tại trên mặt đường, lạnh nhạt nói: "Cái kia không có quan hệ gì với ngươi." Nhẹ nhàng một câu, trong nháy mắt tới tắt Liêu Khanh Khanh trong lòng dâng lên cảm xúc. Nhao nhao không nổi. Thật nhao nhao không nổi. Cãi nhau mục đích là vì phân ra thắng bại, có thể nàng chỉ cần nghe Lục Tinh nói một câu liền phải nhận thua. Liêu Khanh Khanh cúi đầu bưng bít lấy cái trán, thất bại nói: Không phải ta nổ súng. Chương 496, lão tử thuộc đạo núi chương 496, lão tử thuộc đạo núi có ý tứ gì? Lục Tinh nhíu mày, một mực căng cứng đại não đột nhiên phát hiện vấn đề. Súng vang lên thời điểm, hắn hoàn toàn bị đứng tại ghế sofa bên cạnh Bành Minh Khê ngăn trở ánh mắt. Nói cách khác hắn căn bản cũng không có tận mắt thấy Liêu Khanh Khanh nổ súng, chỉ là bởi vì đám người áo đen kia tức giận đem Liêu Khanh Khanh bắt tiến đến, hắn mới theo bản năng cảm thấy là nàng. Lục Tinh đột nhiên ý thức được vấn đề. Hắn một mực không hỏi Liêu Khanh Khanh vì cái gì biết hắn ở đâu, là cảm thấy nàng khả năng tại phái người giám thị lấy hắn. Thế nhưng là, trước đó Bành Minh Khê đang giảng đến Liêu Khanh Khanh thời điểm, nói Liêu Khanh Khanh là bị bắt về bảo đảo. Một cái bị bắt trở về đại tiểu thư, thật sự có lớn như vậy năng lực đi giám sát đến xa như vậy sao? Huống chi, nếu như Liêu Khanh Khanh thật sự có năng lượng lớn như vậy, nàng liền không nên là chính mình đơn thương độc mã người, liên người tài xế đều không có, còn đem xe tiến vào trong viên đá mất mặt. Giả thiết Liêu Khanh Khanh nói chính là nói thật, cái kia có thể làm đến ám sát Bành Minh Khê ít nhất phải là cái tay bắn tỉa đi. Ma huyễn thế giới, mẹ nhà hắn thật thành ma huyễn thế giới. Ô tô tốc độ vẫn như cũ bình ổn, Lục Tinh mặt không biểu tình, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại trên tay lái. Trong xe yên tĩnh thật lâu, cuối cùng do Lục Tinh tự tay đánh vỡ, hắn hỏi liên tiếp vấn đề. Ngươi là từ trong nhà trộm đi ra? Vì cái gì đột nhiên trộm đi ra? ai cho ngươi tin tức gì? Đồ ập xuống vấn đề đã tới, Liêu Khanh Khanh người đều choáng há to miệng không biết trả lời trước cái nào. Mà Lục Tinh lại đang không ngừng phát ra nghi vấn của mình. Ngươi vừa rồi vì cái gì không cùng những người kia nói không phải mình nổ súng? Ngươi có phải hay không muốn đem chuyện này cho nhận lấy, bởi vì tính đúng ta có ân, có thể cải thiện quan hệ. Liêu Khanh Khanh túi đầu nhìn một chút toàn thân mình bên trên. Nàng đây không phải mặc trên người quần áo, mà lại bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ sao? Vì cái gì? Vì cái gì nàng hội cảm giác tại Lục Tinh trước mặt cùng toàn thân không mặc quần áo giống như cái gì đều bị nhìn xuyên? Nàng rõ ràng đã nói mấy chữ mà thôi, Lục Tinh đến cùng nghĩ như thế nào đi ra nhiều như vậy? Nghĩ ra được nhiều như vậy coi như xong. Mấu chốt là, Liêu Khanh Khanh nuốt một ngụm nước bọt, mấu chốt là, hắn nghĩ vẫn rất đúng. Ngươi tại sao không nói chuyện? Vấn đề không có đạt được trả lời, Lục Tinh xuyên thấu qua bên trong kính chiếu hậu đi xem Liêu Khanh Khanh. Liêu Khanh Khanh cũng ngẩng đầu nhìn hắn, ngón tay quấy lấy góc áo, xoắn xuýt nhíu mày. Ngươi hỏi thật hay nhiều ta không biết muốn trước trả lời cái nào. Lục Tinh. Lục Tinh nuốt nuốt mũi, thở dài một tiếng, cho Liêu Khanh Khanh một cái trình tự. Từ vấn đề thứ nhất bắt đầu trả lời. Vấn đề thứ nhất có thể lặp lại một lần nữa sao? Liêu Khanh Khanh. Đến. Lục Tinh tăng lớn âm lượng kêu cái tên này, Liêu Khanh Khanh trong nháy mắt toàn thân căng cứng, trong đầu dây mà lập tức kéo căng. Liêu Khanh Khanh cúi đầu, nhỏ giọng làm lúng nói. Thế nhưng là ta thật không nhớ được nhiều như vậy vấn đề nha, người biết ta trí nhớ không tốt, Lục Tinh là thật không còn cách nào khác, thế là bắt đầu biến thân ngụy người, ôn tồn nói. Thân thân, vậy ta hỏi lại ngài một lần, ngài lần này cần phải nhớ rõ ràng nha, mượn mẹ đạ. A, toàn bộ trả lời xong có thể thân thân sao? Liêu Khanh Khanh lập tức bắt được từ mấu chốt. Lục Tinh một cước chân ga, đồng nhiên kém chút cho Liêu Khanh Khanh đỉnh ra ngoài, nàng trung thực. Không thân liền không thân nha. Liêu Khanh Khanh cầu cầu túy túy ngồi ở hàng sau ở giữa, hướng phía trước nằm sấp ý đồ tới gần một chút phòng điều khiển. Nàng còn rất có đạo lý của mình, đã kém cỏi lại lớn mà nói, dạng này ngươi nghe được rõ ràng. Lục Tinh lười nhắc cùng Liêu Khanh Khanh so đo, nói. Hắn thăng lên cửa sổ xe, ngăn cách ngoài xe gió cùng tuyết, lạnh đấu xương đông tuyết mùi biến mất, thay vào đó là hương hoa. Lục Tinh bên mặt nhìn thoáng qua ba lạp đang ghế dựa phía sau Liêu Khanh Khanh. Liêu Khanh Khanh đang dùng múa bút thành văn điện thoại ghi lại những vấn đề kia, sau đó tranh thủ có trật tự báo cáo. Theo bản năng, nàng tựa hồ cảm thấy quen thuộc ánh mắt rơi vào trên người mình, thế là lập tức ngẩng đầu. Lục Tinh rời đi ánh mắt, xoang mũi vẫn như cũ là hương hoa vị. Tại loại này băng thiên tuyết địa địa phương, càng nhiều hơn chính là phong tuyết đập vào mặt mang tới ngạt thở cảm giác. Loại hương hoa này, càng giống là tại đỉnh tuyết sơn bên trên, tuyết trắng mênh mông ở giữa, run run rẩy rẩy sinh trưởng ra màu đỏ hoa. Tốt, ta chỉnh lý tốt. Sau một lát, Liêu Khanh Khanh chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ, đi theo tiểu tổ hồi báo cho lão sư báo cáo giống như. Lục Tinh vừa nghĩ tới hình ảnh kia đã cảm thấy có chút hài hước, hai người trên đường đang chạy trốn cũng cổ thượng sư sinh. Liêu Khanh Khanh nhìn chằm chằm trên điện thoại di động ghi chép vấn đề, từng cái trả lời. Gia gia của ta thân thể xảy ra vấn đề, ta gia tộc thành viên đều trở về chuẩn bị phân di sản. Người khảo thí ngày đó, ta lúc đầu dự định đi xa xa nhìn người một chút. Vừa nhắc tới chuyện này, Liêu Khanh Khanh chỉ bị quất, xoạt 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 Lục Tinh cánh tay. Nhưng ta tiến cửa trường trước đó bị trong nhà phái tới người bắt về sau ta vẫn bị giam ở nhà. Lục Tinh quay đầu liếc nhìn. Được. Liêu Khanh Khanh là cảm thấy hắn không có bằng lái, cũng đi theo hắn triệt để thả. Liên đối đều không ngồi, trực tiếp quỳ tựa ở dương tay vị trí rắn hắn. Thật giỏi, tuổi trẻ chính là thân thể tốt, có thể làm các loại độ khó cao động tác. Lục Tinh đã chịu phục. Nói tiếp. Liêu Khanh Khanh rất ăn Lục Tinh loại này không nhịn được ngữ khí, thế là thành thành thật thật tiếp tục nói. Hai ngày trước, ta nhận được một đầu số xa lạ gửi tới tin tức, nàng nói nàng là Tống giáo thụ. Tống giáo thụ. Nghe được ba chữ này, Lục Tinh biểu lộ sững sờ. Nàng nói, nàng một mực có đang giám thị Bành Minh Khê tại hải ngoại tung tích, sau đó phát hiện Bành Minh Khê đột nhiên tới nơi này, cảm thấy rất khác thường, hẳn là ngươi ở chỗ này. Liêu Khanh Khanh càng nói càng không có sức, bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy, cái này tựa như là tại cho tình địch trợ công ấy. Rõ ràng lúc trước nàng cùng Lục Tinh chia tay dây dẫn nổ, chính là Tống giáo thụ nhóm lửa. Thế nhưng là, Liêu Khanh Khanh nghĩ đến tin tức bên trên những chữ kia, lại có chút không đành lòng túi lầu xuống, muộn thanh muộn khí nói: "Ta hỏi Tống giáo thụ, làm sao không tự mình đi?" Tống giáo thụ nói, Liêu Khanh Khanh ngẩng đầu, nhìn thấy con đường vùng đất bằng phẳng, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, sau đó mới dám nói. Tống giáo thụ nói nàng đi không được rồi. Liêu Khanh Khanh lập tức nhắm mắt lại. Trong lòng đếm thầm 3 giây, không có bất kỳ sự tình gì phát sinh. Nàng thử thăm dò mở to mắt. Tốc độ xe vẫn như cũ bình ổn, Lục Tinh vẫn như cũ cảm xúc ổn định, thật giống như không có cái gì nghe được, chỉ là lặng lặng hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó Liêu Khanh Khanh giống tiểu bạch một dạng, mềm nhũn tựa ở dương tay vị trí, thanh âm giống dính đường. Sau đó nàng nói ngươi rất sợ Bành Minh Khê. Nếu như gặp lại Bành Minh Khê lời nói, ngươi có thể sẽ không kiềm chế được nỗi lòng, ta đến có thể chiếu cố ngươi. Lục Tinh trầm mặc thật lâu. Lâu đến Liêu Khanh Khanh bắt đầu hối hận, kỳ thật không nên nói được cặn kẽ như vậy, đây là đang cho Tống giáo thụ trợ công. Có thể nàng lại không đành lòng. Lục Tinh, ngươi. Lục Tinh cầm tay lái, giống như là nắm chặt thế giới cán cân nghiêng, trong lòng chỉ còn lại có lý trí. Hắn bình tĩnh lại đột ngột hỏi, ngươi liên hệ ba bà của ngươi sao? Chương 497, thực lực hùng hậu. Chương 497, thực lực hùng hậu. Cái kia ô tô lao vụt, bạch tuyết giống như trần xa. Liêu Khanh Khanh xoắn xuýt mà nhìn chằm chằm vào bên trong kính chiếu hậu Lục Tinh, nghĩ đi nghĩ lại, mới lên tiếng. Cha ta rất thích ngươi. Lục Tinh. Lục Tinh đầu đầy dấu chấm hỏi, nghi ngờ nhìn sang Liêu Khanh Khanh, sau đó nói, ai hỏi ngươi? Hắn nhớ kỹ hắn rõ ràng hỏi Liêu Khanh Khanh chính là, ngươi có liên lạc hay không bên trên bà của ngươi à? Làm sao chủ đề đột nhiên lừa gạt đến phía trên này đi? Mà lại, Hắn đối với Liêu Khanh Khanh cha ruột có thích hay không hắn chuyện này, hoàn toàn cầm giữ nguyên ý kiến, à đám người này luôn luôn mặt mũi sống làm rất đúng chỗ. Về phần bọn hắn trong lòng ý tưởng chân thật, hay là nhìn thấy mặt tán gẫu qua hai câu đằng sau mới có thể nhìn ra được. Liêu Khanh Khanh cúi đầu, đầy đầu tất cả đều là quanh quẩn trước đó Liêu Tiên Lâm nói. Cái gì gạo nấu thành cơm? Ta không biết ba ba ta là phái người đến, vẫn là hắn tự mình đến. Nhưng hắn phong cách của người này khả năng có chút nhạy thoát cùng cắt đứt. Càng nghĩ, Liêu Khanh Khanh hay là quyết định rào đón trước lại nói. Dù sao giống Liêu Tiên Lâm loại người này, lần đầu người nhìn thấy không có chuẩn bị sẵn sàng, thật sẽ bị kinh một chút. Lục Tinh rất ít nghe được Liêu Khanh Khanh như thế đánh giá người. Liền xem như trước đó hai người ở tại 301, Liêu Khanh Khanh mắng chửi người từ ngữ cũng ít đến đáng thương. Lại thêm một mắng chửi người thời điểm Bảo Đào Khang liền đi ra mềm nhũn, quả thực là tại làm nũng cầu hắn đến khi phụ. Chính là bởi vì tiền đề này bối cảnh, cho nên Lục Tinh mới phát giác được đặc biệt thần kỳ. Đến cùng là thần thánh phương nào mới có thể để cho thân là thân nữ nhi Liêu Khanh Khanh như thế đánh giá. Bất quá ta bà thật rất thích ngươi. Mặc dù ta không có khả năng rời đi Bảo Đảo, nhưng là hắn vẫn luôn tại thay ta nghe ngóng ngươi tình hình gần đây. Liêu Khanh Khanh mặc dù đúng Liêu Thiên Lâm không có quá sâu tình cảm, nhưng nàng hay là quyết định vãn hồi một chút người này hình tượng. Dù sao gia đình giáo dục cũng đại biểu một người hình tượng. Nghĩ tới đây, Liêu Khanh Khanh buông thõng đầu, giống như là hiểu sự đi con thỏ, lặng lẽ thở dài. Nàng biết Lục Tinh khẳng định không tin lời nàng nói. Nếu như không phải hiện tại không có đường đi, nàng nhất định sẽ không gọi Liêu Thiên Lâm cùng Lục Tinh gặp mặt. Nghe ngóng ta tình hình gần đây. Lục Tinh liếc một cái trong kính chiếu hậu Liêu Khanh Khanh đủ rũ túi đầu bộ dáng, có chút buồn cười. Tham dò được cái gì? Không có cái gì tham dò được. Liêu Khanh Khanh vùi đầu thấp hơn, thanh âm buồn buồn. Cha ta nói ngươi chạy ra ngoại quốc. Nghe được trong lời nói nồng đậm u oán khí tức, Lục Tinh không có kéo căng ngưng cười ra tiếng. Liêu Khanh Khanh vừa nghe đến tiếng cười kia, thì càng cảm thấy mình không dùng, cả người triệt để hiểu sự mà ba. Cái bá. Trong xe đột ngột vang lên một đạo ấn phím âm thanh. Liêu Khanh Khanh lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy một cái gầy gò tay đè tại lạnh lẽo cứng rắn ấn phím thượng tuyển ca. Sau một lát, một trận nhẹ nhàng âm phù nhảy vọt quanh quẩn ở trong xe. Liêu Khanh Khanh nghe, nguyên bản nết lên khóe miệng theo bản năng giơ lên đứng lên. Cho nên, là Lục Tinh nhìn nàng không vui, cho nên cố ý thả loại phong cách này ca khúc sao? Mặc dù nàng biết mình 99999 là nghĩ nhiều, nhưng Liêu Khanh Khanh giơ lên khóe miệng, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Nhưng nàng thật rất vui vẻ. Ngoài cửa sổ xe tuyết lớn đầy trời, cứng rắn băng lênh thân xe đụng nát loạt tuyết, trong xe ấm áp như xuân, vui sướng âm phù nhảy vọt ở bên hai, cực kỳ trọng yếu nhất chính là Liêu Khanh Khanh tựa ở bên cạnh xe, ánh mắt chuyên chú nhìn qua đang lái xe Lục Tinh bên mặt. Trọng yếu nhất chính là Lục Tinh ở chỗ này. Phiêu đang bất an tâm rốt cuộc tìm được yên ổn chỗ, vô số cái mất ngủ ban đêm biến mất buồn ngủ lại xuất hiện. Liêu Khanh Khanh giơ lên khóe miệng, mắt cười cong cong. Thật tốt, chỉ cần có thể cùng Lục Tinh cùng một chỗ, làm sao đều tốt. Nàng lại biến bình thường. Lục Tinh liếc một cái kính chiếu hậu, tựa ở hàng sau Liêu Khanh Khanh con mắt híp lại không híp mắt vây được thẳng gật đầu. Có thể nàng lại không nỡ ngủ. Thật vất vả có thể cùng Lục Tinh ở chung một chỗ đâu. Cái này cùng ban đêm buồn ngủ muốn chết cũng chết đều không để xuống điện thoại giống như. Không nỡ, thật không nỡ. Dạng này tâm tính tạo thành hậu quả, chính là Liêu Khanh Khanh bắt đầu quỷ mê ngày mắt nhìn xem Lục Tinh. Lục Tinh nhìn thấy dọa đến giật mình. "Đều tại ngươi, ta nửa năm này tổng ngủ không được, ta mắt quầng thâm đều cùng gấu trúc lớn một dạng rồi." Trong đầu đột nhiên quanh quẩn câu nói này, Lục Tinh sửng sốt một chút, theo bản năng đi xem Liêu Khanh Khanh đáy mắt. Không ngoài dự liệu, lại là mất ngủ thật lâu ngụy gấu trúc lớn một viên a ngủ đi, tới chỗ ta bảo ngươi." Lục Tinh lời nói, so trên thế giới dùng tốt nhất khúc hát dù còn dễ dùng. Liêu Khanh Khanh giống như là rốt cục đạt được cái gì cho phép, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Ca khúc gấp lượng thu nhỏ, đổi thành nhu hòa hơn làn điệu, lốp xe ép qua tuyết rơi, phát ra kẹt 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 thanh âm, ngoài cửa sổ xe đầy trời lượng ngân, thế giới tĩnh mịch, ô tô một đường hướng bắc, mà lái xe là nàng yêu nhất người. Đã lâu yên ổn cảm giác của tới. Nàng không giống như là thân nơi tại băng nguyên bên trong, càng giống vừa qua sông suối nước nóng, toàn thân nhẹ nhõm. Đây là toàn thế giới bên trên hạnh phúc nhất thời khắc. Liêu Khanh Khanh hai mắt nhắm lại. Dù cho chiếc xe này mục đích sẽ là âm trầm địa ngục, nàng cũng không còn sợ sệt, trong nội tâm nàng đã xuân về hoa nở. Sau vài phút, Liêu Khanh Khanh, Lục Tinh thử hô một tiếng, đáp lại hắn chỉ có bình ổn tiếng hít thở. Tốt a, đây là thật vây lại. Lục Tinh lại sau này nhìn thoáng qua. Liêu Khanh Khanh giống như là uống rượu say, siêu siêu mèo mèo ngã xuống trên ghế ngồi. Lục Tinh đạp xuống phanh lại, giảm tốc độ tựa ở bên đường. Hắn ngắm nhìn bốn phía, toàn bộ trong xe thật sự là không có một cái nào tấm thảm loại hình đồ vật. Duy nhất có thể đóng màn cửa ở trên người hắn bọc lấy đâu. Tao ao thủy a, không có vừa vặn, ta so ngươi lạnh. Không có đóng cũng đừng đóng. Lục Tinh quyết định tôn trọng người khác vận mệnh, đạp xuống chân ga, một đường hướng bắc. Âm hưởng phát hình thuần âm nhạc, hắn đi theo điệu hừ nhẹ, mở hướng cái này thuần bạch thế giới cuối cùng. Nô chờ đi. Liêu Khanh Khanh bỗng nhiên ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn một phía. Không có, không có Lục Tinh. Nàng không chút do dự vén chân lên, đi chân trần giống trên sàn nhà, giống mai con bị hoảng sợ, nhẹ kéo cửa ra ra bên ngoài chạy. A, ngươi làm sao nghe được cửa phòng ngủ bị kéo ra? Lục Tinh nghi ngờ ngẩng đầu nhìn qua. Một giây sau, ánh mắt toàn bộ bị che đậy, hắn giống như là treo gấu túi gốc cây kia, trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ. Anh người ăn linh lợi mai sao? Lục Tinh trong tay còn nắm chặt một bao dân túc tự mang nhập khẩu đồ ăn vặt linh lợi mai. Hắn chính suy nghĩ nghiên cứu một chút cái này cùng trong nước bán có cái gì không giống chứ. Kết quả chỉ nghe được một tiếng cửa phòng mở. Sau đó cứ như vậy. Có lúc, Lục Tinh hoài nghi Liêu Khanh Khanh nói mình vận động năng lực không tốt là đang trêu chọc hắn. Cái này nhảy vọt năng lực, trực tiếp nhảy trên người hắn, đơn giản chuột túi chuyển thế. Ngươi quản cái này gọi vận động năng lực không tốt. Lục Tinh Ý đổ hít sâu một hơi giữ vững tỉnh táo, nhưng hắn phát hiện đầu hắn bị Liêu Khanh Khanh ôm lấy. Ách đi miệng tám, thả ta ra ngoài. Lục Tinh thanh âm giống như là bị gắt gao che tại mềm mại trong gối đầu, phát ra buồn buồn cầu cứu. Chương 498, chủ tớ quan hệ chương 498, chủ tớ quan hệ hô, phòng khách trên ghế salon, Lục Tinh co quắp đến phía trên, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Ai mẹ, ca chuyển kỳ cả đời kém chút bị ngạt chết. Khi còn bé không tìm được mẹ chỉ có thể uống sữa bột, không nghĩ tới bây giờ đều cái tuổi này có người muốn cho hắn khi mẹ. Lục Tinh lau mặt, triệt để xóa đi những hương vị kia. Liêu Khanh Khanh chó săn giống như trượt đến bên cạnh hắn, nâng lên đầu gối của hắn đặt ở trên đùi của mình. Nhìn thấy Liêu Khanh Khanh động tác, Lục Tinh híp mắt hỏi: "Ngươi muốn làm a?" Liêu Khanh Khanh một bên cho Lục Tinh lấy công chuột tội đấm chân, một bên mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói: "Thật xin lỗi a, ta buồn bực ngươi." Lục Tinh triệt để cứng đờ ra đó. "Ngươi phạt ta đi." Liêu Khanh Khanh đem đấm chân hai cánh tay cũng cùng một chỗ vươn hướng Lục Tinh, một bộ chuẩn bị bắt chuột còng tay dáng vẻ. Lục Tinh meo lại mắt, tựa ở ghế sofa trên lưng nhìn chằm chằm Liêu Khanh Khanh động tác, nên nói không nói. Thật không hổ là nhiều năm như vậy lão nhị thứ nguyên động tác này vẫn rất thuần thục, một bộ cho cầu bộ dáng. Lục Tinh ánh mắt lại đi xuống, rơi vào cặp kia cũng cùng một chỗ trên tay. Có lẽ thật là thiên phú, Liêu Khanh Khanh thì thật đúng là rất ngoan, không ngủ trưởng địa phương, thẳng hướng nên dáng dấp địa phương trưởng. Nơi nên gầy, tựa như cổ tay này, nhìn nhẹ nhàng một nắm liền có thể bẻ gãy. Trước đó Lục Tinh liền phát hiện qua vấn đề này, cho nên khi ở tại 301 thời điểm, một mực bồi tiếp Liêu Khanh Khanh ăn cơm. Ai? Lục Tinh rời đi ánh mắt. Lúc đó hắn thật vất vả cho người ta nuôi cho béo hơi có chút, kết quả hiện tại tất cả đều không có. Lục Tinh khoanh tay tựa ở trên ghế salon, im lặng nói: "Ta phạt ngươi làm gì? Ta quạt ngươi một bàn tay ta đều sợ ngươi liếm tay ta." Liêu Khanh Khanh đáy mắt trước đi ra chính là khổ sở cùng khó xử, sau đó biến thành mang theo nụ cười ngọt ngào. Nàng hướng Lục Tinh bên người nhích lại gần, nắm Lục Tinh để tay tại trên mặt của mình, nháy nháy con mắt nói ra: "Ngươi nếu là muốn đánh vậy ngươi đánh đi." Liêu Khanh Khanh đóng chặt lại con mắt, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nàng đem mặt hướng Lục Tinh trong lòng bàn tay ủi, nhắm mắt lại nói: "Ngươi có biết hay không trên người của ngươi có một loại rất dễ chịu hương khí?" Lục Tinh lập tức túi đầu tại trên cổ áo người người. "Ngươi phiến ta bàn tay thời điểm, trước tới chính là cái kia đạo hương khí, sau đó mới là bàn tay, mà khi ta ngửi được cỗ hương khí kia thời điểm, trên mặt nóng bỏng cảm giác đã không phải là đau, mà là..." Liêu Khanh Khanh nhắm chặt hai mắt, cắn chặt răng che đậy qua khó xử, "mà là thoải mái. Ngươi phiến ta đi." Nàng đem mềm mại mặt dán tại Lục Tinh trong lòng bàn tay, không giống như là tìm đến đánh càng giống mèo con đến dán nũng nịu. Trầm mặc, vô tận trầm mặc, Liêu Khanh Khanh thật lâu không có chờ đến tiếng mắng, cũng thật lâu không có chờ đến bàn tay. Nàng lặng lẽ meo meo mở ra một con mắt. Sau đó, đối mặt Lục Tinh chấn kinh đến không khép được cái cằm. "Ngươi còn tốt chứ?" Liêu Khanh Khanh một bên hỏi, một bên vươn tay, nâng Lục Tinh cái cằm đẩy lên. 3, 2, 1, ân, khép lại. Ngươi Lục Tinh ánh mắt đờ đẫn, đã bắt đầu hoài nghi mình lỗ tai có phải hay không ngủ. "Ngươi làm sao? Ngươi nói, ngươi thật." Đây là sự thực lần thứ nhất, Lục Tinh triệt để tắt tiếng. Mãnh liệt tự ti cùng mãnh liệt tự tôn tựa như là song sinh tử, cho tới bây giờ như bóng với hình. Trước kia ở tại 301 thời điểm, Liêu Khanh Khanh thậm chí không cho phép chính mình xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm có một chút xíu không dễ nhìn, mà hơi mang một ít màu sắc nói, nàng càng là một câu đều nói không ra miệng. Chỉ có bị hắn đùa đến không được, nàng mới có thể ngậm lấy nước mắt, mềm nhũn mắng hắn khi dễ người. Tại người yêu trước mặt, càng hy vọng chính mình hoàn mỹ. Lục Tinh quá rõ ràng câu nói này ý nghĩa, nhưng là hiện tại, Liêu Khanh Khanh đến cùng tại cái kia nói cái gì đồ vật à? Có thể từ bảo đảo trèo non lội suối chạy tới dị quốc tha hương, Lục Tinh cũng không hoài nghi Liêu Khanh Khanh đối với hắn tình cảm. Có thể chính là bởi vì không nghi ngờ, hắn mới phát giác được cái gì. "Ngươi biết mình tại nói cái gì sao?" Lục Tinh cũng không cảm thấy hưng phấn, ngược lại mặt không biểu tình, thậm chí có chút lãnh đạm nhìn xem Liêu Khanh Khanh. Đỉnh lấy nặng nề ánh mắt, Liêu Khanh Khanh không dám nhìn, thế là cúi đầu, mềm nhũn nói: ta biết mình tại nói cái gì." Liêu Khanh Khanh không có dũng khí đi phân rõ Lục Tinh bây giờ nhìn trong ánh mắt của nàng đều xen lẫn cái gì. Có thể nàng biết, nàng trước kia lừa Lục Tinh. Khi Lục Tinh lòng tràn đầy chờ mong cất kỹ hai cái kia chiếc nhẫn thời điểm, trong lòng đọc lại là một cái cho tới bây giờ không tồn tại người. Liêu Khanh Khanh rủ xuống đôi mắt, nhịn xuống khó xử cùng xấu hổ. "Ta chính là người như vậy, là ngươi đem ta muốn quá tốt rồi, ngươi đánh ta đi, ta thích loại đau này, ta biết ngươi cũng thích xem ta khóc." Lục Tinh sửng sốt một chút, choáng váng đại não bắt đầu bình tĩnh lại. Hắn giống như là cao cao tại thượng chủ nhân, từ trên xuống dưới nhìn chăm chú lên Demi thuận nhãn mèo con, không nói một câu. Bầu không khí ngưng trệ. Liêu Khanh Khanh cơ hồ muốn bị không khí bốn phía thiêu đốt. "Ngươi ưa thích dạng này?" Lục Tinh giải cứu nàng. Liêu Khanh Khanh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng kém chút liền muốn từ bỏ, cũng may Lục Tinh mở miệng, nàng nhẹ gật đầu. "Đúng, ta thích cái này a." Lục Tinh dừng lại đem quăng về phía Liêu Khanh Khanh gương mặt tay, nhìn xem trước mặt co rúm lại tay nhỏ xử lý, hắn cười nhạo một tiếng. "Ngươi không phải thích không? Tránh cái gì tránh? Ta chỉ là bị hù dọa ngươi lại đến đi, ngươi lại đến ta nhất định không tránh." Liêu Khanh Khanh nết lên môi. Lục Tinh trầm mặc nhìn chằm chằm Liêu Khanh Khanh. "Thật lâu." Hắn mở miệng hỏi. "Đây là ngươi mới nghĩ ra được chiêu số sao? Để cho chúng ta biến thành chủ tớ quan hệ." Lời trực bạch cơ hồ xé toang Liêu Khanh Khanh tất cả tự tôn, nàng tất cả ý nghĩ không chỗ che thân. Nàng có chịu nết lên bờ môi, ánh mắt rơi vào Lục Tinh nhăn lại lông mày, hốc mắt rưng rưng, vô lực giải thích. "Đây không phải chiêu số, ta chỉ có cái này có thể cho ngươi." Liêu Khanh Khanh rủ xuống đôi mắt, trong veo thanh tuyến cũng đi theo thất lạc xuống. Ngươi chán ghét ta, ngươi không muốn ta yêu, vậy ta chỉ có cái này cho ngươi. Ta lừa ngươi, ta muốn bồi thường ngươi. Lục Tinh Liêu Khanh Khanh hốt hoảng kéo qua Lục Tinh để tay tại trên gương mặt của nàng. Nước mắt hướng xuống trôi, tràn tiến lòng bàn tay, một mảnh ướt. Lục Tinh mặt không thay đổi nhìn xem. Liêu Khanh Khanh làm loại chuyện này, chính là hoàn toàn không đem chính mình khi người. Nàng cũng cảm thấy xấu hổ, nàng cũng cảm thấy khó xử, có thể nàng không có cách nào. Nàng giống như là muốn đem toàn thế giới ủy khuất đều dùng nước mắt chảy xuống đến, âm thanh run rẩy nói: "Lục Tinh, ta một mực vẫn muốn mặt đối mặt nói cho ngươi." Thanh âm run rẩy kích thích Lục Tinh thần kinh tuyến, dưới lòng bàn tay mềm mại gương mặt một mảnh ướt át. "Ta nói danh tự là giả, nhưng là ta yêu ngươi là thật." "Ngươi vì cái gì?" Liễu Khanh Khanh nghẹn ngào một chút, một bàn tay dắt lấy Lục Tinh góc áo, trong giọng nói tràn đầy thất bại cùng vô lực. "Ngươi vì cái gì? Ngươi vì cái gì không tin đâu?" Chương 499, mọ mện chương 499, mọ mện ngoài cửa sổ tuyết bay, tịch mịch tím mắng. Lục Tinh trong mắt, trầm mặc nhìn trước mắt, Liêu Khanh Khanh nắm lòng bàn tay của hắn tại cái trán, khổ sở đến xoay người quần mình. "Cần gì chứ?" Lục Tinh dùng sức muốn rút về tay, lại bị càng lớn lực lượng nắm chặt kéo về. Liêu Khanh Khanh giống như là cầm sau cùng cây cỏ cứu mạng, vứt bỏ nhân cách tự tôn, chỉ muốn lưu tại Lục Tinh bên người. "Cần gì chứ?" Lục Tinh há to miệng, vô số nói lăn tại trong cổ, cuối cùng đều nuốt xuống, chỉ nói ba chữ này. Có lúc, hắn thật cho là những người này có bệnh. "Ngươi nhà giàu xuất thân, ngươi nhận qua giáo dục cao đẳng, ngươi nếm qua đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, gặp qua đỉnh phong cảnh, cùng trên tin tức sẽ xuất hiện danh lưu nói chuyện với nhau. Ngươi áo cơm cũng lo, sinh hoạt hậu đãi lớn lên." "Ta không rõ." Lục Tinh con ngươi sâu thẳm nhìn qua Liêu Khanh Khanh. Nàng khóc đến rất lợi hại, đôi mắt phiếm hồng, như bị mãnh liệt đụng vào qua cây xấu hổ, toàn thân đều tại mẫn cảm phát run. "Nếu như các ngươi chỉ là bởi vì mong mà không được, cho nên mới mạnh như vậy đuổi không bỏ, vậy ta có thể thỏa mãn những này nguyện vọng." "Cái gì?" Liêu Khanh Khanh sững sờ ngẩng đầu lên, cùng Hạ Dạ Sương làm ra phản ứng giống vậy. Lục Tinh trước mắt giống như xuất hiện hai khuôn mặt bóng chồng, một dạng không thể tin, một dạng hoài nghi mình. Tình yêu, hữu nghị, tôn nghiêm, đạo đức, bản thân, những vật này tại Lục Tinh tâm lý cho tới bây giờ cũng không tính là hàng đầu. Cho nên khi nhìn đến những khách hàng này như thế cho hắn cuồng nhiệt dáng vẻ, hắn chỉ cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Yêu hướng chạy không thiếu yêu người, tiền hướng chạy người không thiếu tiền. Hết lần này tới lần khác những người này hay là căn bản nghe không bà khuyên. Trải qua nhiều lần như vậy kinh nghiệm giáo huấn, Lục Tinh đã triệt để từ bỏ để bọn này từ bỏ truy đuổi hắn. "Tốt ta, cái này nói đến vô cùng không xuôi." Nhưng từ tại nhà Tuyết nghe được Hạ Dạ Sương tỏ tình bắt đầu, hắn liền minh bạch. Thuyết phục là vĩnh viễn không thể thực hiện được, những người này đều là bướng bỉnh con lửa ở trong bướng bỉnh con lửa. Hắn đã chán ghét. Chán ghét được nghe lại đuổi hắn đuổi tới góc biển chân trời yêu cùng ưa thích. Chán ghét gặp lại khóc đến đỏ lên vừa đáng thương ủy khuất hốc mắt, và theo gương mặt chảy xuôi trong suốt nước mắt. Hắn đúng hết thảy đều cảm thấy chán ghét. Đây hết thảy đều để hắn cảm thấy mình là cái ác nhân, là cái vô tình thợ tiểu hoa, đối xử như thế kiểu nộn hoa tươi. "Tốt ta, nếu ôn tồn hậu mãi không được, cái kia Lục Tinh liền triệt để bỏ đã mẹ không sợ rơi mà bảy. Muốn cái gì, cứ việc cầm đi tốt." "Ngươi vừa rồi nói cái gì?" Liêu Khanh Khanh khẩn trương hỏi tới một câu, đã sợ chính mình nghe lầm, lại sợ chính mình không nghe lầm. Lục Tinh dùng không có bị nắm chặt một tay khác chống đỡ cái chán, thanh âm trầm mà nhẹ. "Ta nói, ngươi muốn cái gì, đều có thể." Liêu Khanh Khanh há hốc mồm, trên gương mặt nước mắt còn chưa khô, chỉ để lại một trận ý lạnh. "Lục Tinh, ta không rõ." Liêu Khanh Khanh đang kể ra câu nói này thời điểm, liền thấy được đối diện Lục Tinh trên mặt lộ ra một cái dáng tươi cười. Nàng ngây ngẩn cả người. Loại nụ cười này không giống người, càng giống là Liêu Thiên Lâm ngực trên thập tự giá thần. Thần hướng tín đổ lộ ra từ bi cười. "Cái này có cái gì không hiểu?" Liêu Khanh Khanh ngơ ngác nghe, giống như thần hướng tín đổ ban thượng tin mừng. "Ngươi muốn cái gì, ta cho cái gì, cứ như vậy." Liêu Khanh Khanh cảm thấy nàng giống như tiến nhập thế giới giả tưởng, một tầng trong suốt cách ngăn bao phủ tại đỉnh đầu nàng. Tất cả thanh âm khó chịu, mọi ánh mắt lay động, thế giới này là giả, trước mặt Lục Tinh cũng là giả. "Vì cái gì?" Nghe được ba chữ này, Lục Tinh trên khuôn mặt dáng tươi cười trở nên càng ấm áp. "Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Tại sao lại mẹ hắn là vì cái gì?" Lục Tinh hít sâu một hơi, dùng nhất không sắc bén ngữ khí, thương xót mà bình thản nói. "Sự kiên trì của ngươi không ngừng đả động ta, ngươi hêm hai lời thể cảm động ta, cho nên ta đáp ứng ngươi, nguyên nhân này có thể chứ?" Trầm mặc, toàn bộ phòng ở đều lâm vào yên tĩnh, tính Liêu Khanh Khanh có thể nghe được loạn phong lôi cuốn tuyết bay vọt tới mặt đất thanh âm. Nàng thủy nhuận con mắt giờ phút này tràn ngập hoài nghi cùng do dự, cái này không nên là Lục Tinh lời nói ra. Ngươi Liêu Khanh Khanh đột nhiên vươn một bàn tay, đỉnh lấy dưới mắt chưa khô nước mắt, nàng sờ lên Lục Tinh gương mặt. "Lục Tinh." Liêu Khanh Khanh tay như cái hiếu kỳ bà bảo, tại Lục Tinh trên khuôn mặt trái xoa bóp, phải sờ sờ. "Ai u ngươi làm gì?" Lục Tinh bóp lấy Liêu Khanh Khanh cổ tay đem nàng buông đi, chân quý sờ lên mặt mình. "Nguyên trang chớ có sờ." Liêu Khanh Khanh triệt để không khóc, nàng nháy chớp mắt to, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lục Tinh. Lục Tinh bị chằm chằm sợ hãi trong lòng, thế là nói ra: "Ngươi không nguyện ý?" "Không nguyện ý tính toán." "Không phải không nguyện ý?" Liêu Khanh Khanh thanh âm còn mang theo lê hoa đái vũ sau hơi cầm, nàng nhếch lên miệng, trầm mặc rất lâu, mới nói: "Ta là cảm thấy rất ta giống đang nằm mơ." Lục Tinh trước sau thái độ biến hóa quá nhanh, tựa như là ngày hôm qua thứ nhất đến ngược đột nhiên biến thành hôm nay toàn cấp thứ nhất. Thành tích như vậy biến hóa, trừ bỏ bị nhận định là gian lận bên ngoài, không có bất luận cái gì kết luận. "Tính toán, ngươi coi như đang nằm mơ chứ?" Lục Tinh không muốn nói thêm, đứng người lên dự định rời đi. Đường Liễu Khanh Khanh lập tức kéo hắn lại tay. Lục Tinh đứng tại chỗ, rủ xuống mắt đi xem.
Liêu Khanh Khanh giống như là tại đối đãi nàng quý trọng nhất thần linh, nàng cẩn thận đem mặt dán tại bên tay hắn. Ta muốn cùng ngươi một lần nữa cùng một chỗ. Có thể. Nghe được hai chữ này, Liêu Khanh Khanh nước mắt bá rơi xuống. Bất luận là trong mộng hay là hiện thực, bất luận Lục Tinh là thật tâm hay là tại đùa nghịch người. Nàng nhận, nàng đều nhận. Liêu Khanh Khanh dán tại Lục Tinh trên mu bàn tay, da thịt chạm nhau, nàng phiêu đãng bất an linh hồn đạt được nghỉ lại. Chúng ta một lần nữa ở cùng một chỗ, Lục Tinh. Nàng tái diễn nhớ tới câu nói này, tựa như nàng vô số cái không ngủ bàn đêm mơ tới như thế. Liêu Khanh Khanh nhắm mắt lại, một giọt trong suốt nước mắt bên dưới. Nếu như giờ phút này là đang nằm mơ, như vậy nàng kỳ vọng, giấc mộng này thời hẳn là vĩnh viễn. Ngươi có thể ôm ta một chút không? Liêu Khanh Khanh nắm Lục Tinh tay, ngửa đầu ngoan ngoãn theo dõi hắn, trong con ngươi chỉ còn lại có một cái bóng. Lục Tinh cúi đầu, đưa tay sờ tại nàng mềm mại đỉnh đầu. Đương nhiên có thể. Một giây sau, đã lâu đầy cõi lòng ôm bao lấy Liêu Khanh Khanh, đầu óc của nàng trống rỗng, chỉ còn lại có trước người người ấm áp khí tức. Sống, nóng chân nhân, không phải là mộng. Ta yêu ngươi. Liêu Khanh Khanh hạnh phúc vòng gấp Lục Tinh cái cổ, ở bên tai của hắn run rẩy nói ra ba chữ này. Ta yêu ngươi, Lục Tinh. Ta cũng yêu ngươi. Liêu Khanh Khanh sửng sốt một chút, đáy mắt trong nháy mắt tràn đầy suy nghĩ nước mắt, giống định viễn không ngừng nghỉ chạy xiết hướng về phía trước dòng sông. Tại vô số cái đêm không ngủ mượn, nàng một lần không ngừng hướng về không khí, hướng về chính mình, tuyệt vọng mà bất lực nói ra ba chữ này. Hôm nay, nàng đạt được đáp lại. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi Lục Tinh. Liêu Khanh Khanh chảy nước mắt ôm chặt Lục Tinh, nàng nguyện ý chết tại thời khắc này. Ta cũng yêu ngươi, bất quá ta cần cùng ngươi thanh minh một sự kiện. Lục Tinh ôm trong ngực mềm mại người, miệng hơi cười. Nghề nghiệp thiểm cầu chuyên nghiệp tố dưỡng, để hộ khách cho là mình là độc nhất vô nhị. Bởi vậy, Lục Tinh xưa nay không để hộ khách biết sự tồn tại của đối phương. Nhưng bây giờ hắn không làm nữa, cho nên đầu này chuẩn tắc hết hiệu lực. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, ta cùng Hạ Dạ Sương ở cùng một chỗ, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta hợp lại. Chương 500, yêu nhau náo chương 500, yêu nhau náo yên tĩnh, Lục Tinh là bị chính mình nói lối ra nói cho cặn bã đến. Liêu Khanh Khanh là khó có thể tin chính mình nghe được cái gì. Lục Tinh. Liêu Khanh Khanh ánh mắt mê mang, nàng rõ ràng bị chăm chú ôm ấp lấy, ấm áp bao quanh nàng. Có thể lòng của nàng như rơi vào hầm băng. Cùng Hạ Dạ Sương ở cùng một chỗ nhưng là cũng không ảnh hưởng cùng với nàng hợp lại. Liêu Khanh Khanh cố gắng ý đồ lý giải câu nói này. Thế nhưng là vô luận nàng lý giải ra sao, câu nói này đều là nàng không muốn nhất đối mặt ý tứ kia. Ngươi cùng Hạ Dạ Sương ở cùng một chỗ. Liêu Khanh Khanh trong đầu nổi lên cái kia tiểu kim mao dáng vẻ. Lúc bắt đầu thấy, nàng nhìn thấy cái kia tiểu kim mao bị Lục Tinh cự tuyệt đến lệ rơi đầy mặt. Gặp lại lúc, nàng nắm Lục Tinh tay, ngồi tại thính phòng nghe cái kia tiểu kim mao ca hát. Mà bây giờ, Lục Tinh ôm nàng, nhẹ giọng thì thầm, giống như là nhắc lên một kiện không quan trọng sự tình nói. Hắn cùng cái kia tiểu kim mao ở cùng một chỗ. Lục Tinh không cần thiết lừa nàng, cho nên chuyện này là thật. Liêu Khanh Khanh thần sắc hoảng hốt muốn. Phàm động đao chắc chắn chết tại dưới đao. Nàng đã từng như cái người ngoài cuộc một dạng nhìn xem Hạ Dạ Sương thống khổ, mà bây giờ, nàng đạt được báo ứng. Đúng vậy, chúng ta ở cùng một chỗ. Lục Tinh cũng không có mảy may phủ nhận ý tứ, hắn cũng rất thẳng thắn buông lòng tay ra, ngồi về trong ghế sofa. Liêu Khanh Khanh hoảng hốt nhìn về phía Lục Tinh, liên nước mắt đều quên lưu. Vậy ngươi Liêu Khanh Khanh trong mắt, thanh âm phát cầm, không khí bốn phía bên trong phiêu đãng vô số mặt quỷ, mỗi cái đều đang cười náo nàng. Tiếng cười chói tai quanh quẩn tại màng nhĩ của nàng, đầu nàng đau muốn nước, thật chặt nắm chặt hai tay. Vậy ngươi vừa rồi đáp ứng ta, là tại là đang nhìn ta buồn cười phản ứng sao? Liêu Khanh Khanh nói không nên lời phía sau câu nói kia, nàng cũng không có dũng khí lại nói đi ra. Nàng nói mỗi một câu ta yêu ngươi, đều là thật tâm thật ý, có thể Lục Tinh đâu? Không phải. Lục Tinh nắm tay khoác lên trên đầu gối, nhìn xem Liêu Khanh Khanh, lắc đầu nói, ta không có tại rêu cả ngươi. Dù cho Liêu Khanh Khanh cũng không nói đến câu nói kế tiếp, hắn cũng có thể biết Liêu Khanh Khanh muốn nói điều gì. Có thể ngươi cùng Hạ Dạ Sương ở cùng một chỗ. Liêu Khanh Khanh nói ra câu nói này lúc, cảm thấy lòng của nàng giống như là bị rót một bầu nước sôi, nhiều nếp nhăn rúc vào một chỗ. Vậy thì có cái gì ảnh hưởng? Lục Tinh nhíu mày, dù cho cảm thấy bây giờ nói lời nói quả thực là cặn bã tới cực điểm, nhưng hắn hay là tiếp tục nói. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Lục Tinh buông tay, lộ ra một cái không có cách nào biểu lộ. Ngươi cũng biết, những hộ khách kia bọn họ luôn luôn theo đuổi không bỏ, tựa như ngươi, ngươi cũng có thể đuổi tới nơi này đến. Các nàng mỗi người kiên trì không ngừng đều đả động ta, mỗi người êm thai lời thề đều cảm động ta. Ta cũng không thể chỉ đáp ứng ngươi, mà không đáp ứng người khác đi, vậy dạng này cũng quá ích kỷ. Liêu Khanh Khanh sững sờ nhìn xem Lục Tinh, mờ mịt giống như là đang nhìn một cái cho tới bây giờ kẻ không quen biết. Nàng chưa từng có nghĩ tới loại lời này có thể bị Lục Tinh nói ra. Lục Tinh hai tay nắm tay, lộ ra kiên định thần sắc, cho nên ta quyết định, để mỗi người đều không đến không. Đập vào mặt hảo tình trang trí, để Liêu Khanh Khanh há to miệng, một câu đều không có nói ra. Nàng có chút mờ mịt cho mình một bàn tay. Thế, đau quá. Cái này cũng không có đang nằm mơ a. Có thể ngươi dạng này, ngươi dạng này, ngươi dạng này là Liêu Khanh Khanh lắp bắp nửa ngày, cũng không có biện pháp chính xác đánh giá Lục Tinh loại hành vi này. Ta như vậy gọi phổ độ chúng sinh. Cuối cùng vẫn là Lục Tinh cho mình hành vi làm một cái đánh giá, hắn mỉm cười nhìn Liêu Khanh Khanh. Mỗi cái hộ khách đều rất không dễ dàng à, mỗi người đều rất yêu ta à, vậy ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia đó à. Bất quá ta cũng chỉ là nói cho ngươi một chút nha. Miễn cho ngươi có một ngày nhìn thấy ta cùng Hạ Dạ Sương cùng một chỗ thời điểm, cho là ta vượt quá giới hạn. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Liêu Khanh Khanh mới đột nhiên lý giải. Trước kia Lục Tinh, đối với nàng thật sự là quá ôn nhu. Nếu như Lục Tinh thật hôn đảng đứng lên, hắn đơn giản không ai bằng, làm cho tất cả mọi người theo không kịp. Lại nói của ta xong. Lục Tinh một mặt vô tội, lộ ra cái đơn thuần cười. Hắn xem như suy nghĩ minh bạch, cùng tự hao tổn chính mình, không bằng vò đã mẹ không sợ rơi bên ngoài hao tổn người khác. Rất tốt, rất có hiệu quả. Nếu như ngươi bây giờ cảm thấy có thể tiếp nhận lời nói, vậy chúng ta liền hợp lại rồi, bút 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 bút. Lục Tinh vui sướng vô vô tay. Nếu như ngươi bây giờ cảm thấy không có khả năng tiếp nhận lời nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể mỗi người đi một ngả. Lục Tinh bất đắc dĩ buông tay. Bụt, Liễu Khanh Khanh đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm đôi mắt to kia, sâu kín nhìn chằm chằm Lục Tinh. Mẹ nó, con mắt lớn như vậy không dậy nổi. Lục Tinh cố gắng mở to hai mắt, ý đồ để cho mình cũng chút nào không lộ e sợ. Song là sự thật, hắn ánh mắt đều nhanh hong khô chảy nước mắt hay là không có chừng qua Liễu Khanh Khanh. Đã trung thực. Ngươi cùng Hạ Dạ Sương nói qua chuyện này sao? Liễu Khanh Khanh đột nhiên hỏi một câu. Ách. Lục Tinh ngửa đầu, nghĩ nghĩ Hạ Dạ Sương cái tính khí kia, đột nhiên đã hiểu vì cái gì Liễu Khanh Khanh sẽ hỏi như vậy. Hắn hắng giọng một cái, tạm thời còn chưa nói, chờ chút hẹn gặp lại đến liền nói a. Ai, cũng không biết cái này nơi đó có bán áo chống đạn nghe nói Hạ Dạ Sương trước kia chơi qua súng săn. Không cần nói với nàng. Liễu Khanh Khanh từ lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Dạ Sương, liền biết đó là tính cách mãnh liệt nữ hài nhi. Không cần nói. Lục Tinh vui vẻ, cái này không phải liền là chịu không được lời hắn nói, muốn chính mình rời đi ý tứ nhà. Quá tốt rồi. Chân muội nghĩ đến a, nguyên lai trang cặn bã thế mà còn có hiệu quả này đâu. Tốt tốt tốt. Chờ hắn trở về, đoạn văn này hắn được lặp đi lặp lại ký ức đọc thuộc lòng luyện tập, tranh thủ đạt tới một bộ mô bản thông sắt trình độ. Lục Tinh hiện tại hối hận muốn chết. Sớm biết bộ này tốt như vậy làm, hắn nên sớm một chút dạng này. Tốt à, đã ngươi không có khả năng tiếp nhận, cấp độ kia rời đi, chúng ta liền phân ta chưa hề nói ta không tiếp nhận. Lục Tinh sắp hiện ý cười triệt để cứng đờ, hắn khó có thể tin nhìn về phía Liêu Khanh Khanh. Ngươi nói cái gì? Liêu Khanh Khanh đứng người lên, đi tới Lục Tinh bên người, túi người một tay chống tại hắn bên thai trên ghế salon. Ta chỉ nói là không cần nói cho Hạ Dạ Sương. Nhưng ta chưa hề nói ta không tiếp nhận. Ta tiếp nhận. Liêu Khanh Khanh nhìn thật sâu Lục Tinh, đáy mắt mang theo đau thương cùng khổ sở. Lục Tinh, ta tiếp nhận. Nếu như đây là ngươi trừng phạt phương thức của ta, nếu như cái này có thể để cho ngươi cảm nhận được vui vẻ, nếu như cái này có thể giảm bớt lúc đó ta lừa gạt ngươi lúc khổ sở. Ta tiếp nhận. Ta tiếp nhận ngươi đem đến cho ta yêu, cũng tiếp nhận ngươi cho ta đau nhức. Ta toàn bộ tiếp nhận, chiếu đơn thu hết. Chỉ cần ngươi vui vẻ ông, một đạo dồn dập điện thoại chấn động, đánh gãy cổ quái bầu không khí. Chương 501, tuyệt không cho phép chương 501, tuyệt không cho phép ai, tại sao không trở về đâu? Liêu Thiên Lâm thân thể thói quen bày ra một cái tiêu sái bỏ sơ, trên mặt lại là lo lắng nhìn qua màn hình điện thoại di động. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài, máy bay vạch phá bầu trời, ngay tại cách mục đích càng ngày càng gần. Ngươi bây giờ biết sốt ruột. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo giọng của nữ nhân, Liêu Thiên Lâm lông mày trong nháy mắt nhíu lên. Giản Lập Vân, ngươi ở chỗ này nói ngồi châm chọc có ý tứ sao? Đây không phải là con gái của ngươi. Liêu Thiên Lâm đối với nữ nhân kia giọng nói vô cùng kém. Giản Lập Vân tư thế ngồi đoan chính, tuổi của nàng hơi lớn, mang theo kính mắt, là điển hình trường học nữ lãnh đạo làng ra. Nghe được Liêu Thiên Lâm lời nói, nàng không có phản bác, mà là cúi đầu nâng bút, tại mang theo người trên laptop bá 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 viết mấy dòng chữ. Liêu Thiên Lâm sững sờ, lập tức rũi cổ đi xem. Ngươi viết cái gì? Ỷ vào chính mình 5.0 thị lực, Liêu Thiên Lâm dễ như trở bàn tay thấy được Giản Lập Vân viết xuống cái kia hai hàng chữ. Ngươi là người sao? Ngươi nhớ ta nói chuyện làm gì? Ngươi muốn đi cho nữ nhi cáo trạng sao? Thấy rõ ràng mấy dòng chữ kia, Liêu Thiên Lâm đầu ông ông. Bất luận ly hôn bao lâu, cô gái này vẫn có thể dễ như trở bàn tay để tâm tình của hắn cuộn cuộn. Đùng, Giản Lập Vân khép lại laptop, ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Liêu Thiên Lâm. Thấu kính phản xạ qua mang, để Liêu Thiên Lâm hoảng hốt có một loại một lần nữa trở lại trường học gặp được thầy chủ nhiệm cảm giác. Mẹ nó, lúc trước cho Giản Lập Vân ly hôn bồi thường, liền không nên đem nàng để bạt tới trường học làm viện trưởng. Giản Lập Vân nhăn đầu lông mày. Trước mắt Liêu Thiên Lâm dù cho đã người đã trung niên, có thể ưu biệt bề ngoài ghen, cũng vẫn như cũ khiến cho hắn thể hiện ra không giống với 20 tuổi thanh xuân thiếu niên một loại khác phong cách. Lại thêm Liêu Thiên Lâm cho tới bây giờ tự luyến, yêu thích xa xỉ, liền sẽ càng thêm đẹp đẽ cách ăn mặc chính mình. Hiện tại Liêu Thiên Lâm phóng tới bên ngoài, thấy thế nào đều là sự nghiệp có thành tựu tinh anh nhân sĩ không mặc thần phụ bà bản. Có thể Giản Lập Vân không chỉ có trong lòng không có chút ba động nào, ngược lại giống như là thấy được trong trường học đau đầu học sinh. Tay của nàng đặt tại trên laptop, lặng lặng mà nhìn xem Liêu Thiên Lâm, sau đó đột nhiên cười. Cười cười cái gì cười? Liêu Thiên Lâm sửng sốt một chút, lập tức rời đi ánh mắt. Cái này dù sao cũng là hắn phong nhã hào hoa lúc, nguyện ý bỏ xuống hết thảy vinh hoa phú quý đi bỏ trốn nữ nhân. Dù cho tuổi thanh xuân của nàng dễ trôi qua, chu nhan đã đổi, thế nhưng là đã từng ký ức không cách nào xóa bỏ. Giản Lập Vân nhẹ nhàng tựa ở đầu gối bên trên, nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói: "Ta cười cái gì ta cười, Khanh Khanh không có đầu thai đến một hộ hảo nhân gia. Nàng hiện tại tình huống không biết, cha mẹ ruột của nàng cũng đã cai vã." Thoại âm rơi xuống, Liêu Thiên Lâm nuốt xuống phản bác. Hắn biểu lộ sững sờ, thiên luôn bạn ngữ đều ngạnh tại trong cổ họng, cuối cùng hắn yên lặng ngồi thẳng thân thể, triệt để trầm mặc. Có thể Liêu Thiên Lâm không nói, nhưng Giản Lập Vân nhưng không có mảy may muốn dừng lại ý tứ. Nàng duy trì đoàn chính tư thái, giống như là lập tức sẽ leo lên trường học đại hội tiến hành một phen diễn thuyết giống như. Giản Lập Vân tựa ở đầu gối bên trên, hai mắt nhắm lại, thanh âm nhàn nhạt nói ra: "Nhi nữ là gia hỏa hoa ban tặng sản nghiệp, chỗ nghi ngờ thai là hắn đưa cho ban thưởng. Ngươi thống khoái dễ chịu một chút, mà ta thật sự rõ ràng mang thai Khanh Khanh 8 tháng. Trải qua vô số cái khó qua thời gian, thân thể ta bị tra tấn đến cực hạn, cuối cùng ta sinh ra nàng.
Khanh khanh là của ta huyết đục, là của ta sinh mệnh, là gia hỏa hoa ban thưởng cho ta bảo vật. Mà ngươi? Giản Lập Vân đột nhiên mở hai mắt ra, quay đầu nhìn chằm chằm bên cạnh đóng chặt con mắt Liễu Thiên Lâm. Mà ngươi, không cáo chi ta Khanh khanh tình hình gần đây, cấm chỉ ta đi thăm viếng Khanh khanh, chặt đứt ta cùng Khanh khanh liên hệ. Ngươi xưa nay không nói cho ta biết, thậm chí ngươi tại trở ngại ta biết, Khanh khanh tại nội địa thích một cái nam hải. Tại phát hiện Liễu Thiên Lâm không biết là không nguyện ý vẫn là không dám mở hai mắt ra đằng sau, Giản Lập Vân rời đi ánh mắt rơi vào cửa sổ mạn tàu bên ngoài, một mảnh trắng xóa. Khanh khanh ưa thích nam hải kia, thích đến nàng nguyện ý vứt bỏ hết thảy, tới này trùng băng tuyết bao trùm chi địa đổi yêu. Mà hết thảy này, ta hết thảy đều không biết. Giản Lập Vân thanh âm không lớn, lại trùng điệp đánh tại Liễu Thiên Lâm trong lòng. Một cô nóng nảy khí tuôn ra ở bụng tim, hắn nhưng lại không biết làm sao mở miệng phản bác. Nếu như sự tình chỉ quan hắn cùng Giản Lập Vân lời nói, như vậy hắn có vô số loại lý do thoái thác đi mắng Giản Lập Vân. Có thể Giản Lập Vân luôn yêu thích kéo tới hải tử trên thân, mà một khi sự tình kéo tới Liễu Khanh khanh trên thân, hắn liền triệt để không biết làm sao phản bác. Liễu Thiên Lâm. Giản Lập Vân quay đầu, nhìn qua Liễu Thiên Lâm bên mặt. Thiếu niên vợ chồng một trận, trong mắt của nàng, Liễu Thiên Lâm phong khoáng ngông nghênh, mãi mãi cũng như cái phong nhã hào hòa thiếu niên. Có thể thẳng đến khoảng cách gần như vậy gặp nhau, nàng nhìn thấy Liễu Thiên Lâm khỏe mắt không cách nào che giấu tế văn, mới có hơi giật mình. A, nguyên lai Liễu Thiên Lâm cũng là biết về già. Bên hai Giản Lập Vân thanh âm tựa hồ cùng trước kia có chút biến hóa, Liễu Thiên Lâm hít sâu một hơi, mở mắt ra đi xem nàng. Nếu như không phải ta trăm phương ngàn kế đi liên hệ Khanh Khanh, nếu như không phải ta rốt cục thăm dò được Khanh Khanh rời đi bảo đảo, ngươi có phải hay không chuẩn bị cả một đời đều không nói cho ta, Khanh Khanh thế nào? Tuế Nguyệt vô tình hữu thực Giản Lập Vân dung mạo, nàng đã không còn trẻ nữa, nàng đã dần dần già đi. Vô số người mẫu trên mặt thiếu nữ thanh xuân sức sống, collagen bù đắp được 100 cái hiện tại Giản Lập Vân. Thế nhưng là, Liễu Thiên Lâm kinh ngạc nhìn qua Giản Lập Vân con mắt, không nhúc nhích, lặng im không nói. Liễu Thiên Lâm, Khanh Khanh cũng là con của ta. Băng lãnh thấu kính có thể ẩn tàng một người cảm xúc, nhưng nếu như lúc này tâm tình của người này như núi lửa giống như mạnh mẽ lúc, bất kỳ che chắn đều không có tác dụng. Liễu Thiên Lâm, ngươi không có khả năng dạng này. Nghe được câu này, Liễu Thiên Lâm có chút hoảng hốt. Trước mắt Giản Lập Vân già đi dung mạo, theo lúc trước cái tại mùa đông cho hắn hệ khăn quàng cổ thiếu nữ trùng điệp cùng một chỗ. Liễu Thiên Lâm không còn đi xem, dị vãng phóng khoáng ngông nên khí chất xa suốt xuống dưới. Thanh âm của hắn câm xuống dưới, trong mắt nhìn chằm chằm mặt đất, nắm thật chặt lòng bàn tay thập tự giá. Ta đã biết, về sau sẽ không, về sau ta sẽ không ngăn cản ngươi cùng Khanh Khanh giao lưu. Có thể Liễu Thiên Lâm nghĩ đến lục tinh thân thế bối cảnh, lòng bàn tay thập tự giá cầm thật chặt. Bén nhọn đau đớn thanh tỉnh đầu góc của hắn. Hắn không biết Liễu Khanh Khanh tìm được lục tinh không có, nếu như tìm được, bọn hắn có thể hay không tiến hành hành động gì. Đủ loại vấn đề nện ở trong lòng của hắn, hắn lại không thể cùng trước mặt Giản Lập Vân lộ ra một chữ. Tại không có chân chính bắt được lục tinh đi làm DNA trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Liễu Khanh Khanh cùng lục tinh ở chung tại cùng một mảnh trong khu vực. Giản Lập Vân đạt được Liễu Thiên Lâm hứa hẹn, cưỡng ép kéo căng ở sắp lên dương quẹ miệng, hỏi ngược một câu. Có thể cái gì? Liễu Thiên Lâm buông tay ra, nhìn về phía Giản Lập Vân, nói: "Thế nhưng là, tuyệt đối không cho phép Khanh Khanh cùng nam sinh kia cùng một chỗ." Giản Lập Vân như có điều suy nghĩ, sau đó gật đầu. "Ừ, nàng cũng không cho phép Khanh Khanh có người ưa thích, tiếp theo tránh thoát nàng yêu." "Tuyệt không cho phép." Chương 502, không phải nổi tiếng giọng nữ cao chương 502, không phải nổi tiếng giọng nữ cao Nhạc Tuyết. À, một đạo vang vọng chân trời nữ cao âm, đánh bay nóc nhà nghỉ lại điểu, chấn lạc mái hiên còn chưa rơi xuống tuyết. Ác thảo động đất. Trang trang. Động đất. Cháy mau. Mạnh nghe bỗng nhiên từ phòng không cảnh báo bên trong bừng tỉnh. Hắn một cái xoay người cấp tốc hao lên nằm trên ghế salon Triệu Hiệt Hiệt, kéo lấy nàng cổ áo liền chạy ra ngoài. Triệu Hiệt Hiệt mắt cũng còn không có mở ra đâu, lại đột nhiên cảm giác phong tuyết che mặt, cóng đến nàng triệt để thanh tỉnh. Ai u ngươi làm gì? Triệu Hiệt Hiệt đại não dần dần thanh tỉnh, khi nhìn đến Mạnh nghe chống đỡ cửa để nàng nhanh đi ra ngoài dáng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mạnh nghe mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, tay đều cóng đến run rẩy, lắp bắp nói: "Động đất a? Hay là nói cha ta cùng ca ca ta đến trạm thảo trừ căn?" Nghĩ đến đây khả năng, Mạnh nghe càng hoảng sợ lập tức hô to: "Lục Tinh! Lục Tinh! Lục Tinh! Mau tới cứu ta!" Đùng, Triệu Hiệt Hiệt mặt không thay đổi đưa tay. Tay nâng tay rơi một bàn tay, Mạnh nghe triệt để trung thực. Triệu Hiệt Hiệt đem hướng trong phòng hô hô rót gió rót tuyết cửa đóng lại, sau đó xoa xoa cánh tay hướng lò sưởi trong tường chạy đi đâu. Nàng trải qua Mạnh nghe một màn này, trẻ lại không ít. Bởi vì bị đông lạnh thành cháu, phòng không cảnh báo đều vang lên. "Ai nha, đi mau a." Mạnh nghe gấp dậm chân. "Cái gì phòng không cảnh báo vang lên, lời này của ngươi cũng đừng làm cho Sương Sương nghe thấy." Triệu Hiệt Hiệt đứng tại lò sưởi trong tường bên cạnh một bên trở lấy thân thể ấm lại, một bên mặt mũi tràn đầy không nói nói ra. "Đó là Sương Sương trong phòng luyện giọng được không?" Triệu Hiệt Hiệt hơi xúc động, không trách trước kia lão sư luôn luôn khen Sương Sương hát thật tốt. Nguyên lai là bởi vì Sương Sương như thế tự hạn chế, mỗi sáng sớm đứng lên đều xét đánh bất động luyện giọng a. "A, luyện giọng." Mạnh nghe chặn lấy lốt hai, đi tới Triệu Hiệt Hiệt bên người, "Cái này giống như là bệnh nóng này." Nghe nói như thế, Triệu Hiệt Hiệt cho Mạnh nghe cánh tay một quyền, tức giận nói ra: "Nghệ thuật, ngươi biết hay không nghệ thuật? Ngươi cũng không yêu nghệ thuật, ngươi người này phẩm vị cũng liền tới đây." "Hắc hắc, ta là không yêu nghệ thuật." Mạnh nghe con cua đi đường một dạng dán lên Triệu Hiệt Hiệt cánh tay, "Nhưng ta yêu ngươi nha." Nghe được câu này, Triệu Hiệt Hiệt sửng sốt một chút. Nàng hoàng hốt ngẩng đầu, nhìn xem Mạnh nghe mặt, xác nhận nhiều lần, mới không có nhận lầm. "Đây là Lục Tinh dạy ngươi?" "A, rất rõ ràng sao?" Mạnh nghe có chút thất bại.
Nhìn xem Mạnh Nghe đột nhiên hiểu sự mà dáng vẻ, giống trong nhà bị ủy khuất chó con. Triệu Nhiệt Hiệt nghĩ tới đây, nhịn không được cười một tiếng. Mà nụ cười này, nét mặt của nàng đột nhiên cứng đờ, đại não cấp tốc vận chuyển, hơi nghi hoặc một chút muốn. Cái này sẽ không cũng là lục tinh một vòng đi. Cô y giáo cường nghe không giống ngày khác thường trong sinh hoạt sẽ nói ra, sau đó bị nàng bật trần, sau đó chọc cười nàng. T, nghĩ đến đây khả năng, Triệu Hiệt Hiệt đột nhiên mê hoặc đứng lên, là mình cả nghĩ quá rồi, hay là không muốn nhiều. Loại chuyện này nghe rất không hợp thói thường, nhưng nếu như là lục tinh làm ra, lại cảm thấy rất bình thường. Triệu Hiệt Hiệt minh tư khổ tưởng, bắt đầu suy tư. Phanh, phòng không cảnh báo đột nhiên biến mất, cửa phòng ngủ bị một cước đa băng, Triệu Hiệt Hiệt cảm thấy cửa hẳn là nát. Nàng cùng Mạnh Nghe lập tức ngẩng đầu, nhìn về hướng cửa phòng ngủ. Hạ Dạ Xương một đầu lông vàng toàn bộ tạc đứng lên, cả người giống như là bị phá hoang. Nàng nguyên bản trắng non gương mặt, bây giờ trở nên đỏ bừng, giống thiếu nữ ngượng ngùng, cũng giống nổi giận chiến sĩ. Nhìn thấy tình huống này, Triệu Hiệt Hiệt lập tức dắt lấy Mạnh Nghe lui lại hai bước. Căn cứ nàng nhiều năm như vậy cùng Hạ Dạ Xương ở chung, đây tuyệt đối là đặc biệt tức giận. Triệu Hiệt Hiệt nuốt một ngụm nước bọt, hướng Hạ Dạ Xương sau lưng nhìn thoáng qua, không nhìn thấy lục tinh bóng dáng. A a a, Phật Tổ Ngọc Hoàng Đại Đế mụ tổ Thái Thượng Lão Quân Thượng Đế Sơn Hai cũng đi, tới cứu cứu a. Ách, Triệu Hiệt Hiệt lộ ra một cái trấn an mỉm cười, nàng cảm thấy Hạ Dạ Xương nhất định là cùng lục tinh cãi nhau. Thế là nàng hít sâu một hơi, không khổ cực số khổ mới tốt tiếng khỏe khí khuyên. Xương Xương à, tình lữ ở giữa mới vừa ở cùng một chỗ, chính là cần rèn luyện nha, ngươi cùng lục tinh mặc dù tê, đang nghe lục tinh hai chữ đằng sau, Triệu Hiệt Hiệt rõ ràng nhìn thấy Hạ Dạ Xương sắc mặt biến thành đen. Nàng lập tức ý miệng, nuốt một ngụm nước bọt. Nếu không chúng ta ăn điểm tâm nha, trời đất bao la đều không có ăn cơm lớn lục tinh. Hạ Dạ Xương cắn răng nghiến lợi nắm chặt trong tay một trang giấy, khí tới tay đều đang phát run. Lục tinh chạy. Triệu Hiệt Hiệt cùng Mạnh Nghe lướt nhau, đầu tất cả đều nổ rất tỉnh tỉnh cứ thế tại nguyên chỗ. Nhất là Mạnh Nghe, doa đến lui về sau mấy bước. Lao thiên gia. Hiện tại Hạ Dạ Xương như cái bệnh nóng nảy người bệnh, một đầu lông vàng tắt lên, sắc mặt đỏ ôn, quả thực là lông vàng sư vương. Cảm giác hiện tại cho nàng một người, nàng có thể đánh một cái, cho nàng hai người, nàng có thể đánh một đôi. Mạnh Nghe nuốt một ngụm nước bọt, hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ lục tinh chạy trốn cũng không phải không có nguyên nhân. Cái này ai không sợ a? Lục tinh huynh đệ, ta vì ngươi cầu nguyện, a môn. Tại Mạnh Nghe đứng tại chỗ không dám lên tiếng thời điểm, Triệu Hiệt Hiệt đã vọt tới trong phòng ngủ đi quét mắt một vòng. Không có, không có cái gì. Sự tình không phải giống như nàng tưởng tượng như thế. Không phải lục tinh cùng Hạ Dạ Xương cãi nhau, Hạ Dạ Xương thở phì phò chạy đến, lục tinh ngồi trong phòng ngủ phục vụ. Mà là, lục tinh thật chạy. Triệu Hiệt Hiệt tâm đột nhiên rơi xuống, nàng không biết lục tinh cái này vừa chạy lại muốn chạy bao xa, chạy bao lâu. Đây không phải muốn Xương Xương mệnh sao? Mấy ngày nay lục tinh cho Xương Xương tâm tình làm đại khởi đại lạc, thật vất vả hai người này có thể an ổn ở cùng một chỗ, kết quả người lại chạy. Triệu Hiệt Hiệt nhíu mày, trong lòng nổi lên khó mà ức chế đúng lục tinh bất mãn. Nàng đi đến cửa phòng ngủ bên cạnh, phát hiện Hạ Dạ Xương mặc dù đứng tại chỗ, có thể toàn thân đều đang phát run, không biết là khí hay là khổ sở. Triệu Hiệt Hiệt lập tức đỡ lấy Hạ Dạ Xương, sau đó thấy được Hạ Dạ Xương trong tay chăm chú nắm chặt một trang giấy. Đây là lục tinh lưu lại cho ngươi. Hạ Dạ Xương dựa vào Triệu Hiệt Hiệt, giống như cả người tinh khí thần đều bị rút đi hư nhược nhẹ gật đầu. Ta có thể nhìn xem sao? Triệu Hiệt Hiệt từ Hạ Dạ Xương trong tay lấy được tờ giấy kia, sau đó triển khai muốn nhìn một chút lục tinh rời đi lý do. Đột nhiên, một trận cánh quạt thanh âm vang động trời, nguyên bản vô lực Hạ Dạ Xương lập tức ngẩng đầu. Nàng không biết từ đâu tới khí lực, lập tức chạy đến bên cửa sổ, vội vàng xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, một khung máy bay trực thăng vững vàng đáp xuống đất mặt, tạo nên trận trận tuyết vụ. Chương 503, không lưng. Chương 503, không lưng. Cách cabin đại môn mở ra, một cái che phủ cực kỳ chặt chẽ thân ảnh màu đen phi buôn xuống tới. Hạ Dạ Xương nằm ngoài trên bệ cửa sổ tại nhìn ra phía ngoài, có phải hay không lục tinh, có phải hay không lục tinh, có phải hay không lục tinh. Kết quả, Xương Xương, người kia còn không có đứng vững đâu, trước chống lạnh kéo cuống họng hướng trong phòng giống lên hai tiếng. Hạ Dạ Xương tâm lạnh một nửa. Ách, Xương Xương ngươi không sao chứ? Triệu Hiệt Hiệt thấy thế, lập tức chạy tới vịn run chân Hạ Dạ Xương. Nguyên bản Hạ Dạ Xương chính là nghe phía bên ngoài vận động, đột nhiên chống lên một hơi. Kết quả khi nhìn đến là Hạ lão đầu sau khi đến, hy vọng duy nhất kia cũng triệt để tan vỡ. Đông đông đông, Hạ lão đầu từ đầu đến chân chỉ đầu đều bao khóa kín, hắn hít sâu một hơi, đại lực chụp vang cửa phòng, hô, Xương Xương, mở cửa. Cha. Triệu Hiệt Hiệt nghe được đầu ông ông. Hiện tại bản thân Hạ Dạ Xương liền cùng siêu hùng như vậy, kết quả thật vừa đúng lúc Hạ lão đầu trả lại. Nàng trải qua thời gian chung sống dài như vậy, đã phát hiện Hạ lão đầu lôi vương thuộc tính. Cái này nếu là Hạ lão đầu một hồi vào cửa thuận miệng nói điểm nói, vậy cũng không cần thả pháo hoa trực tiếp đất tuyết tạc lên trời. Triệu Hiệt Hiệt vịn Hạ Dạ Xương, cũng không biết làm cái gì phản ứng, chỉ có thể thấp giọng nói: "Xương Xương, ba ba của ngươi tới." Trong phòng không có người đáp lại, Hạ lão đầu nhíu mày, ngựa khí tăng thêm một chút, bên cạnh đập cửa vừa kêu nói: "Hạ Dạ Xương, ta biết ngươi ở bên trong, chớ núp lấy không lên tiếng, mở cửa. Ta thật xa tới tìm ngươi, ngươi liên vào cửa đều không gọi ta vào sao? Ngươi là Kim Úc Tằng Kiều." Mắt thấy nghe đến mấy câu này, Hạ Dạ Xương lửa giận lại phải giấy lên tới. Triệu Hiệt Hiệt tâm mãnh liệt đập mạnh, lập tức nhìn về phía Cường Văn nói: "Cường Văn, đi mở cửa." "Á thảo." Cường Văn dò xét lấy đầu, dự định đi cho Hạ lão đầu mở cửa. Kết quả hắn ra bên ngoài một chút, nhìn thấy lại từ trên phi cơ trực thăng xuống hai nữ nhân. "Hạ Dạ Xương, mẹ ngươi tới." "Mẹ ngươi mới tới?" "Mẹ ta chết à?" "Mẹ ta chẳng lẽ không chết?" Hạ Dạ Xương cắn chặt răng. nếu không phải nàng hiện tại không có dịu bất mà, nàng muốn đem Cường Văn cho đánh thành hai dê. Triệu Hiệt Hiệt meo lại mắt nhìn ra phía ngoài, Sương Sương, ta thế nào cảm giác hai nữ nhân kia nhìn quen mắt như vậy chứ? Băng Thiên Tuyết Địa mặc dù cái đỉnh cái đều mặc được kín, nhưng này hai nữ nhân cảm giác khí chất liền không giống với. Hạ Dạ Sương nguyên bản túi đầu tại tụ lực, nhưng nghe đến Triệu Hiệt Hiệt câu nói này, nàng lập tức ngẩng đầu, sau đó con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Bụt, Hạ Dạ Sương bỗng nhiên ngẩng đầu, kém chút thưởng Triệu Hiệt Hiệt một cái đầu truy. Triệu Hiệt Hiệt liên tiếp lui về phía sau. Hạ Dạ Sương xin lỗi nhìn thoáng qua Triệu Hiệt Hiệt, nhưng là hiện tại cũng không đoái hoài tới quan tâm nàng. Hạ Dạ Sương hít sâu một hơi, lau mặt một cái bên trên nước mắt, sau đó quay đầu hỏi Triệu Hiệt Hiệt. Ta bây giờ nhìn lại còn tốt chứ? A. Nhìn xem đột nhiên bắt đầu chỉnh lý dung nhan dáng vẻ Hạ Dạ Sương, Triệu Hiệt Hiệt người đều choáng váng. Bất Nhi, Tỷ Môn Nhi, ngươi cảm xúc này chuyển đổi có phải hay không quá nhanh à, làm sao đột nhiên kéo tới phía trên này đi? Tại Triệu Hiệt Hiệt cùng Cường Văn đều mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thời điểm, Hạ Dạ Sương mặt không thay đổi đi hướng cửa ra vào. Sương Sương, mở cho ta ấy 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 ấy. Bịch, cửa phòng từ bên trong bỗng nhiên bị kéo ra, Hạ Lao Đầu chưa kịp phản ứng, trực tiếp đập đi vào. Đông, một tiếng vang trầm. Thúc thúc không có sao chứ? Nhìn thấy bởi vì quán tính trực tiếp ngã trên mặt đất Hạ Lao Đầu, Cường Văn nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi Triệu Hiệt Hiệt. Triệu Hiệt Hiệt nhìn xem Hạ Lao Đầu mặc quần áo, cũng nhỏ giọng trả lời. Hắn hiện tại ăn mặc quần áo, coi như hắn bị xe đụng bay lăn trên mặt đất 10 vòng, cũng nhất định lông tóc không thương. Cường Văn trầm mặc. Cái này Hạ thúc thúc là thật không bạc đái chính mình à, ăn mặc cùng cái gấu Bắc Cực giống như. Sương Sương, ngươi thế nào? Làm sao nhìn giống khóc qua? Ai chọc giận ngươi? Nói với ta chơi chết hắn. Hạ Lao Đầu xác thực không có chuyện. Hắn càng già càng dẻo dai, trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, lập tức tiến tới Hạ Dạ Sương trước mặt. Triệu Hiệt Hiệt che mặt, thật sự là không đành lòng nhìn. Cái này mẹ hắn đơn giản câu câu đều tại dâm lôi, bất quá nàng hay là trước túi đầu, nhìn một chút trong tay tờ giấy kia. Đột phát sự kiện quá nhiều, nàng còn chưa kịp nhìn. Cái này Lục Tinh đến cùng cho Hạ Dạ Sương lưu tờ giấy nhỏ bên trên đến cùng biết cái gì đồ chơi a? Triệu Hiệt Hiệt triển khai giấy viết thư kia, Cường Văn cũng giương cổ lên, hai người cùng một chỗ túi đầu cấp tốc xem. Phía trên viết chữ không nhiều, rất dễ dàng đọc. Hạ Dạ Sương, ta trước hộ khách tới tìm ta. Ta đi trước cùng với nàng đi a, mặc dù là ta đem các ngươi ba nhặt về, nhưng là mấy ngày này ta trải qua cũng thật cao hứng, cho nên để báo đáp lại, Cường Văn tiền kia ngươi nhớ kỹ muốn a, muốn tới chính ngươi cầm đi. Đúng rồi, cái nhà này thời hạn mướn còn có 2 ngày, đến lúc đó các ngươi trực tiếp đi là được, mướn thời điểm giao trả tiền. Bye bye, không cần chờ ta không trở lại ăn cơm đi. Lục Tinh lưu trên tờ giấy chỉ có mấy đoạn này nói, nhưng lại thấy Triệu Hiệt Hiệt tê cả da đầu. Cường Văn nhìn thấy ở giữa, đơn giản làm tức chết, hắn chạy trốn đều không quên hỏi ta đòi tiền. Lục Tinh đâu? Một đạo ôn nhu nhưng mang theo chút đội vàng thanh âm vang lên, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua. Hạ Dạ Sương ngẩng đầu, đẩy ra vây quanh ở bên người nàng lại nhại lẩm bẩm Hạ Lao Đầu, nhìn chằm chằm đứng ở cửa Ôn Linh Tú. "Sương Sương, ta đang hỏi ngươi, Lục Tinh đâu? Người giàu có cùng người giàu có ở giữa hay là có khác biệt?" "Có người giàu có, tiền của nàng đến từ gia tộc, đến từ bản lữ. Đây là bị quản chế tại người tiền, tùy thời có thể lấy bị chặt đứt, rơi xuống giai cấp. Mà có người giàu có, tiền của nàng đến từ chính mình." Ôn Linh Tú chính là người như vậy. Dù cho nữ nhân này luôn luôn nhìn thành thạo điêu luyện, nhìn ôn nhu hiền lành, nhưng là tại Hạ Dạ Sương xem ra đây chỉ là ở trên cao nhìn xuống bao dung. Nhưng bây giờ Hạ Dạ Sương nhìn chằm chằm Ôn Linh Tú trên mặt mắt trần có thể thấy bối rối cùng đội vàng. Nàng đột nhiên phát hiện nguyên lai trên thế giới này là không có thành thạo điêu luyện người, chỉ là không có gặp được chính mình khẩn trương sự tình. Ngươi hỏi ta Lục Tinh ở nơi nào, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, người đâu? Hạ Dạ Sương cầm qua Triệu Hiệt Hiệt trong tay giấy viết thư kia, lạnh lùng vung ra trên mặt đất, khinh bạc trang giấy trên không trung rung rinh, giống nhẹ nhàng hồ điệp cuối cùng rơi xuống đất trên bảng, không phát ra một thanh âm nào. Yên tĩnh im ắng. Hạ Lao Đầu giống như đột nhiên ý thức được là lạ. Ô tổng, người Ôn Linh Tú sắc mặt bình tĩnh, nàng nhìn chằm chằm trên mặt đất tấm kia thật mỏng giấy viết thư. Không khí tĩnh mịch. Ôn Linh Tú nhìn xem Hạ Dạ Sương trên mặt mắt trần có thể thấy nóng nảy, nàng lâm vào trầm mặc. Sau một lát, Ôn Linh Tú đi về phía trước 2 bước, cúi đầu, xoay người, nhặt lên giấy viết thư kia. Chương 504, xuất phát. Chương 504, xuất phát. Ta đi. Cường Văn khiếp sợ nhìn xem Ôn Linh Tú nhất cử nhất động. Hắn trong nhà là từ trưởng bối trong miệng nghe qua Ôn tổng người này, càng là tại trên tin tức nhớ kỹ qua gương mặt này. Trong ký ức của hắn, cái này Ôn tổng xuất hành làm việc cho tới bây giờ đều phong khinh vân đạm, thành thạo điêu luyện. Bất luận cái gì không nên là nàng làm sự tình, đều sẽ có vô số hai tay đi thay nàng sớm làm tốt. Mà bây giờ, cái này chỉ tồn tại trong tin tức, chỉ tồn tại ở trưởng bối trong miệng Ôn tổng, ngay tại túi đầu xoay người, nhặt lên Hạ Dạ Sương bức trên mặt đất đồ vật. Cương Văn người đều choáng váng. Hạ Dạ Sương hướng trên mặt đất ném đồ vật hành động này, đã là tại nhục nhã người. Nhưng chấn động nhất chính là Ôn tổng thế mà thật đi xoay người nhặt lên. Cương Văn vẻ mặt hốt hoảng, hắn hoài nghi mình đang nằm mơ. Bất luận là gia hắn, cha của hắn, ca ca hắn, tài phú đến số lượng nhất định, là căn bản sẽ không túi đầu. Nhưng bây giờ, Cương Văn nghe được một đạo thanh âm kỳ quái, lập tức dương mắt nhìn về hướng ngoài phòng. Đúng rồi, cậu cả lại 2 nữ nhân, còn có một cái đâu? Cương Văn nhón chân lên đi xem, phát hiện nữ nhân kia chính vịn tường tại nôn. A, không phải Tỷ Môn Nhi, vừa sáng sớm liền mở uống. Sau một lát, cái kia vịn tường nữ nhân dịu bất mà thu thập xong chính mình, cũng vào phòng cửa. Ta đi đèn treo cẩn trọng phát sáng tỏa sáng, đủ mạnh nghe thấy rõ ràng cái kia kẻ say rượu mặt. Chi Vi Sam, Chi Vi Sam. Chỉ Việt Sam. Khi nhìn đến Chỉ Việt Sam gương mặt kia đằng sau, Cường Văn trong nháy mắt đầu đứng máy. Nếu như nói Ôn tổng là ngẫu nhiên xuất hiện tại trên TV lời nói, mặt kia trước vị này cũng đã là màn ảnh khách quen. Cường Văn càng hoảng hốt. Trên TV người cứ như vậy như nước trong veo đi tới trước mặt, cái này sẽ rách cảm giác so Chư Chư Hiệp cho hắn một quyền đều lớn. Cường Văn trầm mặc một lát, đột nhiên túi đầu, nhỏ giọng cùng Triệu Hiệt Hiệt nói: "Bảo bảo, ngươi bóp ta một chút đi." Triệu Hiệt Hiệt dám nghe dám làm, Cường Văn đau đến trực tiếp yên lặng liều mạng bưng bít lấy eo của mình. Dựa vào, đau quá, không phải làm động. Chỉ Việt Sam khỏe miệng nhẹ nhàng cong lên, đi tới Triệu Hiệt Hiệt trước mặt, nhẹ giọng hỏi: "Xin hỏi, có thể cho ta rót cốc nước sao? Ta có một chút say máy bay." "A, tốt tốt." Dù cho Chỉ Việt Sam che phủ cực kỳ chặt chẽ, coi như một tấm thanh lệ mặt lộ đi ra, Triệu Hiệt Hiệt cũng bị đập vào mặt mỹ mạo cho trùng kích được cả lăng. Nàng lập tức xoay người đi nấu nước, thuận tiện lôi kéo Cường Văn cùng một chỗ đi phòng ngừa chiến hỏa lan tràn. "Cảm ơn ngươi." Chỉ Việt Sam lộ ra có thể trực tiếp lên TV mỉm cười, sau đó đi tới Ôn Linh Tú bên người. Nàng không có lấy qua giấy viết thư kia, mà là phi tốc nhìn lướt qua nội dung. Hắn đã cùng Bành Minh kê đi. Chỉ Việt Sam phân tích mấy đoạn này nói nội dung, cấp tốc cho ra kết luận. Sau đó, ánh mắt của nàng rơi vào Hạ Dạ Xương trên khuôn mặt, khẽ cười một tiếng, nói ra: "Xương Xương, Chi tỷ, tốt xấu lúc trước cùng một chỗ đi qua diễn xuất lão sư cũng đều biết nhau." Hạ Dạ Xương đúng Chỉ Việt Sam cũng nói không ra cái gì lời nói nặng, chỉ là có chút cắn răng nghiến lợi hô một câu. Không thể không nói, có hy vọng khúc kỹ năng cơ bản bản thân, dù cho Chỉ Việt Sam cùng mọi người ăn mặc một dạng kín, có thể nàng đi trên đường vẫn như cũ phong thái yểu điệu. Chỉ Việt Sam liên bước nhẹ nhàng đi đến Hạ Dạ Xương trước mặt, nắm tay khoác lên lông vàng sư vương trên bờ vai, cười nói: "Lục Tinh rất quan tâm người a." "Bá." Hạ Dạ Xương lập tức quay đầu nhìn Chỉ Việt Sam, đáy mắt lửa giận cơ hồ muốn đốt thành thực chất. "Người đều chạy, ngươi nói hắn quan tâm ta, đến cùng là cái gì hộ khách có thể làm cho Lục Tinh nhớ mãi không quên, trong đêm cũng muốn đi theo nàng chạy?" Chỉ Việt Sam phảng phất không nhìn thấy Hạ Dạ Xương phẫn nộ giống như phủ bình nết lên tóc vàng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Ngươi biết hắn với ai đi sao? Các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Một đạo tiếng giống, triệt để đánh gãy trong phòng tất cả mọi người động tác. Trong phòng ấm áp, Hạ lao đầu cái mũ đã hái xuống. Thế là, trong phòng tất cả mọi người chỉ thấy một viên bóng loáng trứng mặn đang đọc diễn văn. Nhưng Hạ lao đầu giờ phút này lại vô cùng nghi hoặc cùng do dự. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như bị cách tại một tầng trong mê vụ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Vì cái gì Xương Xương đúng Ôn tổng thái độ kém như vậy, rõ ràng trước kia Xương Xương ở bên ngoài không có vô lễ như vậy. Vì cái gì Ôn tổng không chỉ có thể nhịn xuống Xương Xương mang theo nhục nhã cử động, hơn nữa còn đi nhặt lên giấy viết thư kia? Vì cái gì hắn luôn cảm giác Ôn tổng đối với Lục Tinh đứa cháu này thái độ rất không giống với? Vì cái gì? Từng cái vì cái gì nện ở trong đầu, Hạ lao đầu đầu góc triệt để loạn mạnh trực tiếp đứng máy. Nguyên bản Hạ lao đầu nghĩ đến, nếu là Xương Xương có thể cùng Ôn tổng chất tử tự do yêu đương lời nói, đó cũng là chuyện tốt một cục. Nhưng là bây giờ, Hạ lao đầu tâm lý đột nhiên dâng lên một loại khủng hoảng cảm giác. Tựa như tại game kinh dị bên trong, bên cạnh mỗi cái đồng đội trong tay đều mang một phần trò chơi thông quan công lược, chỉ có hắn không có. Mà tất cả bí ẩn giờ phút này đều tại chỉ dẫn lấy hắn tìm tới một người. Hạ lao đầu sắc mặt triệt để nghiêm túc, hắn lo lắng đi tới lui hai bước, sau đó nhìn Ôn Linh Tú hỏi: "Ôn tổng, cháu của ngươi đâu?" "Chất tử." Nghe được hai chữ này, Chỉ Việt Sam cúi đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Chính là một tiếng này, tại tĩnh mịch trong không khí, lại đặc biệt rõ ràng, giống đến từ Hải yêu trào phúng. "Chỉ tiểu thư, ngươi đang cười cái gì?" Hạ lao đầu hiện tại trong lòng hốt hoảng, thế là nghe được đạo tiếng cười này, liền càng thêm phát hoảng, trực tiếp mở miệng hỏi. Chỉ Việt Sam nhìn xem Hạ Dạ Xương, nhìn lại Ôn Linh Tú, sau đó mười phần dân chủ mà hỏi: "Có thể nói sao?" Ôn Linh Tú nhìn thật sâu Chỉ Việt Sam một chút, sau đó cúi đầu điểm màn hình điện thoại di động diêu nhân. "Tùy ngươi vui vẻ đi." Nghe nói như thế, Chỉ Việt Sam đột nhiên cảm thấy mình bây giờ quá thiệt lương, thế mà còn biết trưng cầu người trong cuộc đồng ý. "Hạ tổng a." Chỉ Việt Sam tiếp nhận Triệu Hiệt Hiệt đưa tới cái chén, gật đầu cười nói: "Tạ ơn." "Không có việc gì, không có việc gì." Triệu Hiệt Hiệt ngượng ngùng nhếch lên miệng, không dám nhìn Chỉ Việt Sam mặt. Cường Văn đầu đầy dấu chấm hỏi: "Lão bà hắn có phải hay không, nếu không có?" Chỉ Việt Sam cúi đầu uống một hớp nước. Từ khi siêu tuyệt lạc điều âm tại Lục Tinh trước mặt ném xong mặt đằng sau, nàng liền càng thêm chú trọng bảo hộ cuống họng. Uống xong thủy, cuống họng thoải mái hơn, Chỉ Việt Sam mới nhìn hướng Hạ lão đầu, cười nhạt hỏi: "Hạ tổng a, ngươi tốt nhất ngẫm lại, vì cái gì Ôn tổng chất tử hội họ Lục đâu? Không phải huyết mạch nhưng là thân thích, không một cái họ không phải rất bình thường sao?" Hạ lão đầu nghi ngờ hỏi ngược lại. Giống hắn cái này giá trị bản thân, đều có cực kỳ xa đánh không đến cùng một chỗ đi thân thích nghĩ đến tìm hắn tìm thân. Mà giống Ôn tổng dạng này, chỉ nhiều không ít đi. Ong ong ong, lại là một trận cánh quạt thanh âm vang động trời. Ngoài cửa sổ, một khung máy bay trực thăng vững vàng đáp xuống đất mặt, tạo nên trận trận tuyết vụ. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài. Trên phi cơ trực thăng, từng cái ôm lạnh lẽo cứng rắn xuống Tiểu Liên, che mặt người thẳng tắp vọt xuống tới. Chương 505, ta nói trắng ra là, ta nói vô ích. Chương 505, ta nói trắng ra là, ta nói vô ích. Á Thảo, từng dãy trang bị người hoàn chỉnh, ôm nhân loại tỉnh táo khí thế hung hăng vọt xuống tới. Cương Văn giật mình, cấp tốc lôi kéo Triệu Hiệt Hiệt cổ tay, đem mọi người hộ đến trước người. Hạ lão đầu nhìn xem đám người này, nhìn lại phía sau máy bay trực thăng tiêu chí, đột nhiên phát hiện: "Ôn tổng, ngươi tìm đám người này tới làm gì? Hắn không phải liền là trong lòng có vấn đề cho nên nghi ngờ một chút không đến mức làm cái này đại trận thế đi." Hạ lão đầu nuốt một ngụm nước bọt. Lão sư mà, ta có thể hay không rút về câu nói mới vừa rồi kia, ta không hỏi. Người cầm đầu toàn thân tinh lương trang bị, nhanh chân đi vào trong nhà, đối với Ôn Linh Tú túi lầu nói. Lão bản.
Ân.
Ôn Linh Tú nhìn xem dẫn đầu, ánh mắt lại rơi vào trong tay thật mỏng giấy viết thư kia bên trên. Hạ Dạ Sương mặc dù không hiểu vừa rồi chỉ việc sam câu kia không đầu không đuôi nói, nhưng nàng hiểu. Lục Tinh xác thực rất quan tâm Hạ Dạ Sương, nếu không sẽ không chính mình đi theo Bành Minh Khê người điên kia đi. Dựa theo Hạ Dạ Sương tính cách tới nói, nếu như nàng biết chuyện này, không trực tiếp đuổi theo làm chết Bành Minh Khê mới là lạ. Nhưng mà Hạ Dạ Sương điểm võ lực lại cao hơn, nhân lực cũng đến cùng có cuối cùng, ai biết Bành Minh Khê có hay không mang nguy hiểm vũ khí. Lục Tinh không muốn dạng này, cho nên phong thư này viết mơ mơ hồ hồ, có mất tiêu chuẩn, giống cùng những nữ nhân khác chạy giống như. Ôn Linh Tú nhìn chằm chằm cái kia từng cái rồng bay phượng múa chữ. Trước kia Lục Tinh nói hắn mặc dù chữ bút lông viết không tốt, nhưng là bút đầu cứng thư pháp đặc biệt đẹp đẽ. Hiện tại xem ra, đây là lời nói thật. Ôn Linh Tú tâm tình vào giờ khắc này phi thường kỳ diệu. Nàng tại ngắn gọn trong câu chữ, tìm kiếm đến Lục Tinh đúng cô gái khác mà tình nghĩa cùng mềm lòng. Hạ tổng. Hạ lão đầu nghe được thanh âm, quay đầu nhìn về phía phòng khách. Chỉ Viên Sam tựa ở ghế sofa bên cạnh, trong tay bưng một chén trà nóng, liếc nhìn bàn trà nhỏ bên trên duy mật tạp chí. Lâu dài chuyên nghiệp huấn luyện nàng thân thể, xa xa nhìn sang giống tại lần xem một bức cổ kính bức tranh. Đầu nàng cũng không nhấc, ngữ khí bình tĩnh mà rõ ràng chậm chậm nói: "Mục đích của ngươi tới không phải là vì tìm tới con gái của ngươi sao? Hiện tại mục tiêu của ngươi hoàn thành. Tới thời điểm chiếc phi cơ kia, liền để cho ngươi mang theo con gái của ngươi đi thôi." "Đúng a?" Hạ lão đầu giống như là đột nhiên bị điểm tỉnh. Hắn quản nhiều như vậy chất tử không chất tử, hắn tới mục đích đúng là đem Sương Sương tìm về đi a. Ôn Linh Tú có tiền, nàng yêu dạy vò liền để nàng dạy vò đi. Nhất niệm thiên địa rộng rãi, Hạ lão đầu suy nghĩ minh bạch, lập tức lôi kéo Hạ Dạ Sương cánh tay đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Trang Trang, đuổi theo a." Triệu Nhật Hiệt cùng Cường Văn đối mặt hai mắt, đi theo. Hạ lão đầu một bên dắt lấy Hạ Dạ Sương đi ra ngoài, một bên cẩn thận từng tí né qua đang cùng dẫn đầu giao lưu Ôn Linh Tú. Mẹ a, hắn trước kia cảm thấy Ôn tổng người rất tốt, cũng không có gì quái tính tình, càng không cái gì chuyện xấu. Nhưng là hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy, không phải chuyện này. Cũng bởi vì một cái bà con xa chất tử, cái này Ôn tổng liền thật có thể để ý như vậy, hội đều không mở, sốt ruột bận bịu hoảng liền hướng bên ngoài đuổi. Nữ nhi của hắn mất liên lạc đều không có đến Ôn tổng khẩn trương cháu mình trình độ. Khi đi ngang qua Ôn Linh Tú thời điểm, Hạ lão đầu như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái, trên mặt lo lắng một chút không giống giả vậy thì thật là chất tử sao? Hạ lão đầu vẫn cảm thấy chính mình giống như bị bao phủ tại một lớp vải đen bên trong, thấy không rõ thế giới. Nhưng là ý nghĩ này một khi đứng lên, trước mắt hắn đột nhiên một mảnh sáng ngời. Linh quang lóe lên, Hạ lão đầu lập tức cứ thế ngay tại chỗ. "Buông ra, ta không đi." Hạ Dạ Sương hất ra Hạ lão đầu dắt lấy cánh tay của nàng, quay đầu có chút tức giận nhìn về phía Chỉ Việt Sam. "Chỉ tỷ, ngươi nhất định có việc không có nói cho ta biết." Chỉ Việt Sam lật đến tạp chí bị gãy trang qua địa phương, tỉ mỉ nhớ kỹ một tờ kia người mẫu quần áo. Sau đó, đùng một tiếng, tạp chí khép lại. Chỉ Việt Sam ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Hạ Dạ Sương trên khuôn mặt, dùng trưởng bối thuyết phục ngữ khí nói: "Về nhà đi Sương Sương, ba ba của ngươi tới rất không dễ dàng, ở trên máy bay kèm chút bệnh tim đều phải bảo, về nhà đi." "Chỉ Việt Sam." Hạ Dạ Sương rốt cuộc duy trì không được mặt ngoài lễ phép, nàng đẩy ra Hạ lão đầu, vọt tới Chỉ Việt Sam trước mặt. "Ngươi giả trang cái gì người tốt?" Hạ Dạ Sương một thanh quăng lên Chỉ Việt Sam cổ áo, đem người hướng trước mắt mang, nhấn mạnh, mặt mũi tràn đầy táo bạo: "Ngươi tại giới nghệ thuật coi như ta tiền bối, lão sư của ngươi cùng lão sư của ta lại là hảo bằng hữu, cho nên ta bảo ngươi chỉ tỉ. Nhưng nói trắng ra là ta nói vô ích, ngươi mới lớn hơn ta mấy tuổi, ngươi thật đúng là đem mình làm trưởng bối." Một cú cảm xúc xông vào Hạ Dạ Sương trong não, nàng triệt để không lựa lời nói. Lục Tinh chạy, trước mặt đám người này có việc giấu giếm nàng, Chỉ Việt Sam còn ở lại chỗ này giả bộ làm người tốt, khuyên Hạ lão đầu đem nàng mang về nhà. Tất cả vấn đề đè ép cùng một chỗ, dẫn đến Hạ Dạ Sương nguyên bản liền không thể nghĩ quá nhiều đầu đau đớn. "Sương Sương, đừng xúc động." Triệu Nhiệt Hiệt nhìn thấy Hạ Dạ Sương dắt lấy Chỉ Việt Sam cổ áo động tác, nàng hồn đều dọa bay. "Mẹ của ta ơi, Chỉ tỷ tuần diễn còn không có tuần xong đâu. Nếu như Hạ Dạ Sương không nói, chỉ là một vị gia quyền, cái kia Chỉ tỷ làm bị thương chỗ nào rồi? Cái này không hoàn toàn là sự tình nha." Cương Văn người đều choáng váng, chân tay luôn cũng hỏi, Hạ Dạ Sương nói thế nào trở mặt liền trở mặt. Nàng có bệnh nóng nảy, không khống chế được chính mình. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiệt Hiệt lập tức tiến lên muốn kéo ra Hạ Dạ Sương. "Sương Sương đừng xúc động, hít sâu, tránh ra." Hạ Dạ Sương đẩy ra Triệu Nhiệt Hiệt, gia tăng khí lực trên tay, nóng nảy mà nhìn xem trước mặt vẫn như cũ phong khinh vân đạm người. Chỉ Việt Sam đã từng có cái xưng hào, sinh hình thần. Mặt của nàng có thể chịu từng chiếm được bất luận cái gì điện thoại màn ảnh cùng camera, vẫn như cũng đẹp đến mức thanh tú huyền chuyển hàm xúc. Cho dù là Hạ Dạ Sương tại khoảng cách gần như vậy nhìn, vẫn như cũng nhìn không ra cái gì thì biết, chỉ cảm thấy mỹ lệ. Nhưng bây giờ nàng lại một chút thưởng thức đẹp ý nghĩ đều không có. Hạ Dạ Sương cắn chặt răng, dắt lấy Chỉ Việt Sam tay tại theo bản năng phát run. Đây là đại não ở vào mãnh liệt cảm xúc ở trong, dẫn đến thân thể kích thích tố đều đang làm ra phản ứng, mà đưa tới run rẩy. Chỉ Việt Sam học qua những kiến thức này, tại ba mẹ của nàng ý đồ đem 6 tuổi nàng bồi dưỡng thành tương lai khoa tâm thần bác sĩ thời điểm. Chỉ Việt Sam trong mắt, đột nhiên cười một tiếng. Dù cho nàng giống như lập tức sẽ bị đánh, có thể nàng đã bình tĩnh nhìn xem trước mặt Hạ Dạ Sương. Hạ Dạ Sương vẫn chưa tới 19 tuổi, nàng tuổi trẻ, mỹ mạo, giàu có, phong nhã hào hoa, một đầu tóc vàng dưới ánh mặt trời thanh xuân vô địch, thông sát hết thảy. Chỉ Việt Sam thật sâu nhìn qua Hạ Dạ Sương, đáy mắt cất giấu thở dài, Hạ Dạ Xương, ngươi có được quá nhiều. Chỉ Viên Sam vươn tay, đè xuống Hạ Dạ Xương trên bờ vai nghịch ngậm nhét lên một sợi tóc vàng. Người trước mắt áo bạo cơ hồ muốn ngưng tụ thành một đám lửa, đem toàn thế giới thiêu đốt hầu như không còn. Tiền, quyền, nhan, mới, những này ngươi sinh ra đã có, mà ngươi lại đạt được lục tinh đối với ngươi mềm lòng cũng thiên vị. Chỉ Viên Sam có đôi khi cảm thấy, có lẽ cái gì cũng không biết mới là hạnh phúc nhất. Thế nhưng là, nếu như cái gì cũng không biết lời nói, lại thế nào biết mình đã từng ở tại hạnh phúc trong hải dương qua đây? Chỉ Viên Sam nhìn chằm chằm Hạ Dạ Xương thiêu đốt lên hỏa diễm hai con người, thở dài một tiếng, bình tĩnh hỏi ngược lại. Nếu như lục tinh không có một mình rời đi, ngươi biết hậu quả là cái gì không? Chương 506, cậu đều phải đập một bàn tay. Chương 506, cậu đều phải đập một bàn tay. Chỉ Việt Sam. Ôn Linh Tú đỉnh chỉ cùng cái kia dẫn đầu phân ra vụ, quay đầu kêu dừng Chỉ Việt Sam. Hạ Dạ Xương niên kỷ còn nhỏ, cũng không phải đấng toàn năng. Chỉ Việt Sam như thế nói với nàng, trừ tăng thêm nàng ấy nấy cùng tự trách bên ngoài, không có bất kỳ tác dụng gì. Hạ lão đầu đứng ở một bên. Hắn trầm mặc nghe tất cả đối thoại, từng điểm ở trong lòng chắp vá xảy ra chuyện chân tướng. Là nàng hỏi ta đó a. Có lúc Chỉ Việt Sam là thật cảm thấy, có lẽ Ôn Linh Tú đã thánh mâu đến có bệnh trình độ, làm sao đối với người nào đều có thể ôn nhu đứng dậy à? Không cần nghe nàng. Hạ Dạ Xương căn bản không lĩnh tỉnh, chỉ là giống một đầu bị xâm lấn lãnh địa, tức giận muốn xé nát toàn thế giới sư tử. Nàng nhìn chằm chằm Chỉ Việt Sam con mắt, ngươi nói cho ta biết, Lục Tinh cùng cái nào trước hộ khách đi nàng tên gọi là gì? Nghe nói như thế, Chỉ Việt Sam xa xa nhìn Ôn Linh Tú một chút, cười. Nhìn xem, người ta căn bản cũng không cảm kích. Bành Minh Khê. Chỉ Việt Sam thu hồi dáng tươi cười, nâng lên cái tên này thanh âm đều lạnh xuống. Nàng nhìn xem Hạ Dạ Xương. Nữ nhân kia gọi Bành Minh Khê, ngươi có lẽ chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng là ba ba của ngươi nhất định nghe qua. Bành Minh Khê. Hạ lão đầu nguyên bản còn giúp trong góc cổ thám tử Ba Lạc, chơi một cái suy luận ra toàn bộ chân tướng trò chơi đâu. Nhưng vừa nghe đến cái tên này, hắn trực tiếp nhảy. Chỉ Viên Sam thấy thế, xông Hạ Dạ Xương cười cười, suy đoán của ta hay là rất chuẩn. Hạ Dạ Xương đối với danh tự này tương đương lạ lắm. Nàng gần như không tham dự cái gì trên phương diện làm ăn sự tình, cho nên cũng rất ít nhận biết những ông chủ kia cùng quan viên. Nhiều lắm thì nghe nói qua mấy cái tương đối nhảy, ưa thích tại trên internet khoe của đời thứ hai. Có thể cái này Bành Minh Khê nàng thật chưa từng nghe qua. Chỉ Việt Sam nếu nói ra khỏi miệng, vậy là tốt rồi, người khi đến cùng làm ra một cái thông tục định nghĩa. Ngươi có thể đem nàng xem như một cái, một cái không thể gặp bất luận kẻ nào tốt bệnh tâm thần. Tên ngươi dạng này yêu quý ngoài trời vận động, yêu nhảy người, hẳn là nàng ghét nhất loại hình. Chỉ Việt Sam dứt khoát liền nói đến cùng nàng chỉ Ôn Linh Tú bên cạnh cái kia dẫn đầu. Bọn hắn đều có thể đeo súng, ngươi đoán xem, Bành Minh Khê tới thời điểm, có thể hay không mang. Hạ Dạ Xương cứ thế ngay tại chỗ. Cho nên ta nói, Chỉ Việt Sam cười cười, một ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra Hạ Dạ Xương dắt lấy cổ áo của nàng, cảm khái nói: "Ngươi là hạnh phúc. Nếu như Lục Tinh đầy đủ đúng ngươi tuyệt tình, hắn sẽ không một mình đi, giống ngươi như thế cảm xúc không ổn định người, hắn tùy tiện giảng hai câu, chơi ngươi không hãy cùng trời chó mượn dạng. Trốn ở phía sau của ngươi, gọi ngươi đi cùng Bành Minh Khê rằng co, liền có thể dễ dàng đem Hạ Gia cũng cuốn vào thế lực càng nhiều, Lục Tinh tiêu diêu sát suất càng lớn." Chỉ Việt Sam giải phóng cổ áo của mình, sau đó xích lại gần Hạ Dạ Xương bên hai, thấp giọng nhẹ nhàng hỏi lại: "Ngươi nói, hắn tại sao lại không chứ?" Hương khí đập vào mặt, Hạ Dạ Xương bỗng nhiên quay đầu, giống một đầu hung ác mãnh sư, nhìn chòng chọc vào Chỉ Việt Sam. Chỉ Việt Sam nhíu mày, đứng về nguyên địa, bất đắc dĩ buông tay cười cười: "Ngươi chừng ta cũng không có cách nào nhà, người đã đi. Bất quá Lục Tinh nghĩ đến cũng rất tốt." Chỉ Việt Sam trắng nõn thon dài đầu ngón tay điểm tại ghế sofa trên chỗ tựa lưng, giống trò chuyện lên một kiện không quan trọng gì sự tình. Lưu lại như vậy một phong ý tứ mơ hồ tin, để cho ngươi cảm thấy hắn là theo chân hộ khách bỏ trốn. Vừa vặn cũng tiết kiệm ngươi đuổi đi lên chịu chết. Nói đến đây, Chỉ Việt Sam cười âm thanh, sâu kín nói: "Thật sự là đúng ngươi, tình thâm nghĩa trọng a." Câu nói này, giống hướng ném vào trong đầm sâu ném vào một viên cục đá, tại Hạ Dạ Xương trong lòng, tạo nên vòng vòng gợn sóng. Chỉ Việt Sam biết Hạ Dạ Xương đầu óc không tốt, cái kia Hạ Dạ Xương nghĩ không hiểu sự tình, liền do nàng tới nói đi. Hạ lão đầu càng nghe càng kinh hãi, vốn cho là Ôn Linh Tú việc nhà, nhưng bây giờ liên Bành Minh Khê loại người này đều nhấc lên. Hắn đột nhiên phát hiện, nếu như Lục Tinh thật cùng Xương Xương ở cùng một chỗ, vậy căn bản cũng không phải là chuyện tốt một cọc, đơn giản chính là kinh dị cố sự. Hạ lão đầu hiện tại tâm phanh 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 nhảy, hắn lập tức tiến lên dắt lấy Hạ Dạ Xương cánh tay. "Xương Xương, chúng ta hiện tại về nhà trước, chờ về nhà, ngươi muốn làm gì ta đều đáp ứng ngươi." Hạ Dạ Xương sững sờ quay đầu, nhìn thấy Hạ lão đầu trên mặt mắt trần có thể thấy kinh hoàng, nàng đột nhiên bị rút đi linh hồn. Hạ lão đầu làm ăn cho tới bây giờ lấy cứng rắn nổi danh, nếu như là liên hắn đều cảm thấy kinh dị người, cái kia. Triệu Nhật Hiệt nghe nửa ngày, nghi ngờ hỏi Chỉ Việt Sam: "Chi tỷ, cái kia Bành Minh Khê dọa người như vậy, vì cái gì Lục Tinh còn muốn cùng với nàng giao dịch a?" Nghe được vấn đề này, Chỉ Việt Sam giống nghe được trò cười. Nàng hiện tại chỉ là nhìn xem phong khinh vân đạm, nhưng tâm tình cực kém, cho nên nói ra nói đến cũng là âm dương quái khí. Cái kia Lục Tinh không thích Xương Xương, Xương Xương vì cái gì không chọn riêng lẻ vài người ưa thích đâu? Tâm khống chế không nổi, nàng không được chọn. Lục Tinh liền có tuyển. Chỉ Việt Sam lộ ra một cái thanh nhã mỉm cười. Triệu Hiệt Hiệt cùng Mạnh nghe lướt nhau, đồng loạt rụt cổ một cái, lùi lại hai bước. Hiện tại Chỉ Việt Sam quả thực là chó đi qua đều được chịu hai cái bàn tay. Ôn Linh Tú đỉnh chỉ cùng dẫn đầu giao lưu, quay đầu nhìn Chỉ Việt Sam một chút. Chỉ Việt Sam sau lưng ngoài cửa sổ là trắng ngần núi tuyết, mái tóc dài màu đen của nàng rơi vào đầu vai, đứng cô đơn ở phòng khách, so tuyết còn gào thét khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Trầm mặc một lát, Ôn Linh Tú làm một cái phán quyết. Chỉ Viên Sam cảm xúc hỏng mất. Lúc đó Chỉ Viên Sam cũng nhận được Tống Quân Trúc tin tức kia, cho nên lập tức tìm đến nàng. Lúc kia, Chỉ Viên Sam biểu hiện phi thường bình thường, thậm chí còn có thể an ủi nàng hai câu. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Chỉ Viên Sam trạng thái này, Ôn Linh Tú đột nhiên cảm thấy, Chỉ Viên Sam khả năng đã sớm điên rồi. Có người cảm xúc sụp đổ biểu hiện là ngửa mặt lên trời thét dài thống khổ khóc lớn. Có người cảm xúc sụp đổ biểu hiện là trầm mặc không nói yên lặng tiêu hóa. Mà bây giờ, hiện tại Chỉ Viên Sam sụp đổ biểu hiện là một mực nói chuyện, không lựa lời nói, không chút nào gián đoạn nói. Giống như dạng này liền có thể giảm bớt chính mình lo nghĩ cùng thống khổ. Lão bản, người của chúng ta đã phái đi ra ngay tại trung quanh địa thám thức tuần tra. Lĩnh đội cung kính đối với Kim chủ Ôn đại lão bản hồi báo. Chỉ là, nơi này trước đó tuyết lớn phong đường, nếu như muốn tìm tới người kia tung tích, khả năng còn cần một chút thời gian. Ôn Linh Tu trầm mặc không nói. Tha hương nơi đất khách quê người nàng có thể điều động lực lượng thật sự là có hạn. Cái kia nếu như muốn tìm tới Lục Tinh tung tích mạnh nghe cậu cậu túy túy nhấc tay, nhỏ giọng nói ra. Kỳ thật đại khái có lẽ khả năng ta biết. Chương 507, Vũ Hải nóng trong lạnh chương 507, Vũ Hải nóng trong lạnh a. Hiện trường quần chúng nhao nhao đánh mất ngôn ngữ công năng, trăm miệng một lời nói ra cái này cùng một cái chữ. Hạ Dạ Xương đẩy ra ngăn tại trước mặt Chỉ Việt Sam, cùng đạn đạo giống như tiến lên một thanh níu lại cường văn. Ngươi biết Lục Tinh ở đâu? Ấy. Chỉ Việt Sam bị đẩy lên ghế sofa bên cạnh, dựa vào nhiều năm kỹ năng cơ bản ổn định thân hình, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Nhưng giờ phút này nàng cũng không quản được nhiều như vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm cường văn. Ách cường văn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trong phòng ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. Hắn khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói, đại khái, có lẽ, mệ vệ biết chính là biết, không biết là không biết, ngươi nói cái quái gì. Hạ Dạ Xương nhíu mày, giống lúc nào cũng có thể sẽ nhóm lửa thuốc nổ, mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ đồng quy vu tận. Triệu Hiệt Hiệt lập tức cầm Hạ Dạ Xương tay, đừng xúc động nàng còn không có dự định cùng Cường Văn chia tay đâu, đừng cho nàng cái này tiểu cường cho làm hỏng đi. Hạ Dạ Xương nhìn xem Triệu Hiệt Hiệt khẩn trương như vậy hề hề thần sắc, trong lòng cảm xúc cuộn cuộn. Không nghĩ tới Triệu Hiệt Hiệt vẫn rất yêu. Một trận tiếng bước chân giẫm trên sàn nhà, thời gian một cái nháy mắt Ôn Linh Tú đã đi tới. Nàng đứng tại Cường Văn bên phải, ngữ tốc cực nhanh mà hỏi thăm, "Ngươi tốt, ngươi biết Lục Tinh ở nơi nào?" "Ân." Ôn Linh Tú quay đầu, phát hiện Cường Văn một mặt hoảng sợ run lẩy bẩy nhìn xem lúc nào cũng có thể sẽ nổi giận xông tới Hạ Dạ Xương. Trầm mặc một lát, Ôn Linh Tú nhìn Triệu Hiệt Hiệt một chút. Triệu Hiệt Hiệt cảm thấy rất thần kỳ. Nàng rõ ràng không phải Ôn tổng cấp dưới, nhưng nàng không hiểu thấu chính là xem hiểu Ôn tổng cái nhìn này ý tứ, lôi đi Hạ Dạ Xương. "Xương Xương, chúng ta trước tiên đi nơi này ngồi một chút, đừng đợi đừng đợi." Thằng đến Hạ Dạ Xương bị Triệu Hiệt Hiệt dắt đi đằng sau, Cường Văn mới thật dài thở dài một hơi. "Mẹ a, con hàng này cũng quá kinh khủng. Lục Tinh đến cùng là thế nào hàng phục đó a, cảm giác tùy thời đều có thể đi lên đem người cho xé." Chỉ Việt Sam hai tay vây quanh, mang theo mỉm cười cũng đi tới, đứng ở Cường Văn bên trái, hiền lành nói ra: "Ngươi là Lục Tinh hảo bằng hữu đi, chết không được biết hắn ở đâu đâu." "A a, chúng ta quan hệ quả thật không tệ." Cường Văn nghe chút liền cao hứng. Dù sao cùng Lục Tinh loại người thông minh này kết giao bằng hữu cũng kéo cao hắn cấp bậc, thế là hắn vui sướng gật đầu thừa nhận. Chỉ Việt Sam cười một tiếng, đáy mắt nổi lên phong bạo. "Cái kia, nói cho chúng ta biết Lục Tinh ở đâu đi, chúng ta đều là Lục Tinh bằng hữu, rất lo lắng hắn." "Chờ chút." "Không đúng." Cái này Chỉ Việt Sam nói chuyện rõ ràng so Hạ Dạ Xương lễ phép nhiều, nhưng làm sao luôn cảm giác để cho người ta phía sau lưng lạnh siêu siêu. Cường Văn con mắt hướng phía trước xem xét. Bên trái đứng đấy Chỉ Việt Sam, bên phải đứng đấy Ôn Linh Tú, hai người cảm xúc nội liễm, phong khinh vân đạm. Có thể mặc dù đều nhìn không có Hạ Dạ Xương lực công kích mạnh nhưng là Cường Văn tổng cảm thấy, nếu như nói không ra Lục Tinh hạ lạc, Hạ Dạ Xương sẽ chỉ làm hắn thương tàn một trận mà, nhưng là hai người này có thể sẽ để hắn chết ở chỗ này. Là cần thời gian suy nghĩ một chút sao? Chỉ Việt Sam mỉm cười nhìn về phía Cường Văn, ngựa khí đoan trang ưu nhã tùy thời có thể trở lên TV. Vậy cần suy nghĩ nhiều lâu đâu, một phút đồng hồ đủ sao? Ôn Linh Tú quay đầu liếc mắt Chỉ Việt Sam một chút. Chỉ Việt Sam chú ý tới người bên cạnh ánh mắt, cũng quay đầu về nhìn sang, cười hỏi: "Ôn tổng cảm thấy cho thời gian nhiều lắm sao?" Cường Văn lập tức dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Ôn Linh Tú, hắn hiện tại cảm giác còn không bằng Hạ Dạ Xương cho hắn hai quyền đâu. Cái này Chỉ Việt Sam tại trên TV nhìn xem như vậy khí chất thanh luyện, làm sao trong hiện thực nói chuyện khủng bố như vậy à? Hay là Ôn tổng tương đối cảm xúc ổn định? Một phút đồng hồ quá ít, ba phút đi. Ôn Linh Tú cấp ra câu trả lời của mình. Cường Văn, khi hắn không nói trước mặt những lời kia, Ôn tổng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cường Văn hít sâu một hơi, tổ chức tốt ngôn ngữ, sau đó đưa ra một cái điều kiện. "Ta cùng Trang Trang về nước đằng sau, các ngươi muốn bảo vệ an toàn của chúng ta, thẳng đến nhà ta phân tranh kết thúc." Nghe được điều kiện này, Chỉ Việt Sam cười ra tiếng, nhìn về hướng bên người Ôn Linh Tú, hỏi: "Ôn tổng cảm thấy thế nào?" Ôn Linh Tú vì duy trì lễ phép biểu lộ hoàn toàn biến mất, nàng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Cường Văn. Như bị nguy hiểm không biết để mắt tới, Cường Văn theo bản năng lùi lại hai bước. Trong phòng trong mọi người, hắn vẫn cho rằng tốt nhất nói chuyện chính là Ôn tổng, cho nên hắn muốn nhân cơ hội kiếm bộn. Nhưng là hiện tại, hắn rốt cục cảm nhận được vì cái gì Ôn tổng năng chống đỡ Ôn thị lớn như vậy tập đoàn. Chú ý tới không khí ngưng trệ, Chỉ Việt Sam cúi đầu nhấc cười. Xuất hiện. Ôn Linh Tú ngủ mãi nóng trong lạnh cái kia lạnh. Có thể đem sinh ý làm lớn như vậy, có thể đem tập đoàn vận doanh tốt như vậy người, thế nào lại là cái người hiền lành đâu? Trước kia Ôn Linh Tú đúng tất cả mọi người ôn hòa, nhìn có thể bao dung tất cả sự tình, đây chẳng qua là bởi vì không có chạm tới nàng ranh giới cuối cùng. Chỉ Việt Sam ngẩng đầu, cảm khái nhìn Cường Văn một chút, ánh mắt thiện cận người mãi mãi cũng dạng này. Nếu như Cường Văn cung cấp manh mối, sau đó lại đưa yêu cầu, Ôn Linh Tú chẳng lẽ sẽ cự tuyệt sao? Không biết, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn tại hiện tại sách, muốn tại Ôn Linh Tú nhất lo lắng thời điểm sách. Ôn Linh Tú cảm thấy nàng điên rồi, có thể nàng còn cảm thấy Ôn Linh Tú cũng điên rồi đâu. Cái này mẹ hắn chính là một đám tên điên ở chỗ này. Ôn Linh Tú không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nhìn Cường Văn một chút, sau đó quay đầu xông cái kia dẫn đầu ngắc. Thấy thế, Cường Văn không hiểu ra sao, Triệu Hiệt Hiệt lại bỗng nhiên lao đến. Triệu Hiệt Hiệt ngăn tại Cường Văn trước mặt, mạnh kéo ra một cái cười, sau đó đẩy Cường Văn một thanh, lập tức nói ra: "Cường Văn, mau nói Lục Tinh ở đâu, mau nói xong chúng ta liền trở về." Dựa vào, cái này Ôn tổng đều mẹ hắn mang theo thương tới, còn dám đưa yêu cầu đâu. Tại Triệu Hiệt Hiệt điên cuồng nháy mắt bên dưới, Cường Văn rốt cục người được khí tức nguy hiểm. Ta nói, ta hôm qua trong phòng chơi game có chút lạnh, mặc Lục Tinh áo khoác. Hạ Dạ Sương mắt đau lập tức vung đi qua, Bạch Nhãn đều nhanh vượt lên này, chính ngươi không có quần áo sao? Ách Cường Văn ngượng ngùng cười cười, sau đó ánh mắt tùy thời chú ý đến Ôn tổng sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Ta đánh xong trò chơi thuận tiện đem máy chơi game chứa trong túi quần vừa rồi, ta không ở bên ngoài mặt nhìn thấy bộ áo khoác kia, nếu như Lục Tinh mặc đi vậy ta có thể trên điện thoại di động tra được Lục Tinh mặc áo khoác ở đâu, trời lạnh lớn này hắn hẳn là cũng sẽ không mặc áo khoác ở bên ngoài đi thôi." Cường Văn càng nói càng sợ sệt, hắn luôn cảm thấy Ôn tổng muốn gọi người đánh chết hắn. Mẹ nó, vì cái gì Lục Tinh nữ nhân một cái so một cái khủng bố a? Tiếng nói rơi trên mặt đất, không khí yên lặng một lát, Ôn Linh Tú đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười, giống như lại biến thành cái kia Ôn Nhu hào phóng Ôn tổng. "Ngươi làm rất tốt. Về nước đằng sau, ta sẽ phái người bảo vệ an toàn của ngươi." Cường Văn mồ hôi lạnh trên trán thẳng ra. Hắn đột nhiên cảm thấy, tại thực lực không ngang nhau tình huống dưới, nói điều kiện đơn giản giống tại khi tôm tép ngại nhép. Đám nữ nhân này nhìn xem đối xử mọi người thân mật, kỳ thật bất cứ lúc nào cũng sẽ hất bàn trở mặt. Đến cùng Lục Tinh là thế nào du tẩu trong đó a? Mẹ nó đơn giản thần nhân. Hiện tại, Cường Văn cảm thấy, Lục Tinh trong lòng của hắn quả thực là chiếu lấp lánh hàm kim lượng a. "Cái kia, hiện tại ngươi trả được chưa?" "Ách, ta lập tức trả." Cường Văn lập tức đi trang điểm điện thoại di động của mình. "Mẹ liệt, may mắn hiện tại có tín hiệu, không phải vậy hắn thật muốn chết ở chỗ này." Sau một lát, Cường Văn kích động từ tại chỗ nhảy dựng lên. "Cha được." Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía hắn. "Ở nơi nào?" Lục Tinh hiện tại giống như tại trong một tòa biệt thự. Chương 508, 10 bạn câu hỏi vì sao chương 508, 10 bạn câu hỏi vì sao dân túc khách sạn. Ao ào, phòng tắm vang lên tiếng nước, ấm áp giọt nước nhảy vọt trên sàn nhà, nhảy vọt tại trắng nón mềm mại trên người. Nhiệt khí mơ hồ pha lê, chỉ chiếu ra mơ hồ hình dáng. Liêu Khanh Khanh đang tắm, cùng với tí tách tiếng nước, Lục Tinh đứng tại bên lò sưởi trong tường, bình tĩnh đem nhuốm máu áo sơ mi quần ném vào trong hỏa diễm. Tại đầu nhập lò sưởi trong tường trong mấy giây, trương dương hỏa diễm cấp tốc thôn vệ quần áo. Liên đối phía trên dính lấy bành mình khê khô cạn huyết dịch, cũng cùng một chỗ hóa thành cho tàn, hoàn toàn biến mất ở trong nhân thế. Lục Tinh giữa ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc lá, không có điểm đốt, nhưng vẫn như cũ hít sâu hai cái, ôm cánh tay nhìn chằm chằm nhảy vọt hỏa diễm. Đây là hắn mới khai phá tỉnh táo phương pháp. Hắn vẫn cảm thấy khói có thể khiến người ta tỉnh táo lại nguyên nhân một trong là hút thuốc quá trình là cái hít sâu quá trình. Gặp được sự tỉnh, hít sâu. Một hít một thở ở giữa, đại não cùng cảm xúc cũng liền đều tỉnh táo lại. Nhưng là, hắn lại quyết tâm chết cũng muốn làm một bộ khỏe mạnh thi thể, cho nên hắn không đốt thuốc. Lục Tinh cúi đầu nhìn xem đầu ngón tay thuốc lá, lại nghe lấy bên tai tiếng nước, đột nhiên cảm thấy đây cũng quá giống sau đó khói. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Cho tới bây giờ, hắn mới có thời gian lặng lặng đứng ở chỗ này để ý một chút trong khoảng thời gian này phát sinh sự tỉnh. Từ ở tại nhà tuyết bắt đầu, hắn đã cảm thấy sự tỉnh phát triển phương hướng có chút không đúng. Đầu tiên là đại tuyết phong lộ, sau đó không có tín hiệu. Lại đến buổi sáng hôm nay, Bành Minh Khê ngàn dặm xa xôi không biết từ chỗ nào chạy tới. Hắn tự nhìn thấy Bành Minh Khê đằng sau, tự hạ định quyết tâm muốn siêu cấp một đổi một. Đáng giá, nhưng là không nghĩ tới. Vốn cho là Bành Minh Khê là cái vương giả, kết quả một thương liền trung thực hiện tại sống chết không rõ. Lục Tinh tựa ở bên hộp tủ, túi đầu cười trào phúng, sau đó không hiểu thấu cảm khái xông lên đầu. Nếu là Bành Minh Khê như vậy chết, cũng quá hài kịch. Nàng hận người khác, cũng hận chính mình. Đáng hận đến hận đi, lại không chết tại bệnh ma trong tay, mà là cứ như vậy qua loa chết. Quá hài kịch. Lục Tinh trong mắt, nhìn chằm chằm trong lò sưởi trong tường hóa diễm, chỉ cảm thấy nhân sinh vô thường. Từng theo Bành Minh Khê cùng một chỗ, bị tra tấn thật sự là không chịu được thời điểm, hắn liền sẽ huyễn tưởng. Nếu là Bành Minh Khê chết sẽ phát sinh cái gì? Lục Tinh muốn. Nàng mạnh mẽ như vậy bối cảnh, nếu là chết khẳng định cũng cùng dân chúng bình thường kiểu chết mà không giống mới. Phải chết oanh oanh liệt liệt, mọi người đều biết cho tất cả mọi người một cái hoa lệ rút lui. Hắn nghĩ như vậy, Bành Minh Khê có lẽ cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, Lục Tinh cúi đầu hít hà đầu ngón tay, mùi thuốc lá cùng tán không đi huyết tinh hỗn hợp cùng một chỗ. Hiện tại, Bành Minh Khê khả năng chết tại tha hương nơi đất khách quê người. Nhân sinh A Lục Tinh thất thần nhìn chằm chằm lò sưởi trong tường, hỏa diễm nhảy vọt chiếu sáng tại trên gương mặt của hắn, hắn cho là hắn sẽ phi thường vui vẻ. Có thể trên thực tế, hắn chỉ cảm thấy mỏi mệt. Nhà tuyết không có tín hiệu, là Bành Minh Khê tìm người làm được tay chân sao? Tống Quân Trúc chân còn có thể đi đường sao? Là Tống Quân Trúc tìm người nổ súng, hay là Bành gia đối thủ mở? Liêu Khanh Khanh phụ mẫu là hạng người gì, tại sao phải đem nàng cha tấn thành dạng này? Bành Minh Khê nói muốn tìm ra yêu hắn nhất nữ nhân, Liêu Khanh Khanh tới, cái kia những người khác sẽ đi chỗ nào? Hắn nhặt được Hạ Dạ Sương thật chỉ là ngẫu nhiên sao? Vô số vấn đề điên cuồng hiện lên trong đầu, giống dâng lên núi lửa, cực nóng nham tương dung luyện lấy trái tim của hắn. Lạch cạch,
đầu ngón tay thuốc lá rớt xuống đất trên bảng, Lục Tinh suy nghĩ bị đánh gãy, hắn hoảng hốt túi đầu. Hắn bắt đầu hoài nghi hết thảy. Hắn xoay người nhặt lên nén hương kia khói, ném vào trong thùng rác, vẻ mặt hốt hoảng dâm qua thảm, tựa ở trên ghế salon. Vô số người ý nghĩ cùng lưu kế đan vào một chỗ, đem hắn sinh hoạt bệnh một đoàn đầy rối. Hắn bắt đầu hoài nghi hết thảy. Hắn mang theo Liễu Khanh Khanh lái xe tới đến dân túc này khách sạn, đến cùng là hắn làm ra lựa chọn, hay là tại kế hoạch của người khác bên trong? Có người liên bành Minh Khê hành tung đều biết, có thể ẩn nấp tốt chính mình, dựng lên trường thương bắn tỉa khoảng cách xa. Vậy liệu rằng đã có người biết trước lộ tuyến của hắn, biết hắn hội hướng bắc đi, cũng biết đây là gần nhất trụ sở. Vậy cái này ở giữa trụ sở còn an toàn sao? Tại trong phòng này, sẽ có con mắt vô hình đang ngó chừng hắn sao? Sẽ không âm thanh quan sát đến hắn sao? Lục Tinh cúi đầu, xoay người chống tại trên đầu gối, hai cánh tay che ở trên mặt, mệt mỏi khép lại hai mắt. Hắn không xác định. Không xác định trong sinh hoạt phát sinh bất luận một việc nào, đến cùng là tự nhiên phát sinh, hay là người khác cố ý gây nên. Hắn giống như sinh hoạt tại một cái trò chơi bên trong. Mỗi một cái nhìn như vô tình lựa chọn, kỳ thật đều tại kế hoạch của người khác ở trong, sau đó dẫn phát chuyện sau đó kiện. Bên hai tí tách tiếng nước giống nhỏ tại trong lòng, Lục Tinh ngẩng đầu, nhìn xung quanh cả gian phòng ốc. Hắn sống ở trong thế giới chân thật sao? Rõ ràng chỉ là một cái đơn giản nghỉ phép, tại sao phải cùng như thế ma huyễn sự tình sinh ra quan hệ? Hắn hít mũi một cái, giống như người thấy vung đi không được mùi máu tươi. Đó là Bành Minh Khê nhỏ tại hắn trên gương mặt huyết. Lục Tinh nhíu mày, hoảng hốt đứng người lên, hắn nhìn chằm chằm trong không khí cái nào đó điểm, ánh mắt dần dần mơ hồ. Ông, một trận điện thoại tiếng nhắc nhở vang lên, Lục Tinh mơ hồ đại não lập tức thanh tỉnh. Quanh năm nghề nghiệp kiếp sống, khiến cho hắn bù trừ lẫn nhau hơi thở đặc biệt mẫn cảm, bởi vì không thể bỏ qua hộ khách tin tức. Liêu Khanh Khanh đang tắm, đưa di động để lên bàn. Đều nói tình lữ ở giữa thiếu nhìn đối phương điện thoại, có thể giảm bớt một nửa phiền não. Trước kia hắn cùng Liêu Khanh Khanh ở cùng một chỗ thời điểm, Liêu Khanh Khanh xưa nay không nhìn hắn điện thoại. Nhưng Liễu Khanh Khanh sẽ chủ động yêu cầu Lục Tinh tra điện thoại di động của nàng. Theo Liễu Khanh Khanh nói tới, dạng này sẽ để cho chính mình có một loại là phụ nữ có chồng cảm giác thật. Bất quá Lục Tinh cũng không có điều tra, cũng không cần thiết. Nhưng là bây giờ, Liễu Khanh Khanh trong điện thoại di động, một đầu tin tức mới phát tiền đến, danh tự là Ba Ba. Ba Ba. Xuống một giây, lại có một đầu đến từ mụ mụ tin tức phát tiền đến. Lục Tinh nhìn chằm chằm điện thoại giới diện, không ngừng tin tức phát tiền đến, Liễu Khanh Khanh Ba Ba cùng mụ mụ tựa như là tại tranh tài một dạng, so tài một chút hai phát nhiều. Hắn cần biết Liễu Khanh Khanh cha mẹ thái độ đối với hắn. Nếu như không nguyện ý dẫn hắn, hắn được mặt khác tìm xe đi. Suy tư một lát, Lục Tinh điểm mở tay ra cơ. Cần điền mật mã vào a. Suy nghĩ không 5 giây, Lục Tinh thâu nhập sinh nhật của mình. Lại cạch, giải tỏa thành công. Lục Tinh bị đầu, một lời khó nói hết. Hắn hướng phòng tắm phương hướng lên nhìn, cái kia hình dáng hẳn là đang gội đầu. Hít sâu một hơi. Lục Tinh điểm mở nói chuyện phiếm cung trang. Chương 509, không đáng tin cậy cha, cố chấp của mẹ, bể tan cảnh nàng chương 509, không đáng tin cậy cha, cố chấp của mẹ. Bể tan cảnh nàng bệnh tâm thần, hiện tại biết quan tâm hải tử. Đi chú ba bà cùng mụ mụ hai cái người liên lạc giống như là triển khai thân tình thi đua. Tại Lục Tinh trong tầm mắt, trên màn hình điện thoại di động hai cái người liên lạc giống như là tại đánh từ xa đỡ. Tin tức xoạt 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 đi lên bút lên, một hồi ngươi ở phía trên, một hồi phía trên ta. Mà Liêu Khanh Khanh ngoẹ chặt người liên lạc sật kỳ bột, từ đầu đến cuối chỉ có một người, là hắn vứt bỏ tài khoản. Lục Tinh lại nhìn sang phòng tắm pha lê, sương mù càng đậm, hình dáng mơ hồ. Hắn cúi đầu tự hỏi, đối với Liêu Khanh Khanh phụ mẫu, hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng thật sự là không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt. Trầm mặc một lát, Lục Tinh ấn mở Ba Ba. Gần nhất một đầu phát tới tin tức là: Ba Ba, Khanh Khanh, ta cùng ngươi lập tức liền muốn tới, ngươi liền đợi đến ta cùng ngươi mụ mụ đến. T. Lục Tinh lặp đi lặp lại thưởng thức tin tức này. Phàm là hắn là cái người không biết nội tình, đều cảm thấy người cha này là thật lo lắng nữ nhi a nhỏ, lại một đầu tin tức phát tiền đến. Ba Ba, ta biết ngươi ưa thích cái kia Lục Tinh, ta không có không đồng ý Ba Ba, ta chỉ là muốn ngươi an an toàn toàn, chúng ta cùng một chỗ về bảo đảo, ngồi xuống hảo hảo trò chuyện chút. Ba Ba. Ba Ba không có ngươi nghĩ đến lao cổ đồng như vậy, ta xưa nay không nhìn cái gì môn đăng hộ đối. Ba Ba, ngươi nhớ kỹ cùng cái kia Lục Tinh giảng, để hắn không cần lo lắng, không cần phải sợ. Ba Ba, mặc dù Ba Ba là cái phong lưu phong khoáng đại xoài ca, nhưng Ba Ba không phải cái gì bất cận nhân tình người. Từ đâu tới tự luyến cuồng? Lục Tinh bạch nhãn nhanh vượt lên ngày. Chắc không được Liễu Khanh Khanh muốn sớm nói nàng Ba Ba tính cách tương đối nhảy thoát, nguyên lai là như thế cái nhảy thoát pháp à? Bất quá, Lục Tinh lặp đi lặp lại trên dưới hoạt động giới diện, thưởng thức những tin tức này. Bất quá luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào con a người cha này có phải hay không đối với hắn có chút quá nhiệt tình. Trầm mặc một lát, hắn rời khỏi cùng Ba Ba giới diện tán gẫu, quay đầu ấn mở mụ mụ giới diện tán gẫu. Đối với Liêu Khanh Khanh mụ mụ, Lục Tinh luôn cảm giác so với nàng Ba Ba còn không đáng tin cậy. Mụ mụ, Khanh Khanh, mụ mụ tới tìm ngươi. Mụ mụ, mụ mụ biết sai trước kia ngươi nhỏ như vậy, luôn luôn lo lắng ngươi cái này, chiếu cố ngươi cái kia. Mụ mụ, mụ mụ không phải cố ý quản ngươi như vậy, nghiêm chỉ là lo lắng ngươi bị tổn thương, lo lắng ngươi bị làm hư mụ mụ. Khanh Khanh, ngươi tha thứ mụ mụ được không? Mụ mụ bây giờ bị ngươi, đã đang nhìn bác sĩ tâm lý. Mụ mụ, ta cùng cha ngươi cha lập tức đến, chúng ta sau khi tới, mang theo Nam Hải kia, cùng một chỗ về bảo đảo. Mụ mụ, Khanh Khanh, ngươi là mụ mụ cốt đủ, mụ mụ quá hy vọng ngươi hạnh phúc, Khanh Khanh. T. Lục Tinh nhíu mày, nhìn thấy những tin tức này chỉ cảm thấy huyệt thái dương đột nhảy. Nếu như nói, Liêu Khanh Khanh cha ruột đi là trực tiếp gió lời nói, như vậy Liêu Khanh Khanh mẹ ruột đi chính là bản thảm gió. Cái này phát thứ gì a?
Tìm nhà ai bác sĩ tâm lý, có thể hay không phát ra tới cho người ta tránh xét ta. Đó căn bản không giống như là chữa khỏi dáng vẻ a. Rõ ràng chính là mình tâm lý có bệnh nên đi nhìn bác sĩ, lại nhất định phải nói là vì ngươi mới đi nhìn bác sĩ. Đây không phải vô duyên vô cớ cho người ta sức ép lên sao? Lục Tinh nhíu mày. Hắn đột nhiên cảm thấy, tại loại này phụ mẫu hun đúc phía dưới, Liêu Khanh Khanh có thể lớn thành như bây giờ vẫn rất không dễ dàng. Ao ào, phòng tắm tiếng nước vẫn như cũ, lại là tin tức mới đạn tiền đến. Ba ba, Khanh Khanh, ta và mẹ ngươi sắp đến, ngươi chuẩn bị một chút, nhớ kỹ mang lên Lục Tinh. Ba ba, dù sao ngươi ưa thích hắn, ta không có khả năng đem ta thân ái nữ nhi người ưa thích bước xuống. Lục Tinh chống đỡ cái cằm, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cái này mấy đầu tin tức. Hắn thế nào cảm giác? Người cha này nói gần nói xa, đều là muốn đem hắn lập tức mang đến bảo đảo đâu. Có lẽ là cùng Tống Quân Trúc ở chung một chỗ lâu, hiện tại Lục Tinh cảm thấy mình trực giác càng ngày càng nhạy cảm. Hắn cảm thấy là lạ. Mặc dù đây đều là thế kỷ 21 để sướng tin tưởng khoa học, động lòng người trực giác thật là cái rất huyền ảo đồ vật. Lạch cạch, Lục Tinh lặng yên không tiếng động khóa màn hình điện thoại, đưa điện thoại di động để lên bàn tại chỗ. Liêu Khanh Khanh phụ mẫu đối với hắn biểu hiện ra không giống bình thường nhiệt tình, cái này thật sự là không thích hợp. Làm cha làm mẹ đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nhà mình nữ nhi vì đuổi một tên tiểu tử thúi, rời nhà trốn đi buôn tập và giảm, đi vào loại này bằng tiền tuyết điệp. Làm sao lại đúng tiểu tử thúi kia có sắc mặt tốt? Chớ nói chi là, căn cứ Lục Tinh dĩ vãng đúng Liêu Khanh Khanh quan sát, trong nhà của nàng xưa nay không là cái gì khai sáng gia đình. Quá khác thường sửa lại. Suy tư một lát, Lục Tinh đứng người lên, đối với trong phòng tắm người hô. Liêu Khanh Khanh, ta vừa rồi nhìn điện thoại di động của ngươi, cha ngươi nói hắn sắp đến. Vậy ta xuống dưới tìm lão bản lui một chút tiền thuê nhà, ta nhiều mua 2 ngày gian phòng. Soạt, cửa phòng tắm đột nhiên kéo ra, Lục Tinh trong nháy mắt cúi đầu. Ta mặc quần áo rồi. Nghe được mềm nhũn thanh âm ngọt ngào vang lên, giống mùa hè ngâm mình ở trong nước đá màu hồng cây đỏ mật. Nghe nói như thế, Lục Tinh ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đột nhiên cứng đờ ra đó, cười một tiếng, ngươi cái này cũng cứ gọi mặc quần áo. Liêu Khanh Khanh vừa tắm rửa qua, làn da trắng non giống như vừa lột qua sát trứng gà, gương mặt bị nhiệt khí hun đỏ, lộ ra phấn. Trên người nàng bọc lấy một đầu màu trắng khăn tắm lớn, lộ ra tiêm bạch bắp chân. Nửa ẩm ướt tóc đi lên, lỗ tai đẹp đẽ, giọt nước thuận sợi tóc tồn tại xương quai xanh trong ổ, lại tiến vào trong khe rãnh. Bánh ngọt nhỏ, cùng khối bánh ngọt nhỏ giống như, nhất là đầu này lông hồng ghim lên đến, cùng cửa hàng đồ ngọt dâu tây bánh ngọt nhỏ giống như lại trắng lại phấn. Cái này chẳng lẽ không tính sao? Liêu Khanh Khanh nghi ngờ cúi đầu, nhìn một chút chính mình, không có cái gì lộ ra a. Lục Tinh ngẩng đầu nhìn chằm chằm đèn treo, quyết định ngâm một câu thơ. A, cái này đèn treo thật là lớn a. Liêu Khanh Khanh sững sốt một chút, dép lê dẫm trên sàn nhà, ngọt ngào hoa quả hương đập vào mặt. Lục Tinh cánh tay đột nhiên bị ôm lấy. Một cái nho nhỏ mềm nhũn tay xẹt qua cánh tay của hắn, cuối cùng đến bàn tay. Tay của hắn bị rát, đặt ở mềm ngọt thanh em gần ở bên hai, mang theo thiếu nữ tươi mát vừa thẹn e sợ thực tình. Cái kia ngươi thích không? Lục Tinh lúc trước nhìn Tiết Ngữ văn bản, bên trong có đoạn tích hồng lâu mộng đoạn ngắn, nói, nữ hải là thủy làm cốt đủ. Ánh mắt của hắn phất qua Liễu Khanh Khanh tú lệ mặt mày, sung mãn cánh môi, một đường hướng phía dưới. Cuối cùng đình chỉ tại, Liễu Khanh Khanh nắm cổ tay của hắn. Lục Tinh dùng sức, dự định rút về tay, lại bị một đạo càng lớn khí lực ngăn lại. Liễu Khanh Khanh nhiều nếp nhăn ngửa đầu nhìn xem hắn, giống như là chịu thiên đại bị quất. Không tốt sờ sao? Lục Tinh đầu trong nháy mắt ông tác hưởng, giống như toàn thế giới ong mật đều bị nhét vào trong màng nhĩ của hắn. Chương 510, chạy bương. Chương 510, chạy bương. Ông, Lục Tinh cứng tại nguyên địa, răng rắc túi đầu. Trước mặt Liễu Khanh Khanh mặt mũi tràn đầy đơn thuần vô tội, một bộ vô sự phát sinh bộ dáng. Kết quả, Liên Đỉnh lấy như thế một tấm thuần lương điểm mỗi mặt, nói ra loại này hổ lang chi tử. Lục Tinh đột nhiên cảm thấy cái này đối thoại rất quen thuộc, nghĩ nửa ngày, nghĩ tới ở tại 301 thời điểm, hắn học tập học mệt mỏi đứng lên hoạt động một chút. Lúc kia, Liễu Khanh Khanh thường thường ngồi ở phòng khách trên mặt thảm ôm Tiểu Bạch, nàng hội hướng hắn vẫy tay, sau đó nói: "Ngươi làm sao không đến sờ sờ Tiểu Bạch nha, nó không tốt sờ sao? Ngươi không yêu nó." Mà bây giờ, hy vọng này đạt được chủ nhân quan tâm tiểu sủng vật, từ Tiểu Bạch biến thành Liễu Khanh Khanh chính mình. Lục Tinh trầm mặc nhìn xem người trước mặt, mắt to tể cái danh xưng này hắn trước kia kêu lên vô số lần. Liễu Khanh Khanh nhất biết nháy chớp ánh mắt như nước long lanh nhìn chằm chằm ngươi, thật giống như ngươi đem người khi dễ giống như. Tựa như hiện tại, nàng tuần lương lỗ hai ánh mắt hết sức chuyên chú rơi vào trên mặt của hắn, thật giống như toàn thế giới chỉ để ý một mình hắn. Gương mặt trắng non mềm mại, nhìn hẳn là rất tốt bóp, trên thực tế cũng sát thực dễ mà bóp. Màu hồng trên sợi tóc dính lấy chưa khô thủy châu, thuận đuôi tóc theo trọng lực rơi xuống rơi. Lạch cạch, thủy châu nhỏ xuống tại Lục Tinh mu bàn tay, lạnh buốt xúc cảm giống như là ở trong lòng hạ một trận mưa to. Hắn ánh mắt thanh minh, người tóc không có làm, ta không chỉ tóc không có làm, ta cả người đều là ô ô ô. Liễu Khanh Khanh lời nói còn chưa nói ra miệng, liền trực tiếp bị Lục Tinh cho dùng tay bế mạch. Lục Tinh tê cả da đầu. Hắn chấn kinh tại Liễu Khanh Khanh sau đó sẽ nói lời nói, càng khiếp sợ tại hắn vậy mà có thể đoán được Liễu Khanh Khanh sau đó nói lời nói, quá kinh khủng. Lục Tinh gọn gàng mà linh hoạt che Liễu Khanh Khanh miệng, dùng giản dị nhất tiếp địa khí phương pháp đem người đẩy lên bồn rửa tay trước. Đem ngươi tóc thổi khô, ta xuống dưới tìm trả lại tiền. Ngươi chính là ưa thích loại này. Liễu Khanh Khanh cúi đầu, một bên giải ra máy sấy tuyến, một bên nhỏ giọng nói thầm. Lục Tinh không có phản ứng nàng, tăng tốc bước chân rời phòng. Phanh, cửa gian phòng bị nốt. Liễu Khanh Khanh đình chỉ động tác trên tay, đem máy sấy đặt ở trên bồn rửa tay. Trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm trong gương chính mình. Khá là đáng tiếc. Dựa theo vừa rồi Lục Tinh nhìn nàng ánh mắt đến xem,
nếu như trước đó uống một chút hơi nhỏ rượu hơi say rượu cái kia lục tinh khả năng thật sẽ đem nàng cho lột ra nuốt mất. Lần sau nếu không thử một chút. Người trong gương mặt không biểu tình, thử nghiệm cười cười, vẫn như cũ ngọt ngào nhu tình. Phóng đãng. Liêu Khanh Khanh đột nhiên mắng một câu, sau đó lại lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Thật lâu, sợi tóc nhỏ xuống thủy châu thuận sau cái cổ chảy đến trên lưng, lạnh buốt xúc cảm nhắc nhở lấy nàng không phải đang nằm mơ. Nàng cúi xuống thân, viện buồn rửa tay, dựa vào tường chậm rãi trượt xuống trên sàn nhà. Liêu Khanh Khanh đem mặt chôn ở trên đầu gối, thấp giọng nhẹ nào. Ầm ầm, bầu trời đình chỉ nghiêng tuyết rơi hoa, núp ở dân túc trong khách sạn lữ khách rốt cục rảnh rỗi đi ra ngắm cảnh. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người dừng ở nguyên địa, ngửa đầu ngây ngốc nhìn xem một khung máy bay trực thăng từ trên trời giáng xuống. Bịch, cabin cửa mở ra, đầu tiên là mấy cái quần áo ngay ngắn, lưng hùm vai gấu bảo tiêu xuống tới. Sau đó, một nam một nữ mặc đẹp đẽ từ máy bay trực thăng xuống tới. Hai người bọn họ không nhìn lấy người chung quanh, trực tiếp nhấc chân hướng dân túc trong khách sạn đi. Cái này cái gì địa phương rất nát, cả ngày không thấy thái dương, chơi mấy ngày vẫn được, ngốc lâu thực sự hợp cực. Liêu Thiên Lâm bực bội dập chân, ghét bỏ nhìn xem đính vào mặt giày có chút bẩn tuyết động. Hắn đã có chút hối hận tới vội vàng, không có mang mấy món quần áo mới. Giản Lập Vân căn cứ Liêu Khanh Khanh cung cấp số phòng đi vào trong, vừa đi vừa nói chuyện. Lời như vậy, Liêu Khanh Khanh liền sẽ biết ngươi vì nàng bỏ ra a. Nếu như sạch sẽ đến, ai sẽ biết ngươi đã từng góp sức a. Liêu Thiên Lâm nghe chút lời này, tê một tiếng, như có điều suy nghĩ, ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Cái này nói thật giống như có chút đạo lý a. Trong lúc nói chuyện, Liêu Thiên Lâm cùng Giản Lập Vân đi tới trước một căn phòng. Là cái này sao? Hẳn là cái này. Liêu Thiên Lâm gõ cửa phòng, chỉnh lý tốt quần áo, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này được tại Lục Tinh trước mặt giả bộ làm người tốt, chứa vào đem hắn bắt về bảo đảo mới được a. Giản Lập Vân cũng sớm lộ ra dự chế dáng tươi cười. Nàng đã biết, Khanh Khanh là vì một cái gọi Lục Tinh nội địa Nam Hải, mới có thể rời nhà trốn đi tới chỗ như thế. Nàng cần trước quan sát một chút Nam Hải kia, nhìn xem là đơn thuần không thể làm gì hay là tâm cơ thâm trầm. Tới. Trong phòng truyền đến Liêu Khanh Khanh thanh âm, sau đó chính là một trận dép lê giẫm trên sàn nhà tiếng bước chân. Liêu Thiên Lâm cùng Giản Lập Vân liếc nhau, ngươi một chút ta một điểm dịch chuyển về phía trước. Lòng thắng bại triệt để đi lên, liền muốn so một lần ai trước tiên ở nữ nhi trước mặt quét mặt. Ngươi chuyển một chút, ta chuyển một chút, ngươi chuyển một chút, ta chuyển một chút. Giang giác, cửa phòng đống nhiên bị kéo ra. Ấy. A. Hai đạo tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Liêu Khanh Khanh ngơ ngác nhìn trước mặt quẳng xuống đất Liêu Thiên Lâm cùng Giản Lập Vân. Cha, mẹ, các ngươi làm sao sinh trưởng ở trên cửa? Liêu Thiên Lâm muốn mặt, đông nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, giang chống đỡ lấy bình tĩnh bước bước vào áo, khoát tay một cái nói. Góc áo hơi bẩn. Liêu Khanh Khanh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bất quá nếu Liêu Thiên Lâm không cần nàng, vậy nàng hay là trước tiên đem Giản Lập Vân đỡ lên đi. Mụ mụ, ngươi không sao chứ? Liêu Khanh Khanh dịu lấy Giản Lập Vân cánh tay, đem người từ dưới đất chống đứng lên. Không có việc gì, Khanh Khanh. Giản Lập Vân mang trên mặt từ mẫu mỉm cười, vươn tay phủ tại trên tóc của nàng. Ngươi không có việc gì liền tốt. Liêu Khanh Khanh sửng sốt một chút. Nàng đều chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thao thao bất tuyệt giáo dục, kết quả Giản Lập Vân làm sao không cùng trước kia một dạng miệng. Ngây người ở giữa, Liêu Thiên Lâm đã cấp tốc đem cả phòng đều vòng vo mấy lần. Hắn chạy một vòng, cuối cùng đứng ở phòng vệ sinh trước cửa, tay khoác lên trên chốt cửa, nghi ngờ hỏi: "Khanh Khanh, Lục Tinh là ở bên trong à?" "Không tại." Liêu Khanh Khanh tranh thủ thời gian chạy tới, đem Liêu Thiên Lâm từ phòng vệ sinh trước cửa lôi trở lại phòng khách. "Ba ba, mụ mụ, các người ngồi trước đi. Lục Tinh đã mua 2 ngày gian phòng, hắn nói hắn muốn đi tìm lão bản trả lại tiền." Nghe nói như thế, Giản Lập Vân nhẹ gật đầu, mỉm cười khen một câu, rất biết sinh hoạt ta. Liêu Khanh Khanh cùng Phạm Sai Lầm học sinh tiểu học giống như đứng ở phòng khách trước khay trà mặt. Nàng luôn cảm thấy, hôm nay mụ mụ tựa như là biến thành người khác giống như nói lời căn bản cũng không phải là trước kia nàng sẽ nói. Liêu Khanh Khanh có chút khẩn trương tâm phanh 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 ngậy. Nàng không biết đây là thượng đế quà tặng hay là báo tố tiến đến bình tĩnh như trước. Liêu Thiên Lâm lại đang trong phòng lượn quanh một vòng, cuối cùng mở cửa phòng ra, quay đầu nói: "Khanh Khanh, ngươi cùng ngươi mụ mụ xem trước một chút có đồ vật gì muốn thu thập không có. Ta đi xuống xem một chút chuẩn bị kỹ càng máy bay trực thăng không có." Liêu Khanh Khanh nu thuận nhẹ gật đầu. Liêu Thiên Lâm đúng Liêu Khanh Khanh cười cười, quay người rời đi. Tại đóng cửa phòng trong nháy mắt, trên mặt hắn tất cả biểu lộ trong nháy mắt biến mất. Hắn tăng tốc bước chân đi xuống lầu, sắc mặt băng lãnh. Lục Tinh.